Chương 65, bóng đen thần bí, đại tông sư xuất hiện. Chương 65, bóng đen thần bí, đại tông sư xuất hiện. Phá Cương Nỗ lại bị chặn lại, ta chắc chắn đã gặp ảo giác. Tiếp tục bắn cho ta. Vừa dứt lời, sắc mặt Cực Nhạc Lâu chủ đột nhiên trở nên dữ tợn. Hôm nay đã huy động nhiều nhân lực như vậy, muốn giữ Lý Thái Hằng và những người khác ở đây. Thậm chí hắn còn không tiếc sử dụng Phá Cương Nỗ mà Cực Nhạc Lâu đã tốn rất nhiều tiền để có được. Nếu hôm nay để Lý Thái Hằng và những người khác chạy thoát, mình chắc chắn sẽ tiêu đời. Nhìn Cực Nhạc Lâu chủ có chút điên cuồng. Lý Thái Hằng không hề để ý, quay đầu nhàn nhã nhìn Lục Tiểu Phụng và mấy người bên cạnh. Lúc này Lục Tiểu Phụng và những người khác đã nghi ngờ mình có phải đã gặp ảo giác hay không. Nếu không thì lớp khiên ba trượng bao phủ toàn thân này là sao? Trong nhận thức của họ, ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng không thể phóng chân khí hộ thể của bản thân ra ngoài đến mức này. Hiện giờ Lý Thái Hằng lại làm được, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn, căn bản không giống như đang sử dụng chân khí hộ thể. Keng, keng, keng. Vô tận tiếng kim loại va chạm vang lên trong không trung. Chỉ trong chốc lát, Cực Nhạc Lâu chủ đã sử dụng hàng trăm cây Phá Cương Nỗ. Nhìn cảnh này, Lý Thái Hằng không khỏi khỏe miệng giật giật. Nói với Vô Tình bên cạnh: "Vô Tình cô nương, Phá Cương Nỗ này hiện giờ lại không đáng giá như vậy sao? Đã hàng trăm cây rồi, vẫn chưa kết thúc, quân đội Đại Minh bị thâm nhập đến mức này sao?" Nhìn vẻ mặt câm nín của Lý Thái Hằng, Vô Tình và Thiết Thủ không khỏi vô cùng lúng túng. Họ đều là người trong triều đình, tuy không cùng hệ thống với quân đội, nhưng chuyện hôm nay đã phản ánh nghiêm trọng sự tham nhũng bên trong Đại Minh vương triều. Trong quân đội chắc chắn có kẻ nội gián có chức quyền cao. Vô Tình và Thiết Thủ nhìn nhau. Chuyện này đã không phải là việc họ có thể nhúng tay vào, chỉ có thể để ra các chính ngã, người được hoàng đế tin tưởng, điều tra. Nhìn Vô Tình và những người khác không nói gì, Lý Thái Hằng sờ sờ mũi, quay người nhìn ra bên ngoài kim cương cháo. Từng tiếng kim loại va chạm lạch cạch vang lên. Không biết từ lúc nào, phạm vi ba trượng xung quanh Lý Thái Hằng đã chất đầy Phá Cương Nỗ. Mấy chục cung thủ phía sau Cực Nhạc Lâu chủ đã hạ cung nỏ của mình xuống. Nhìn cảnh này, Lý Thái Hằng biết kho Phá Cương Nỗ của đối diện đã hết rồi. Nhưng để đề phòng bất nhất, Lý Thái Hằng vẫn duy trì kim cương phủ trong chốc lát. Lý Thái Hằng, tuy Phá Cương Nỗ không làm gì được các ngươi, nhưng ta có hàng trăm sát thủ, ngươi có bản lĩnh thì cứ ở mãi trong cái vỏ bọc rách nát này đi. Nhìn Lý Thái Hằng và những người khác trước mặt, Cực Nhạc Lâu chủ trong lòng lửa giận bốc cao. Hắn đã dùng hàng trăm cây Phá Cương Nỗ, lại không làm tổn thương một sợi lông nào của mấy người trước mặt. Nhưng may mắn là mình không phải không có át chủ bài. Nhìn hàng trăm sát thủ của Cực Nhạc Lâu xung quanh, trái tim Cực Nhạc Lâu chủ lập tức ổn định lại. Lý Thái Hằng và những người khác chẳng qua chỉ là tông sư cảnh giới, hàng trăm sát thủ, tiêu hao cũng có thể tiêu hao chết bọn họ. Nghĩ đến đây, tâm trạng Cực Nhạc Lâu chủ lập tức tốt hơn một chút, thậm chí còn buông lời châm chọc Lý Thái Hằng. Nhìn Cực Nhạc Lâu chủ kiêu ngạo không ngừng, Lý Thái Hằng lại không có chút ý định thu hồi kim cương phủ. Thật sao, ngươi nghĩ chỉ dựa vào hàng trăm sát thủ này là có thể giết ta sao? Hôm nay vốn là lương thần mỹ cảnh, không nên gây ra nhiều sát lục, nhưng các hạ không biết thiên số. Vậy đi, ta tiếp theo sẽ đàn một khúc, nếu các hạ có thể nghe hết khúc nhạc Lý Mô đàn mà không bị gì, chúng ta lập tức bó tay chịu trói, tùy các hạ xử lý. Nhìn Lý Thái Hằng khoanh chân ngồi, hai đầu gối đặt cổ cầm, Cực Nhạc Lâu chủ trong lòng khẽ động. Ha ha ha. Lý Thái Hằng, hôm nay bổn tọa sẽ cùng ngươi chơi một trận. Ngươi đâu, bịt thai tất cả mọi người lại. Một tiếng ra lệnh, hàng trăm người lập tức xé một mảnh vải từ tay áo của mình, bịt kín thai mình lại. Lý Thái Hằng, ngươi tưởng bổn tọa không biết ngươi muốn thi triển âm ba công sao? Bây giờ chúng ta hàng trăm người đều bị thai lại rồi, xem ngươi có bản lĩnh gì. Ha ha ha. Nhìn Cực Nhạc Lâu chủ cười lớn không ngừng, Lý Thái Hằng thở dài lắc đầu. Lý huynh, có chắc chắn không? Đúng lúc này, Lục Tiểu Phụng không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Lý Thái Hằng. Nhìn vẻ lo lắng của Lục Tiểu Phụng, Lý Thái Hằng không vui nói: "Lục huynh, ta lại không khiến ngươi tin tưởng đến vậy sao?" Khụ khụ, đương nhiên không phải, tại hạ thất ngôn rồi, Lý huynh, xin tiếp tục. Nhìn Lý Thái Hằng mặt không biểu cảm, Lục Tiểu Phụng sau lưng lạnh toát, nhanh chóng bổ cứu. Lý Thái Hằng cũng không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, hai tay đặt lên cổ cầm, ngón tay khẽ gõ nhẹ. Từng tiếng đàn du dương lập tức vang lên trong không trung. Đồng thời, tác dụng của kim cương phủ cuối cùng cũng đến hạn, lớp khiên vàng hóa thành từng đốm sao, tán vào không khí. Nhìn cảnh tượng như vậy, Cực Nhạc Lâu chủ trong lòng mừng rỡ như điên. Ha ha ha, chân khí hộ thể của hắn biến mất rồi, tất cả mọi người xông lên cho ta. Kẻ nào giết Lý Thái Hằng, thưởng vạn lạc vàng. Lời này vừa ra, tiếng thở trong sòng bạc lập tức nặng hơn mấy phần. Giết! Không biết ai đã hô một tiếng, hàng trăm sát thủ tranh nhau xông về phía Lý Thái Hằng. May mà tầng một của Cực Nhạc Lâu rộng đến trăm trượng vuông, nếu không căn bản không thể chứa nhiều sát thủ như vậy. Lục Tiểu Phụng mấy người nhìn những sát thủ xông về phía mình, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, vừa định tấn công. Từng tiếng đàn vang lên cực nhanh trong không trung, tiếng đàn dồn dập như vậy tung hoành trong hư không. Chỉ thấy chân khí giá y trong cơ thể Lý Thái Hằng vận chuyển, hai tay vung đẩy, liền truyền chân khí giá y vào cây thiên ma cầm trên hai đầu gối. Dây đàn được Lý Thái Hằng gảy nhanh chóng, tiếng đàn du dương vang lên trong sòng bạc. Ngay khi sát thủ đầu tiên đến trước mặt Lý Thái Hằng, hắn khẽ gảy dây đàn trong tay. Chanh! Một tiếng động nhẹ, mười mấy sát thủ trước mặt Lý Thái Hằng lập tức bị thiên long bát âm của Lý Thái Hằng đánh trúng. Dầm! Một tiếng nổ lớn, chỉ thấy mười mấy sát thủ này đều nổ tung tại chỗ, xương cốt không còn. Cảnh tượng như vậy trong nháy mắt khiến những sát thủ xung quanh sợ hãi dừng bước. Mặc dù bước chân của sát thủ vô thức dừng lại, nhưng Lý Thái Hằng vẫn chưa kết thúc màn trình diễn của mình. Chanh! Lại là một tiếng đàn vô hình, chân khí hóa thành lưỡi dao âm ba tung hoành trong sòng bạc. Chỉ trong nháy mắt đã có mười mấy đệ tử bị lưỡi dao âm ba vô hình này đánh trúng, máu tươi chảy ròng ròng khắp người. Xem ra là không sống được nữa rồi. liên tiếp chết mấy chục người, chỉ trong vài hơi thở, khiến mọi người có mặt đều kinh hồn bạt vía, Lục Tiểu Phụng và những người khác cũng cau mày. Lại không ngờ thủ đoạn của Lý Thái Hằng lại tàn khốc đến vậy. Cực Nhạc lâu chủ nhìn cảnh tượng trước mắt, mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng. Hắn làm sao cũng không ngờ, âm ba công của Lý Thái Hằng lại lợi hại đến vậy. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, đã giết chết 1/10 nhân lực của mình. Nhìn những sát thủ vì sợ hãi mà không dám tiến lên, còn không mau lên, chiêu thức uy lực lớn như vậy, chắc chắn chân khí tiêu hao rất lớn. Các ngươi cùng xông lên, Lý Thái Hằng tuyệt đối không thể sống sót. Kẻ nào giết được Lý Thái Hằng, thưởng 5 vạn lạng vàng, chức vị thăng 3 cấp. Nhìn những sát thủ đang do dự, Cực Nhạc lâu chủ lập tức mở lời hứa hẹn. Quả nhiên, chiêu này bách thử bách linh, rất nhiều sát thủ nhìn nhau. Như thể đã hạ quyết tâm gì đó, nhấc chân liền xông về phía Lý Thái Hằng và những người khác. Ta khuyên các vị vẫn nên đừng động thì hơn. Đúng lúc này, lời nói của Lý Thái Hằng vang lên trong công trung, giọng điệu hắn mang theo sự tự tin nhàn nhạt. Vô thức, rất nhiều sát thủ dừng bước, như thể lời nói của Lý Thái Hằng khiến họ do dự. Các ngươi đã trúng bát âm xuyên tâm của ta, nếu đứng yên tại chỗ thì còn tốt. Một khi bước qua 8 bước, chắc chắn sẽ nổ tung mà chết. Tiếng cảnh báo của Lý Thái Hằng vang lên trong công trung, Cực Nhạc lâu chủ nhìn những sát thủ đang do dự không quyết, trong lòng rất sốt ruột. Lý Thái Hằng, ngươi bất giả thần giả quỷ ở đây đi, cái gì mà bát âm xuyên tâm, chưa từng nghe nói tới. Thiên Long bát âm của tại hạ các vị đã được chứng kiến đến rồi, lời đã tận, nếu không tin, cứ việc xông lên giết Lý Mỗ. Lý Thái Hằng lại không thèm nhìn Cực Nhạc lâu chủ một cái, tự mình ở đó, vừa nói vừa gảy đàn. Lục Tiểu Phụng và những người khác đội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, xem xét cơ thể mình có gì bất thường không. Động tác như vậy, khiến trán Lý Thái Hằng nổi đầy gân đen. Mấy người này lại không tin mình đến vậy sao? Đúng lúc này, một tên sát thủ không chịu nổi sự cám dỗ của vàng, bước lên 2 bước. Chính 2 bước này đã khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. "Tốt, tốt, tốt, Lý Nhượng giỏi lắm, cứ như vậy, tiến lên giết Lý Thái Hằng. 5 vạn lạng vàng sẽ là của ngươi." Nhìn cuối cùng cũng có một tên sát thủ vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng, bước ra 2 bước. Cực Nhạc lâu chủ lập tức trong lòng mừng rỡ như điên. Lý Nhượng đi 2 bước phát hiện trong cơ thể mình không có bất kỳ bất thường nào, trong lòng hơi yên tâm. Lại nghe lời hứa của Cực Nhạc lâu chủ, trong lòng vui mừng khôn xiết. Lập tức lại bước lên 10 bước, 3 bước, 5 bước, 7 bước. Đi đến bước thứ 7, Lý Nhượng vẫn không có phản ứng. Lục Tiểu Phụng thấy vậy trong lòng có chút sốt ruột, quay người nhìn Lý Thái Hằng. Chỉ thấy Lý Thái Hằng vừa gảy đàn, vừa dùng ánh mắt thương hại nhìn tên sát thủ tên Lý Nhượng này. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lý Thái Hằng, Lý Nhượng có chút do dự giữa bước thứ 7 và bước thứ 8, khiến Cực Nhạc lâu chủ trong lòng sốt ruột không thôi. "Lý Nhượng, ngươi còn do dự gì, chỉ còn 1 bước nữa thôi, ngươi có thể phá vỡ lời nói dối của Lý Thái Hằng rồi. Bất kể ngươi có giết Lý Thái Hằng hay không, chỉ cần ngươi có thể bước ra bước này, bổ tọa sẽ tự mình thưởng cho ngươi 100 lạng vàng." Nhìn Lý Nhượng đang do dự, Cực Nhạc lâu chủ đội vàng dùng lời lẽ dụ dỗ. Dường như 100 lạng vàng của Cực Nhạc lâu chủ đã có tác dụng. Lý Nhượng do dự một lát, bước ra bước thứ 8 của mình. "Ta không sao, ta không sao, ha ha ha, ta lại không sao." Nhìn Lý Nhượng cười lớn không ngừng, Lý Thái Hằng lắc đầu, thở dài một tiếng. "Đáng tiếc, Đại La thần tiên cũng không cứu được ngươi rồi." Vừa dứt lời, Lý Nhượng lập tức cảm thấy một luồng chân khí kỳ lạ từ tâm mạch di chuyển. Hắn vừa định nói gì đó, rầm, rầm. Một tiếng nổ lớn, tên sát thủ tên Lý Nhượng đó lập tức tan xương nát thịt tại chỗ. Xương cốt không còn vì bát âm xuyên tâm nổ tung. Nhìn cảnh tượng như vậy, rất nhiều sát thủ có mặt lập tức sợ hãi đến vỡ mật. Cái này là thật, cái gì mà bát âm xuyên tâm là thật? Làm sao bây giờ, chúng ta đều không đi được. Ngay khi rất nhiều sát thủ đang hoảng loạn, có người thông minh ngồi khoanh chân tại chỗ, đã tỏa điều tức. Hy vọng mình có thể dùng chân khí của bản thân, phát hiện ra điểm bất thường trong cơ thể mình. Lý Thái Hằng thấy vậy không khỏi lắc đầu, Thiên Long bát âm bản thân chính là tuyệt học chí cao của Thiên Long môn. Làm sao có thể dễ dàng như vậy mà để họ phát hiện ra điểm bất thường? Không biết từ lúc nào, cây Thiên Ma cầm trong tay Lý Thái Hằng đã ngừng gậy. Nhìn tình hình trong sông bạc, mồ hôi lạnh của Cực Nhạc lâu chủ lập tức chạy khắp toàn thân. Hắn làm sao cũng không ngờ, thủ đoạn của Lý Thái Hằng lại lợi hại đến vậy, khiến hàng trăm sát thủ thất bại thảm hại, bây giờ hắn tự mình chỉ cảm thấy tất cả đều là ảo giác, thật không chân thực. Lý Thái Hằng đứng dậy, tay trái cầm Thiên Ma cầm đi về phía Cực Nhạc lâu chủ. Nhìn Lý Thái Hằng không có gì bất thường, Lục Tiểu Phụng và những người khác do dự một lát, cũng đứng dậy đi theo. 1 bước, 5 bước, 8 bước. Bước đến bước thứ 8, Lục Tiểu Phụng đội vàng sờ khắp người mình. Vài hơi thở sau, phát hiện mình không có gì khó chịu, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Lục Tiểu Phụng cảm nhận được ánh mắt của Vô Tình và những người khác. Trong nháy mắt ho nhẹ một tiếng, lúng túng nuốt 2 hàng ria mép của mình. "Ta chỉ là vận động một chút, không có ý gì khác." Nhìn vẻ mặt lúng túng của Lục Tiểu Phụng, Vô Tình và Thiết Thủ rất đồng tình. Dù sao họ cũng rất lo lắng bát âm xuyên tâm của Lý Thái Hằng sẽ vô tình làm bị thương người của mình. Thấy vẻ mặt rất an ý của mấy người, Lý Thái Hằng khỏe miệng giật giật. Mình trong mắt họ lại không đáng tin cậy đến vậy sao? Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng cũng không để ý, tiếp tục đi về phía Cực Nhạc lâu chủ. Nhìn Lý Thái Hằng mấy người, Cực Nhạc lâu chủ mồ hôi lạnh chảy khắp người. Mặc dù bản thân hắn cũng là cao thủ tông sư cảnh giới, nhưng hắn rất rõ ràng, tu vi của hắn chẳng qua chỉ ngang ngửa với Lý Thái Hằng. Vừa rồi nhìn thấy hậu quả của việc chúng bắt âm xuyên tâm, khiến vị Cực Nhạc lâu chủ này không dám đi lại nữa. Ngươi có thể thử xem, bát âm xuyên tâm của Lý Mộ có tác dụng với cao thủ tông sư cảnh giới hay không. Dường như nhìn thấy sự do dự của Cực Nhạc lâu chủ, Lý Thái Hằng lập tức lên tiếng nhắc nhở. "Lý thần y liền nói đùa rồi, ngài còn có gì phân phó, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, ngài cứ việc sai khiến." Nhìn Cực Nhạc lâu chủ định nọt Lý Thái Hằng như vậy, Lục Tiểu Phụng và những người khác đều cầm nín. Cực Nhạc lâu chủ này quả thật là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Lý Thái Hằng bản thân lại không để ý đến thái độ của Cực Nhạc lâu chủ. Dù sao hắn muốn sống sót, phải dựa vào chính mình. Rất tốt, ta thích người thông minh, bởi vì người thông minh thường sống rất lâu. Lý Mỗ gần đây thiếu chút bạc để tiêu xài, chắc hẳn lâu chủ không ngại cho ta mượn chút chứ? Vừa dứt lời, Lục Tiểu Phụng mắt sáng lên. Cực Nhạc lâu này là một động ăn chơi lớn, không biết bao nhiêu tài bảo đã tích lũy bao nhiêu năm nay. Mặc dù vừa rồi bị Lý Thái Hằng thắng đi hơn 10 triệu lạng vàng cộng thêm hơn 1 triệu lạng bạc trắng, nhưng những thứ này chắc chắn không phải toàn bộ tài sản của Cực Nhạc lâu, chắc chắn còn có những tài sản ẩn giấu kỹ hơn đã bị họ cất giấu. Nghe Lý Thái Hằng không che giấu sự tống tiền, Cực Nhạc lâu chủ trong lòng vừa kinh vừa giận. Lý Thái Hằng này lại tham lam vô độ như vậy, nhưng hiện giờ mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay đối phương. Tạm thời nghe lời hắn. Nghĩ đến đây, Cực Nhạc lâu chủ trong lòng lập tức nảy ra một kế. Đương nhiên, Lý Thần Y Lý thiếu bạc, cứ việc phân phó. Tiểu nhân sẽ dẫn các vị đại hiệp đến kho báu. Chỉ là, tiểu nhân hành động có chút bất tiện. Nhìn Cực Nhạc lâu chủ đáp ứng, Lý Thái Hằng trong lòng cười một tiếng. Tay trái lấy ra thiên ma cầm ngón trỏ tay phải khẽ gậy. Chanh. Một tiếng đàn vô hình lan tỏa trong không trung. Hiện giờ, Lý Mỗ đã tạm thời trấn áp bát âm xuyên tâm trong cơ thể ngươi. Ngươi chỉ có một khắc đồng hồ, đi đi. Mặc dù không nói rõ, nhưng Cực Nhạc lâu chủ trong lòng biết, một khắc đồng hồ sau, nếu vẫn chưa đến kho báu, hậu quả của mình tuyệt đối sẽ không tốt. Nghĩ đến đây, Cực Nhạc lâu chủ không dám chậm trễ, vội vàng dẫn Lý Thái Hằng đi đến kho báu. Quy mô của Cực Nhạc lâu khá lớn, những con đường lớn nhỏ đan xen trong đó. Lý Thái Hằng tuy đi theo Cực Nhạc lâu chủ ở phía trước, nhưng trong lòng đã lặng lẽ ghi nhớ những con đường đã đi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Chỉ thấy Cực Nhạc lâu chủ dừng lại ở một ngõ cụt. Đùng, đùng, đùng. Hắn dùng tay phải gõ vào ba vị trí khác nhau trên bức tường. Rắc. Một tiếng cơ quan vang lên trong con đường trống trải. Lý Thái Hằng và những người khác nhìn nhau, trong lòng đã có chút suy đoán. Lý Thần Y Điệp, các vị đại hiệp, phía sau này chính là kho báu. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 66, đua ám khí, thu gom mọi tài sản. Chương 66, đua ám khí, thu gom mọi tài sản. Vậy ngươi còn không mau dẫn đường? Ta là tiểu nhân. Nhìn Cực Nhạc lâu chủ đang ấp úng trước mặt, Lý Thái Hằng nhất thời cảm thấy khó hiểu. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng nhíu mày, còn chưa kịp để vài người phản ứng lại. Ư. Một tiếng kêu không cam lòng phát ra từ miệng Cực Nhạc lâu chủ, hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không kịp nói ra. Lý Thái Hằng lập tức vận chuyển ra ý chân khí trong cơ thể, Phượng Vũ Lục Huyễn toàn lực phát động. Bóng người trong nháy mắt đã tiến vào phòng cất giấu bảo vật. Lúc này, Lục Tiểu Phụng và những người khác mới phát hiện, Cực Nhạc lâu chủ đã bị diệt khẩu. Một luồng chân khí vô hình xuyên thẳng qua cổ họng của Cực Nhạc lâu chủ, khiến hắn ta không kịp nói lời nào trước khi chết. Vài người sắc mặt biến đổi, thân thủ thật nhanh, không dám chậm trễ, vội vàng tiến vào phòng cất giấu bảo vật. Nhìn bóng lưng Lý Thái Hằng, vài người không dám lơ là, đều ngưng thần tinh khí, cảnh giác bốn phía. Lý Thái Hằng nhìn phòng cất giấu bảo vật yên tĩnh, thần sắc ngưng trọng hơn mấy phần. Vừa rồi một bóng đen xẹt qua, Cực Nhạc lâu chủ đã chết ngay trước mặt hắn. Tuy rằng còn chưa xác định, nhưng Lý Thái Hằng biết, bóng đen kia 89 phần 10 là cao thủ đại tông sư cảnh giới. Lý Thái Hằng trong lòng ngưng trọng, nhưng trên mặt không hề thay đổi. Giao ý cái chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển, ngưng thần tĩnh nghe động tĩnh xung quanh. Thất bảo hộ thân liên trên cổ khẽ phát sáng. Toàn bộ phòng cất giấu bảo vật tối đen như mực, không có chút động tĩnh nào. Thời gian trôi qua chậm rãi, ngay khi Lục Tiểu Phụng và những người khác nghi ngờ liệu có ai ở đó hay không. Ánh mắt Lý Thái Hằng sáng lên, thiên ma cầm bên tay trái dựng thẳng, ngón trỏ tay phải khẽ động. Chanh. Một tiếng đàn vô hình vang lên trong phòng bảo vật tối đen. Một bóng đen từ trong bóng tối lao ra, nhìn bộ dạng thì đã ở đó rất lâu rồi. Bóng đen này lóe lên, tránh được tiếng đàn vô hình của Lý Thái Hằng. 730 từ từ hạ xuống, hai bên địch ta lại đối đầu nhau. Lý Thái Hằng nhíu mày, trong môi trường tối đen như mực này, thật sự bất lợi cho phe ta. Hắn vất tay áo, chân khí giao y trong cơ thể thúc dục. Trong nháy mắt, tất cả nến trong phòng cất giấu bảo vật đều sáng lên. Giao y chân khí bản thân là sự tồn tại chí cương chí dương, nó chứa đựng uy lực như thiên lôi địa hỏa. Chỉ cần một tia giao y chân khí cũng đủ để đốt cháy đến. Phòng cất giấu bảo vật đông nhiên sáng bừng, mọi người nhìn kỹ, bóng đen trước mắt mặc y phục giả hành, chỉ lộ ra hai con mắt, vài người muốn dựa vào dung mạo để xác định thân phận của hắn, chắc chắn là không thể. Nhìn bóng đen trước mắt, Lý Thái Hằng trong lòng không khỏi ngưng trọng thêm vài phần. Mặc dù vừa rồi tiếng đàn vô hình hắn không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tránh được. Người áo đen trước mắt này lại có thể trong tình cảnh tối tăm như vậy tránh được thiên long bát âm của mình, thật sự khiến Lý Thái Hằng phải cảnh giác. Rất tốt, mấy tiểu bối các ngươi lại có thể phát hiện tung tích của lão phu, thật sự khiến lão phu phải nhìn bằng con mắt khác. Người áo đen nhìn mấy người trước mắt, tuy rằng biết là kẻ địch, nhưng cũng không thể không cảm thán cảnh giới tu vi của họ, đặc biệt là Lý Thái Hằng, tiếng đàn vô hình kia ngay cả hắn cũng suýt nữa không tránh được. Tiền bối là ai, lại lén lút ẩn nấp, còn giết Cực Nhạc lâu chủ? Hừ, Cực Nhạc lâu chủ chỉ là một tên phế vật thôi, hắn làm việc bất lợi, lão phu tự nhiên phải xử tử hắn. Còn lão phu là ai, thì xem mấy tiểu bối các ngươi có năng lực biết được hay không. Giọng điệu của người áo đen rất ngông cuồng, nhưng Lý Thái Hằng và những người khác không dám có chút nào coi thường. Hai bên chỉ nói vài câu ngắn ngủi, đã căng thẳng như dây đàn. Không biết từ lúc nào, người áo đen trước mắt đã biến mất một cách kỳ lạ. Sắc mặt Lý Thái Hằng biến đổi, giao y chân khí trong cơ thể toàn lực vận chuyển. Phượng Vũ Lục Huyễn đạt đến cảnh giới ý cảnh triển khai, bóng người hắn trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Vô Tình. Vô Tình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã phát hiện người áo đen đối diện đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng. Vô Tình trong lòng kinh hãi, khoảng cách gần như vậy, nếu đối phương muốn giết nàng, nàng căn bản không thể phản ứng kịp. Đúng lúc này, Vô Tình cảm thấy eo mình căng lên. Trước mắt hoa lên, trong nháy mắt đã rời xa người áo đen. Từ khi người áo đen đột nhiên tấn công, đến khi Lý Thái Hằng cứu Vô Tình ra, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thể thấy được mức độ nguy hiểm của nó. Lục Tiểu Phụng và Thiết Thủ không dám lơ là, vội vàng lùi lại, cách xa người áo đen. Người áo đen này dù sao đi nữa, khinh công vừa rồi. Trong số những người có mặt, chỉ có Lý Thái Hằng và Lục Tiểu Phụng có thể sánh ngang với hắn. Nhìn Vô Tình vẫn còn kinh hồn bạt vía bên cạnh, Lý Thái Hằng không có thời gian an ủi nàng. Hắn tiến lên một bước, nhìn người áo đen đã bị mấy người bao vây, sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng. Các hạ lại là đại tông sư cảnh giới? Hừ, trải qua mấy chục năm, mới vừa vặn đột phá cảnh giới này. Vừa dứt lời, mấy người nhất thời đồng tử co rút, Lý Thái Hằng trong lòng trăm chuyện ngàn hồi. Tiền bối cường giả cảnh giới như vậy, há tất phải bán mạng cho Cực Nhạc Lâu? Mấy tiểu bối các ngươi, thật là buồn cười, Cực Nhạc Lâu nho nhỏ sao xứng để lão phu bán mạng cho bọn chúng? Ồ, vãn bối lại tò mò, tiền bối là người của ai vậy? Mấy tiểu bối các ngươi, đừng hòng moi lời của lão phu, muốn biết thì xem bản lĩnh của các ngươi. Nhìn người áo đen không ăn muối, Lý Thái Hằng cũng không nói thêm lời thừa. Hai chân quanh lại, Thiên Ma cầm đặt trên hai đầu gối, hai tay ấn xuống, khoảnh khắc tiếp theo. Chanh! Tiếng đàn như cuồng phong bạo vũ vang vọng khắp phòng cất giấu bảo vật. Người áo đen lớn dường như cảm nhận được điều gì đó, thân ảnh liên tục lóe lên. Chỉ có Lý Thái Hằng biết, người áo đen cảnh giới đại tông sư này đang né tránh Thiên Long Bát Âm trong hư không. Lý Thái Hằng nội tâm chưa từng có sự bình tĩnh như vậy, trước mắt dường như chỉ có người áo đen. Hai tay vung vẩy trên dây đàn, Thiên Ma cầm từng đạo tàn ảnh hình thành giữa hai tay. Tiếng đàn trong hư không như sóng biển, tấn công người áo đen. Người áo đen kia không hổ là cường giả đại tông sư cảnh giới, mặc dù tu vi của hắn không bằng Yêu Nguyệt và Gia Cát Chính Nam mà Lý Thái Hằng đã gặp, nhưng đại tông sư dù sao cũng là đại tông sư. Lục Tiểu Phụng và Thiết Thủ đã tìm cơ hội rút lui ra khỏi phòng bảo vật. Tuy bọn họ là cao thủ tông sư cảnh giới, nhưng đối mặt với kẻ địch đại tông sư cảnh giới, cũng không có cách nào tốt hơn, tất cả chỉ có thể trông cậy vào thủ đoạn của Lý Thái Hằng. Nhìn cảnh tượng trong sân, sắc mặt Vô Tình có chút căng thẳng, nghĩ đến việc Lý Thái Hằng vừa rồi đã cứu mình trong chớp mắt, sắc mặt hơi ửng hồng, như thể hơi ấm nơi eo vẫn chưa tan đi. Sắc mặt Lý Thái Hằng và người áo đen đều rất nghiêm trọng. Người áo đen không ngờ tiểu bối trước mắt này lại khó đối phó như vậy, Lý Thái Hằng thì không ngờ cảnh giới đại tông sư lại khó đối phó đến thế. Lần trước mình đối mặt với Yêu Nguyệt, một đại tông sư, tuy chưa chính thức giáo thủ, nhưng kinh công của mình đã cứu được người dưới tay Yêu Nguyệt, lúc đó trong lòng tùy không nói, nhưng vẫn có một chút đắc ý. Nhưng trận chiến hôm nay khiến Lý Thái Hằng trong lòng biết rõ, Yêu Nguyệt lúc đó căn bản không nghiêm túc. Người áo đen trước mắt này chỉ mới bước vào cảnh giới đại tông sư, đã có võ công đáng sợ như vậy, khiến mình không thể không dốc toàn lực lên chiến. Có thể thấy được, Yêu Nguyệt ở cảnh giới đại tông sư đỉnh phong rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Người áo đen đối diện cũng kinh hãi không thôi. Lý Thái Hằng trước mắt tuổi còn trẻ, không ngờ nội công tu vi lại lợi hại đến vậy. Võ công tiếng đàn vô hình mà hắn sử dụng, hắn tự hỏi đi lại giang hồ mấy chục năm, lại chưa từng thấy qua. Càng đối chiến, hắn càng kinh hãi. Người này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không nhất định sẽ phá hoại đại kế của tổ chức. Trong lòng thầm nghĩ, bóng đen trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện lại đã cách Lý Thái Hằng ba trượng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thái Hằng mặt không biểu cảm, dây đàn trong tay vung vẩy càng nhanh hơn. Chanh! Tiếng đàn vô hình giao thoa xung quanh Lý Thái Hằng, người áo đen ban đầu muốn tiếp cận Lý Thái Hằng, nhưng cách ba trượng đã bị Thiên Long Bát Âm ép buộc phải dừng bước. Nhất thời hai bên giằng co ở khoảng ba trượng. Rầm, rầm, rầm. Chanh, chanh, chanh. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng cất giấu bảo vật tràn ngập tiếng trưởng lực của người áo đen và tiếng phá không của tiếng đàn vô hình của Lý Thái Hằng. Thời gian chậm rãi trôi qua, giao y chân khí trong cơ thể Lý Thái Hằng nhanh chóng tiêu hao. Hắn bản thân là cường giả tông sư cảnh giới ngũ phẩm, nội công thâm hậu, thậm chí còn dựa vào Thiên Long Bát Âm và cao thủ mới bước vào cảnh giới đại tông sư đối diện tạm thời hòa nhau. Nhưng Lý Thái Hằng biết, nếu tiếp tục giằng co sẽ rất bất lợi cho mình. Không biết từ lúc nào, tiếng đàn của Lý Thái Hằng dần yếu đi. Người áo đen đối diện dường như đoán được suy nghĩ của Lý Thái Hằng. Hai bên rất ăn ý sau một lần đối đầu, đều dừng tay. Tiểu bối thế nào, không chịu nổi nữa sao? Các ngươi bây giờ đầu hàng, lão phu còn có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Trận chiến vừa rồi rất nguy hiểm, tuy Lý Thái Hằng là người dừng tấn công trước, nhưng người áo đen cũng đã tiêu hao rất nhiều tâm thần. Dù sao, muốn chống lại tiếng đàn vô hình, người áo đen phải tập trung toàn bộ tinh thần. Thời gian ngắn thì không sao, nếu thời gian quá dài, ngay cả người áo đen cảnh giới đại tông sư cũng cần nghỉ ngơi một chút, giữ vững chiến lược của mình mới có thể nắm chắc giết chết mấy tiểu bối. Đặc biệt là Lý Thái Hằng và Vô Tình Thiết Thủ đối diện, thiên tư của người trước quá đáng sợ, là đối thủ nhất định phải loại bỏ. Người sau là người của Thần Hồi Phủ cũng phải loại bỏ, nếu không bị lao hồ ly ra cắt chính ngã phát hiện manh mối thì khó mà kết thúc được. Nghĩ đến đây, trong mắt người áo đen lóe lên một tia sát ý, cảm nhận được sát ý trong mắt người áo đen, Lý Thái Hằng lại không hề để ý hai bên vốn là kẻ thù, đừng nói đối phương phóng thích sát ý, ngay cả bây giờ khai chiến, hắn cũng không hề ngạc nhiên. Tiền bối quả nhiên không hổ là cường giả đại tông sư cảnh giới, lại có thể cùng Lý Mỗ liều mạng đến lúc này. Xem ra hôm nay nếu không giải quyết tiền bối, chúng ta không thể rời đi rồi. Ngông cuồng, tiểu bối ngươi cho rằng dựa vào công phu âm ba kỳ lạ trong tay ngươi là có thể làm gì được lao phu sao? Thật là si tâm vọng tưởng. Lý Thái Hằng nhìn người áo đen trước mắt, khoảnh khắc tiếp theo liền đứng dậy, đặt Thiên Ma cầm sang một bên. Nhìn hành động như vậy của Lý Thái Hằng, người áo đen trong lòng cảnh giác cao độ. Tục ngữ nói, sự việc bất thường tất có điều kỳ lạ, người áo đen lăn lộn giang hồ mấy chục năm, cảnh tượng nào mà chưa từng thấy, hành động như vậy của Lý Thái Hằng chắc chắn có hậu chiêu không? Sao, tiểu bối ngươi có ý gì, muốn đầu hàng sao? Lời này vừa ra, Lục Tiểu Phụng và mấy người lập tức căng thẳng, dù sao đối mặt với nguy hiểm sinh tử, Lý Thái Hằng đưa ra quyết định gì bọn họ cũng không bất ngờ. Tiền bối hiểu lầm rồi, vãn bối chỉ muốn tiền bối xem một thứ. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng lật tay trái, một ống tròn bằng bàn tay xuất hiện trong mắt mọi người. Nhìn ống tròn này, không chỉ người áo đen mà cả Lục Tiểu Phụng và mấy người đều nghi hoặc. Người áo đen tuy nhìn ống tròn cảm thấy nghi hoặc, nhưng lòng cảnh giác không hề giảm đi chút nào. Sao, tiểu bối, ngươi cho rằng dựa vào một cái ống tròn nhỏ bé là có thể giết chết lão phu sao? Đúng vậy, chính là dựa vào cái ống tròn nhỏ bé này, có thể khiến tiền bối phải kiêng dè. Lý Thái Hằng nói những lời này rất kiên định, giọng điệu tự tin chưa từng có. Nhất thời, toàn bộ phòng cất giấu bảo vật trong nháy mắt yên tĩnh đi vài phần. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng chủ động phá vỡ sự im lặng. Tiền bối, ngươi có biết Thục Trung Đường môn không? Đương nhiên biết, vậy có liên quan gì đến bọn họ? Thứ trong tay ta chính là ám khí của Thục Trung Đường môn. Hả? Cái ống tròn này chính là vua ám khí Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Vừa dứt lời, sắc mặt người áo đen dưới lớp mặt nạ biến đổi lớn, như thể nghĩ đến điều gì đó, hắn vội vàng lùi lại mấy bước. Người áo đen kia dường như nghĩ đến điều gì đó, lập tức lùi lại mấy bước. Rất lâu sau, mọi người có mặt mới phản ứng lại, họ đều tò mò nhìn ống tròn trong tay Lý Thái Hằng. Dù sao Bạo Vũ Lê Hoa Trầm đã thất truyền trong đường môn của Đại Minh Vương triều không biết bao nhiêu năm rồi. Giờ đây Lý Thái Hằng lại lấy ra ám khí trong truyền thuyết này, thật sự khiến người ta không khỏi tò mò. Dù sao trong truyền thuyết, Bạo Vũ Lê Hoa Trầm có thể giết chết cường giả đại tông sư cảnh giới. Trong số vô vàn ám khí, Đường Môn gọi nó là vua ám khí mạnh nhất đơn thể. Điều này không phải là đùa đâu. Tiểu bối, ngươi cho rằng cầm một cái ống tròn nhỏ bé là có thể lừa được lão phu sao? Bạo Vũ Lê Hoa Trầm đã thất truyền bao nhiêu năm rồi, ngươi một tiểu bối lại có thể lấy ra. Đừng có ở đó giả bộ nữa, lão phu thấy ngươi chỉ muốn kéo dài thời gian thôi. Nghe thấy lời này, Lý Thái Hằng lập tức nhếch mép, khẽ mỉm cười. Vậy sao, tiền bối chẳng lẽ không phải đang kéo dài thời gian sao? Nhìn Lý Thái Hằng mỉm cười trước mặt, người áo đen nhất thời có dự cảm không lành. Đúng lúc này, sắc mặt Lý Thái Hằng trầm xuống. Bạch Ngẫu, đậu thủ. Lời vừa dứt, vút. Một tiếng phá không trong nháy mắt từ phía sau người áo đen bay tới. Cái gì? Sắc mặt người áo đen đại biến, mình vừa rồi lại không cảm nhận được phía sau có người. Làm sao có thể, phải biết hắn là cường gia đại tông sư cảnh giới. Nếu có người tới gần làm sao có thể không cảm nhận được. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, lao già này kéo dài thời gian là để hồi phục tâm thần tiêu hao. Mình kéo dài thời gian, một là để hồi phục ra y chân khí của bản thân, hai là để đợi Bạch Ngẫu đến. Ngay từ khi biết phải đến Cực Nhạc Lâu, Lý Thái Hằng đã dặn dò Bạch Ngẫu đi theo phía sau. Cho đến khi Cực Nhạc Lâu bị hàng trăm sát thủ vây công, Lý Thái Hằng đã thông báo cho Bạch Ngẫu ẩn nấp trong bóng tối. Cho đến sau này, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hắn cũng không để Bạch Ngẫu xuất hiện. Nhưng ai ngờ cuối cùng lại xuất hiện một cường giả đại tông sư cảnh giới. Lý Thái Hằng không thể làm gì được người áo đen này. Hắn liền lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm thu hút sự chú ý của người áo đen, để Bạch Ngẫu tìm cơ hội khống chế người áo đen. Vì vậy, sự xuất hiện của Bạch Ngẫu là hợp lý. Mặc dù Bạch Ngẫu đã xuất hiện, nhưng Lý Thái Hằng cũng không định dùng nó để đối phó với kẻ địch. Dù sao Bạch Ngẫu rất lợi hại, nhưng nếu cường giả đại tông sư cảnh giới phát điên, Lý Thái Hằng sợ người áo đen sẽ phá hủy Bạch Ngẫu. Tiếng phá không ngập tới, người áo đen vừa kinh vừa giận. Hắn kinh hãi là lại có người thật sự có thể ở sau lưng mình mà không bị phát hiện. Giận dữ là Lý Thái Hằng tiểu bối này lại tính toán mình, thật là cả ngày bắt ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ vào mắt. Thấy tiếng phá không ngập tới, người áo đen biết nếu lúc này quay người ứng chiến, khả năng cao là không kịp rồi. Cho nên, nhìn người áo đen đang lao về phía mình, Lý Thái Hằng không khỏi thầm khen, người áo đen này quả nhiên không hổ là kẻ lăn lộn giang hồ mấy chục năm. Biết rằng trong tình hình vừa rồi, nếu quay người ứng chiến, để lưng quay về phía mình, đó là một hành động nguy hiểm đến mức nào. Cho nên bắt giặc phải bắt đua trước, người áo đen chính là ôm ý nghĩ này, không quay đầu lại, lao về phía Lý Thái Hằng. Trong mắt người áo đen, lúc này Lý Thái Hằng đã đặt cây đàn cổ sang một bên, mình cách hắn chỉ khoảng 3 trượng. Khoảng cách này, Lý Thái Hằng căn bản không thể kịp cầm đàn cổ. Hắn chỉ có hai lựa chọn, một là cố gắng cầm đàn cổ, bị mình trọng thương bắt giữ, hai là không cầm đàn cổ, đối trưởng với mình, ba là quay người bỏ chạy. GS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 67, ám khí giết địch, pháp khí diệu dụng. Chương 67, ám khí giết địch, pháp khí diệu dụng. Ba lựa chọn này, hắn đều chắc chắn thắng, dù sao lựa chọn đầu tiên Lý Thái Hằng không thể chọn. Lựa chọn thứ hai, Lý Thái Hằng một tông sư cảnh giới đối trưởng với mình, một đại tông sư cảnh giới. Lại còn là lúc hắn chân khí tiêu hao rất nhiều, làm sao có thể thành công được? Còn về lựa chọn cuối cùng, nếu hai bên cùng bay người bỏ chạy, mình lại không thể đuổi kịp Lý Thái Hằng. Nhưng hiện giờ mình cách hắn chỉ vòn vẹn 3 trượng, Lý Thái Hằng còn chưa quay người bỏ chạy. Mình đã đến gần trước mặt hắn. Hắn căn bản không có cơ hội trốn thoát. Đương nhiên còn có khả năng cuối cùng, khóe mắt người áo đen liếc nhìn ống tròn trong tay Lý Thái Hằng. Khoảnh khắc tiếp theo, trong lòng hắn lắc đầu. Làm sao có thể? Trong lòng cảm thán, nhưng thân ảnh không ngừng. Cẩn thận, mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt. Lục Tiểu Phụng và mấy người căn bản không kịp ngăn cản. Lý Thái Hằng nhìn người áo đen đang dần phóng đại trước mắt, hắn lắc đầu thở dài một tiếng. Tiền bối, có khả năng nào Bạo Vũ Lê Hoa Châm này là thật không? Lý Thái Hằng dường như đang tự nói một mình, nhưng người áo đen đã là cường giả đại tông sư cảnh giới rồi. Đừng nói khoảng cách này, dù có gấp trăm lần, chỉ cần hắn tập trung nghe, là có thể nghe thấy. Cho nên, lời nói của Lý Thái Hằng tuy giọng rất nhỏ, nhưng trong thai hắn không khác gì tiếng sét giữa trời quang. Đặc biệt là nội dung trong lời nói, khiến cường giả đại tông sư cảnh giới này cũng phải run rẩy trong lòng. Không tốt. Người áo đen thầm nghĩ trong lòng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, muốn cưỡng ép thay đổi phương hướng trong không trung. Nhưng rất tiếc, động tác này thường ngày có thể dễ dàng làm được, nhưng giờ đây lại khó khăn đến vậy. Vút. Một trận phá không truyền đến, người áo đen chỉ cảm thấy phía trước mình dường như có vô số những đốm sáng lấp lánh. Tập trung nhìn lại, người áo đen không khỏi kinh hồn bạt vía. Đây đâu phải là tinh huy, rõ ràng là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đã phát động công kích. Nhanh, rất nhanh, cực nhanh. Uy danh của Bạo Vũ Lê Hoa Trâm lưu truyền rộng rãi trong giang hồ, người áo đen là một cao thủ đời trước, tự nhiên là biết. Hắn tự hỏi lăn lộn giang hồ mấy chục năm, ám khí đã thấy vô số kể. Nhưng Bạo Vũ Lê Hoa Trâm hôm nay thật sự khiến hắn kinh hãi không thôi, bởi vì hắn chưa từng thấy ám khí nào nhanh đến như vậy. Thấy mình không thể tránh được đòn tấn công của Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, nhưng người áo đen cũng vận chuyển toàn bộ chân khí hộ thể, hy vọng có thể dùng chân khí hùng hậu đã khổ luyện mấy chục năm của mình để chống lại đòn tấn công của Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Bút. Một tiếng vang giòn tan vang lên phía sau người áo đen. Vô Tình và những người khác nhìn lại, chiếc bàn phía sau người áo đen đã bị xuyên thủng hàng chục lỗ nhỏ li ti. Nhìn kích thước lỗ, quả thực nhỏ như lông châu. Tình cảnh như vậy trực tiếp khiến Lục Tiểu Phụng và những người khác kinh hãi không thôi. Làm sao có thể, ta làm sao có thể chết ở đây ư? Một tiếng kêu không cam lòng vang lên trong phòng bảo vật. Chỉ thấy người áo đen không biết từ lúc nào, ngực đã bị xuyên thủng hàng chục lỗ nhỏ. Chỉ là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm nhỏ như lông châu, nên trên bề mặt không nhìn thấy vết thương. Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, người áo đen cuối cùng ngã xuống đất. Nhìn cảnh tượng như vậy trước mắt, hiện trường một trận im lặng. Lý Minh, đây chính là Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy chân mình hơi mềm nhũn, tuy hắn rất tự tin vào khinh công của mình, nhưng tốc độ tấn công của Bạo Vũ Lê Hoa Trâm vừa rồi khiến hắn cảm thấy khinh công của mình dường như cũng không tốt đến vậy. Tốc độ khi tấn công, người khác có thấy hay không hắn không biết, nhưng Lục Tiểu Phụng tự hỏi mình không nhìn ra Bạo Vũ Lê Hoa Trâm được bắn ra từ lúc nào. Tình cảnh này khiến hắn tự đủ, sau này đừng chọc vào Thục Trung Đường Môn. Đúng vậy, đây chính là vua ám khí Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đã thất truyền từ lâu của Thục Trung Đường Môn. Nhìn Lý Thái Hằng gật đầu thừa nhận, lòng mọi người một trận sao động. Ám khí đáng sợ như vậy, may mà Đường Môn đã thất truyền, nếu không hậu quả khó lường. Nhìn vẻ mặt còn sợ hãi của mấy người, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Các ngươi đừng sợ, chỉ cần chăm chỉ luyện công, đột phá cảnh giới lục địa chân nhân, tự nhiên có thể chống lại Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Nhìn Lý Thái Hằng nói với vẻ mặt thoải mái, mọi người không khỏi câm nín trong lòng. Một lúc lâu sau, thu xếp lại tâm trạng, mọi người bắt đầu cẩn thận dò xét trong phòng cất giấu bảo vật. Lại có nhiều tranh chữ quý hiếm và châu đáo ngọc khí như vậy, cực nhạc lâu này thật giàu có. Các ngươi xem, đây là cái gì? Đúng lúc này, một tiếng kêu của Vô Tình khiến mọi người vây lại. Nhìn kỹ, một khối đá xanh hình mẫu được đặt trong một góc khuất. Lục Tiểu Phụng nhíu mày. Đây là mẫu Đại Minh bảo sao? Mẫu Đại Minh bảo sao? Làm sao có thể? Cái mẫu đó không phải được cấm vệ trong hoàng cung canh giữ nghiêm là sao? Nghe nói còn có cao nhân đại tông sư cảnh giới tọa trấn. Làm sao có thể bị đánh cắp? Lý Thái Hằng nhìn tấm mẫu trước mắt, trong lòng có chút suy đoán. Cái này chắc là giả đi. Nghe thấy giọng Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng nhất thời sững sờ. Chuyện tấm mẫu giả, hắn cũng là từ Lục Phiến Môn mà biết được. Lý Thái Hằng lúc đó không ở cùng hắn, làm sao mà biết được? Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lục Tiểu Phụng, Lý Thái Hằng rất căm nín. Ngươi nghĩ gì vậy? Tấm mâu thật này ở trong hoàng cung. Vừa rồi cô nương Vô Tình cũng nói, tấm mâu thật có cao thủ đại tông sư cảnh giới chấn giữ, còn có trọng binh cấm vệ. Vậy người đứng sau dù là hoàng thân quốc thích, cũng không thể đánh cắp tấm mâu thật. Cho nên chỉ có một khả năng, đây là một tấm mâu giả. Nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt kiên định, Lục Tiểu Phụng rất khâm phục. Mình cũng là có tin tức do Lục Phiến Môn cung cấp, sau đó đến nhà tù gặp người chế tạo mâu thật. Thiên tài đúc tạo số 1 Đại Minh, Chu Đình, mới biết được thông tin này. Lại bị Lý Thái Hằng nhìn thấu như vậy, thật sự khiến người ta không thể không khâm phục. Lý huynh quả nhiên lợi hại, còn có suy đoán gì? Lý Minh không ngại nói ra. Mọi người cùng nhau suy nghĩ. Nhìn Lục Tiểu Phụng vẻ mặt thờ ơ, Lý Thái Hằng không khỏi thầm cười, ngươi một kẻ dựa vào đầu óc làm sao có thể so được với ta, kẻ có hắc. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng cũng không do dự. Mẫu thật không mất, nhưng trên thị trường vẫn xuất hiện ngân phiếu giả. Điều đó đủ để chứng minh, mẫu giả này giống hệt mẫu thật. Kết quả chỉ có hai loại, một là người chế tạo mẫu thật chính là hung thủ. Hắn có thể bị ép buộc, hoặc là tự nguyện. Còn trường hợp thứ hai, đó là trên đời còn có một người có thể phỏng theo mẫu thật để chế tạo ra mẫu giả. Và kỹ thuật chế tạo của người này không hề thua kém người chế tạo mẫu thật, thậm chí có thể bị người đứng sau Cực Nhạc lâu khống chế. Lý Thái Hằng nói chuyện trôi chảy, một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ. Lời vừa dứt, trong sân một mảnh tĩnh lặng. Lục Tiểu Phụng thật sự không ngờ, dù là để Lý Thái Hằng đoán, lại đoán ra nhiều thứ như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Vô Tình và Thiết Thủ, chỉ thấy Lục Tiểu Phụng cười khổ một tiếng. Đúng vậy, Lý huynh nói không sai, mẫu giả này Lục Phiến Môn đã sớm nghi ngờ là do Nhạc Thanh, đồng môn của Chu Đình, đúc tạo. Nhưng rất tiếc, Nhạc Thanh đã chết vì một trận ôn dịch nhiều năm trước, cho nên mới để ta điều tra Cực Nhạc lâu, rốt cuộc có điều gì mờ ám. Lý Thái Hằng nghe lời này, khoe miệng nhếch lên, khẽ mỉm cười. Vẫn là hai khả năng, một là Nhạc Thanh giả chết thoát thân, một là kỹ thuật chế tạo của hắn đã được truyền lại. Bây giờ bất kể khả năng nào, cũng đều phải tìm được chính Nhạc Thanh hoặc người thừa kế của hắn. Mấy người khẽ gật đầu. Vụ án này muốn phá, vẫn phải tốn một phen công sức. Đúng lúc này, được rồi, mấy vị nghĩ nhiều cũng vô ích, phòng bảo vật này có nhiều đồ như vậy, trước hết hãy vận chuyển chúng đi. Để khỏi khi chúng ta ra ngoài, nơi đây lại bị người đứng sau dọn sạch. Nhìn quanh, thấy ngọc khí châu báu và tranh chữ quý giá xung quanh. Mấy người nhìn nhau. Vô Tình và Thiết Thủ nhìn quanh. Ta và Vô Tình sẽ không chia, hai vị cũng biết, chúng ta nhất định là người trong triều, không tiện lắm. Cũng tốt, nhưng tiền Vô Tình thắng được, Lý Mỗ sẽ trả cho nàng như thường lệ. Dù sao đây cũng là khoản đầu tư của cô nương Vô Tình. Ta là người nói được làm được, nói sẽ biến cô nương Vô Tình thành phú bà, thì nhất định sẽ làm được. Nói xong, Lý Thái Hằng nháy mắt với Vô Tình. Mặt Vô Tình đỏ bừng, chuyển hướng nhìn đi, không dám nhìn Lý Thái Hằng một cái. Thiết Thủ đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, trong lòng trầm xuống. Lý Thái Hằng này, mục đích không trong sáng a. Mặc dù trong lòng rất cảm thán, nhưng Thiết Thủ cũng không tiện nói thẳng, dù sao vừa rồi Lý Thái Hằng đã cứu mạng mấy người. Nếu không, làm sao bọn họ có thể sống sót trước mặt cao thủ đại tông sư cảnh giới? Đúng lúc này, Lý Thái Hằng quay người lấy ra một tấm vải đỏ lớn. Chỉ trong chốc lát đã đặt tất cả ngọc khí chân bảo lại với nhau. Nhìn cảnh này, mấy người lập tức biết Lý Thái Hằng muốn làm gì. Vẫn như vậy, vải đỏ phủ lên, Lý Thái Hằng lẩm bẩm một lúc. Trong nháy mắt, toàn bộ tấm vải đỏ liền xẹp xuống. Lục Tiểu Phụng không tin tà, tiến lên xem đi xem lại, nhưng không nhìn ra chút mánh khỏe nào. Nhìn vẻ mặt tò mò của mấy người, đừng nhìn nữa, đồ đã không còn rồi. Nếu không có chiêu này, nhiều vàng bạc châu báu, ngọc khí quý giá như vậy, chúng ta nhìn thôi cũng phải thèm nhỏ dãi. Sau khi ra ngoài, bán hết những thứ đáng tiền đi, đổi thành vàng bạc, chúng ta lại chia. Lục Tiểu Phụng đột nhiên nhìn Lý Thái Hằng, vẻ mặt tò mò. Lý Minh, ngươi cũng không thiếu tiền, tại sao lại muốn nhiều tài bảo như vậy? Lý Thái Hằng lập tức lườm một cái, không vui nói. Nhiều tiền như vậy, có nhiều không? Không biết chế tạo gần đảm rất tốn kém sao? Nói đến đây, Lý Thái Hằng liền nghĩ đến Thiên Chi Tứ Linh trong Mặc Gia Cơ Quan Thuật. Tốc độ tiêu tiền quả thực như nước chảy. Trước hết làm một cái đi. Trong lòng thầm than mình vẫn còn quá nghèo. Mấy người lục soát một lượt phòng bảo vật, lập tức đi ra ngoài. Nhìn đường hầm ngầm chẳng chịt trước mặt, Lục Tiểu Phụng nhất thời đau đầu không thôi. Lý Minh, đường hầm của Cực Nhạc lâu này thật sự quá nhiều. Mấy người chúng ta làm sao quay về? Lý Thái Hằng khẽ gật đầu, tuy lúc đến đã nhớ đường hầm quay về, nhưng hắn vẫn không muốn quay lại theo đường cũ. Dù sao nếu hắn không nhớ nhầm, Cực Nhạc lâu hẳn sẽ có đường hầm thông đến Vân Gian Tự. Đúng vậy, chính là Vân Gian Tự. Trong nguyên tắc cũng là nơi ẩn náu của Nhạc Thanh. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Mấy người bên cạnh nhìn nụ cười của Lý Thái Hằng, lập tức yên tâm. Bọn họ đã sớm phát hiện ra, mỗi khi Lý Thái Hằng lộ ra nụ cười này, chắc chắn sẽ có cách. Chỉ thấy Lý Thái Hằng đưa tay ra phía sau, một chiếc hộp rẽ xuất hiện trước mặt họ. Chiếc hộp này được bao phủ bởi những họa tiết tinh xảo. Toàn bộ thân hộp được làm bằng gỗ đàn hương, cực kỳ cứng rắn. Trên đó còn có một chiếc khóa giáp tí do Kỳ Môn Độn Giáp chế tạo. Đó là dùng tiên can thập nhị chi làm mật mã, có vô vàn biến hóa và tổ hợp. Người thường dù có lấy được, không biết mật mã của khóa giáp tí, cũng không thể lấy được đồ bên trong. Nhìn chiếc hộp tinh xảo như vậy, mấy người lập tức sáng mắt lên. Bên trong chắc chắn là bảo bối gì đó, đặc biệt là Lục Tiểu Phụng rất có hứng thú với những vật mới lạ. Rắc, một tiếng khẽ, hộp mở ra. Chỉ thấy trong hộp từng hàng côn trùng nhỏ li ti, sắp xếp gọn gàng trong hộp. Đúng vậy, chính là phi trùng pháp khí. Kể từ khi Lý Thái Hằng luyện chế xong phi trùng pháp khí này rất ít khi được sử dụng. Nhưng mấy lần sử dụng đều lập được công lớn. Bình thường, Lý Thái Hằng chỉ lấy ra một hai con đặt trong phệ nang để phòng khi cần thiết. Những phi trùng pháp khí còn lại đều được đặt trong chiếc hộp này. Lần này thì khác, đối mặt với những đường hầm phức tạp trước mắt, một hai con phi trùng pháp khí chắc chắn là không đủ, cho nên Lý Thái Hằng mới lấy ra những phi trùng pháp khí còn lại. Nhìn phi trùng pháp khí trước mắt, Lý Thái Hằng lấy ra từ phía sau một chiếc kính mắt xuất hiện trong mắt mọi người. Lý Minh, ngươi cũng quá xa xỉ rồi, lại dùng chiếc hộp tinh xảo như vậy để đựng côn trùng, thật sự khâm phục, khâm phục. Lý Thái Hằng không vui nhìn Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Kê, ngươi nhìn kỹ xem bên trong có phải là phi trùng không? Mặt Lục Tiểu Phụng lập tức đen lại. Lý Thái Hằng làm sao biết biệt danh của mình? Tuy trong lòng tò mò, nhưng vẫn nhìn kỹ. Vô Tình và Thiết Thủ cũng tiến lên một bước, nhìn phi trùng pháp khí trong hộp. Một lát sau, cái này lại không phải phi trùng, đây là cơ quan tạo vật. Đúng vậy, chính là cơ quan tạo vật. Lại nhỏ bé như vậy, làm sao có thể? Ngay cả thiên tài chế tạo số một Đại Minh Chu Đình cũng không thể tạo ra cơ quan tạo vật nhỏ bé như vậy. Lục Tiểu Phụng có chút không dám tin, hắn nhìn thấy gì? Lại có cơ quan thuật lợi hại hơn Chu Đình. Người tuấn tú phi phàm trước mặt này không phải là một thần y gì sao? Chẳng lẽ cơ quan thuật của hắn lại lợi hại đến vậy? Để các ngươi xem sự lợi hại của phi trùng pháp khí này. Lời vừa dứt, chỉ thấy Lý Thái Hằng đã đeo kính mắt vào. Trong lòng khẽ động, chân khí vận chuyển, thần cơ bách luyện phát động. Trong nháy mắt, phi trùng pháp khí trong hộp như vật chết, lập tức hoạt động trở lại. Chỉ thấy những phi trùng pháp khí này đã vô thanh vô tức bay lên không trung. Chậc chậc, phi trùng cơ quan này thật kỳ diệu. Lục Tiểu Phụng đi khắp nơi nhiều năm như vậy, chưa từng thấy cơ quan nào tinh xảo đến vậy. Vô Tình và Thiết Thủ cũng vậy, họ đã làm việc cho triều đình nhiều năm như vậy. Thứ gì mà chưa từng thấy, nhưng phi trùng pháp khí lần này thật sự đã làm đảo lộn ba quan niệm của họ. Lý Thái Hằng đeo kính mắt, trong lòng khẽ động. Những phi trùng pháp khí này lập tức biến mất trong đường hầm trước mặt. Trong nháy mắt, cảnh tượng của tất cả các đường hầm đều hiện ra trên kính mắt. Lý Thái Hằng tập trung quan sát, có hàng chục hình ảnh trong kính mắt. Đương nhiên phải phân biệt kỹ. Một lúc lâu sau, mắt Lý Thái Hằng sáng lên. Tìm thấy rồi. Nhanh vậy sao, Lý huynh chúng ta đi thôi. Lý Thái Hằng nhìn mấy người đang đội vàng, cũng không do dự, trong lòng khẽ động, phi trùng pháp khí phóng ra liền quay về theo đường cũ. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả phi trùng pháp khí đã hạ xuống trong hộp. Thu chiếc hộp và kính mắt trong tay, Lý Thái Hằng lập tức đi đến đích. Lục Tiểu Phụng và mấy người vội vàng đi theo sau Lý Thái Hằng. Một lát sau, một ngõ cụt xuất hiện trước mắt mọi người. "Lý Minh, chúng ta có phải đi nhầm đường rồi không? Sao lại là ngõ cụt?" Lý Thái Hằng không trả lời, ngược lại nhìn hai bên tường. Chỉ thấy hai bên tường đều có hai cây nến được đặt ở đó. Hai cây nến này cao khoảng 3 trượng. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp triển khai, liền xông về phía cây nến bên trái. Trong nháy mắt, hắn đã đến dưới cây nến, tay phải thúc dục chân khí. Cây nến bên trái này lại nhô cao lên mấy phần. Phải biết rằng cây nến này được làm bằng kim loại, được gắn vào toàn bộ bức tường. Theo lẽ thường, điều này là không thể di chuyển được. Chỉ có một khả năng. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 68, Tử Mẫu Truy Hồn, giao tranh kịch liệt. Chương 68, Tử Mẫu Truy Hồn, giao tranh kịch liệt. Rắc rắc ầm ầm. Quả nhiên là vậy, theo một tiếng vang giòn tan, toàn bộ bức tường vang lên một tiếng động lớn. Chỉ thấy con đường cột vốn không có lối đi đã mở ra. Lý Thái Hằng quay người, từ từ hạ xuống, nhìn con đường trước mặt. Quả nhiên không sai, cây nến bên trái thấp hơn cây nến bên phải mấy phần. Chúng ta đi thôi. Một loạt động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, khiến mọi người không khỏi cảm thán. Lại có thể nhanh chóng phát hiện ra cơ quan như vậy. Nghĩ đến cơ quan phi trùng vừa rồi, mấy người nhất thời lại cảm thấy đương nhiên. Không dám do dự, mọi người nhanh chóng tiến lên. Không biết đã bao lâu, phía trước đường hầm một tia sáng chuyển đến. Lý Thái Hằng và mấy người tiến lại gần nhìn. Lại là lối ra. Lý Minh, chúng ta không đi nhầm đường chứ? Đây hình như không phải đường về. Đây vốn không phải đường về, mà là một lối đi khác. Hơn nữa, mấy người chúng ta quay về theo đường cũ có ích gì? Bây giờ chứng cứ mẫu giả cũng đã có, quay về chẳng phải cũng phải báo cho Lục Phiến Môn sao? Con đường này, nếu ta không đoán sai, là lối đi bí mật của bọn chúng. Chúng ta lên xem, có còn sót lại kẻ nào không? Nói xong, không đợi Lục Tiểu Phụng và mấy người phản ứng, Lý Thái Hằng lập tức nhảy vọt lên, thân hình nhẹ nhàng như chim hồng, trong nháy mắt đã bay vút lên từ đường hầm. Đúng vậy, chính là bay vút lên. Cuối đường hầm này là một cái giếng cổ bỏ hoang, phía trên là lối ra. Mấy người nhìn nhau, cũng không do dự, đều bay vút lên trên. Màn đêm đen kịt bao phủ mặt đất, nhìn xung quanh tĩnh lặng. Mấy bóng người trong nháy mắt từ trong giếng cổ bay vút lên. Mấy người này chính là Lý Thái Hằng và Lục Tiểu Phụng. Nhìn cảnh vật xung quanh, sắc mặt Lục Tiểu Phụng biến đổi. Đây lại là Vân Gia Tự. Vân Gia Tự. Vô Tình và Thiết Thủ tò mò không thôi, nhìn từ tên gọi, hẳn là một ngôi chùa. Lý Thái Hằng nhìn quanh, lúc này là đêm khuya, các tăng lữ trong Vân Gia Tự hẳn đều đã ngủ rồi. Vân Gia Tự, Lục Minh nói là Vân Gia Tự, ngôi chùa lớn nhất Lạc Dương phủ. Lý Minh biết nơi này sao? Ta cũng chỉ nghe người khác nói, Vân Gia Tự này là ngôi chùa lớn nhất Lạc Dương phủ. Trong đó có đến hàng ngàn tăng lữ, phương trưởng là Vân Gia đại sư. Nghe đồn võ công của hắn thâm sâu khó lường. Mấy người trầm tư một lát, sắc mặt Vô Tình và Thiết Thủ rất khó coi. Đường hầm của Cực Nhạc lâu lại ở trong Vân Gia Tự, điều này đại diện cho cái gì? Bọn họ không ngờ rằng, thế lực của Cực Nhạc lâu lại mạnh mẽ đến vậy. Đúng lúc này, Lục Minh, ngươi nói Nhạc Thanh mà ngươi tìm có khả năng ở trong Vân Gia Tự không? Đèn dưới nón đen. Trong ngay mắt, Lục Tiểu Phụng hiểu ý Lý Thái Hằng. Nhạc Thanh kia nếu giả chết thoát thân, theo logic thông thường, người thường sẽ tìm một nơi hẻo lánh để ẩn náu. Nhưng Nhạc Thanh thì khác, hắn rất có thể ẩn náu trong Vân Gia Tự, thậm chí có thể bị kẻ đứng sau khống chế trong Vân Gia Tự. Các tăng lữ lớn nhỏ trong Vân Gia Tự rất có thể là hai mắt và thủ hạ của bọn chúng. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Phụng và những người khác nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ không ngờ thế lực của Cực Nhạc lâu lại lớn đến vậy. Bây giờ đúng lúc nửa đêm, chúng ta còn thời gian, trước hết đi dò xét vị trí của bọn chúng. Lý Thái Hằng lấy ra chiếc hộp và kính mắt. Họ tìm một cái cây lớn, trốn trên đó. Vẫn là thao tác tương tự, nhưng lần này là hàng chục phi trùng pháp khí cùng lúc xuất động. Những phi trùng pháp khí này đều là cơ quan tạo vận, cộng thêm sự huyền diệu của thần cơ bách luyện. Hành động của chúng vô thanh vô tức, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hàng chục phi trùng pháp khí chia thành 10 đường dò xét toàn bộ Vân Gia Tự. Trên kính mắt, các phòng của tăng lữ nằm rải rác trong đó. Đột nhiên, một tia sáng thu hút sự chú ý của Lý Thái Hằng. Hắn lập tức điều khiển phi trùng pháp khí bay vào đó. Thông qua khe hở giữa các cánh cửa, phi trùng pháp khí rất dễ dàng chui vào. Sao vẫn chưa có tin tức gì? Đã muộn thế này rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Hay là ta đi xem sao? Tiên trưởng quỹ đừng đội, bây giờ đội cũng vô ích. Chỉ trách tên thủ hạ ngu ngốc của ngươi, lại dẫn Lý Thái Hằng và mấy người vào Cực Nhạc lâu. Hiện giờ chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Một người đàn ông trung niên béo mập đi đi lại lại, mồ hôi nễ ngại lo lắng không thôi. Nhạc Thanh thế nào rồi? Yên tâm, Nhạc Thanh chỉ cần ở trong tay chúng ta, Cực Nhạc lâu có hủy thì cũng hủy rồi. Chỉ cần có Nhạc Thanh, việc kinh doanh ngân phiếu giả của chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thường. Có một Cực Nhạc lâu, còn có thể có cái thứ hai. Một tráng hán ngồi bên cạnh uống trà, nói chuyện với tiền trưởng quỹ. Thông qua phi trùng pháp khí, Lý Thái Hằng dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của hai người. Quả nhiên là bọn họ. Trong hai người này, Lý Thái Hằng chỉ biết một người, đó chính là Lạc Mã trong Tưởng Long Lạc Mã đã gặp mấy ngày trước. Trong tiếp trước hình như người này chính là hung thủ. Người còn lại từ cách xưng hô không khó đoán ra, là tiền trưởng quỹ của Đại Thông Tiền Trang. Đại Thông Tiền Trang là sản nghiệp do Hoa gia, hoàng thương của Đại Minh Vương triều, mở ra, chỗ dựa sau lưng tự nhiên là hoàng đế. Lý Thái Hằng lập tức ra hiệu cho Lục Tiểu Phụng và mấy người có phát hiện. Khinh công thân pháp triển khai, chỉ trong vài hơi thở, mọi người đã xuất hiện trong căn phòng duy nhất còn sáng đèn này. Mấy người đều là cao thủ tông sư cảnh giới, nếu không muốn bị phát hiện, ngay cả Lạc Mã cũng là tông sư cảnh giới, cũng không thể phát hiện ra, huống hồ tiền trưởng quỹ kia còn là một người bình thường. Ngón trỏ khẽ chạm, từ trên giấy cửa sổ đục một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay. Mấy người nhìn vào trong. Không được, ta phải đến Cực Nhạc lâu một chuyến, lâu như vậy không có tin tức, ta không yên tâm. Tiền trưởng quỹ rất lo lắng, nửa đời gia sản của hắn đều ở trong Cực Nhạc lâu. Nếu không đi xem, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao? Nửa đời sau của mình chỉ trông cậy vào số tiền này thôi. Đúng lúc này, ai đó, một tiếng quát lớn từ miệng Lạc Mã phát ra. Chỉ thấy hắn vung tay, một chén trà trên bàn liền bay về phía cửa sổ. Vút, tiếng phá không đó, ngay cả tiền trưởng quỹ đã đến cửa cũng có thể nghe thấy, có thể thấy công lực của Lạc Mã bộ đầu cao đến mức nào. Ngoài cửa sổ, Lý Thái Hằng liếc nhìn Lục Tiểu Phụng đang cười gượng. Vừa rồi, Lục Tiểu Phụng ở ngoài cửa sổ nhìn thấy khuôn mặt của Lạc Mã. Không ngờ bộ đầu tìm mình xử án, lại là người tham gia vào chuyện này. Nhất thời tâm tình kích động, để lộ một tia khí tức. Nhưng chính tia khí tức này đã khiến Lạc Mã bộ đầu, tông sư cảnh giới đỉnh phong, phát hiện ra manh mối. Một trận phá không vang lên, Lý Thái Hằng và mấy người không dám chậm trễ. Thân pháp triển khai, mấy người liền lùi lại. Rắc. Một tiếng động lớn, chỉ thấy cửa sổ vừa rồi đã bị chén trà của Lạc Mã đánh nát tan cảnh. Công lực thật thâm hậu. Nhìn cảnh này, ngay cả Lý Thái Hằng cũng không khỏi cảm thán, công lực của Lạc Mã bộ đầu cao đến mức nào. Trong số tất cả các cao thủ tông sư cảnh giới mà hắn từng gặp, đều có thể xếp vào hàng đầu. Mấy người nhìn nhau, đều thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Tiếng gì vậy, có kẻ trộm. Nhanh nhanh nhanh, có kẻ trộm lẻn vào chùa, các đệ tử theo ta. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, toàn bộ Vân Gian tự đều bị kinh động. Chỉ trong chốc lát, từng cặp tăng lữ đã bao vây mấy người trong sân. Nhìn gần ngàn tăng chúng xung quanh, Lý Thái Hằng đầy vạch đen trên trán. Lục Tiểu Kê, ngươi đúng là đồ rắc rối. Lục Tiểu Phụng ho nhẹ một tiếng đầy ngượng ngùng, nhìn sang Vô Tình và Thiết Thủ bên cạnh. Chỉ thấy bọn họ cũng có vẻ mặt tán thành. Lục Tiểu Phụng không khỏi vuốt vuốt hai hàng ria mép của mình. Hay là, Lý Minh, ta đi nói chuyện với bọn họ. Ngươi xem bọn họ có muốn nói chuyện không, nhiều người như vậy, hôm nay lại bị vây công rồi. Nhìn quanh, không biết từ lúc nào, các tăng chúng xung quanh đã cầm giới đao. Chăm chú nhìn chằm chằm mấy người trong sân. Đúng lúc này, mấy người dẫn đầu đã vội vã đến trước. Chính là Lạc Mã bộ đầu, Tiên trưởng quỹ và Vân Gian đại sư. Nhìn mấy người trước mắt, Lý Thái Hằng và những người khác nhìn nhau. Thầm nghĩ quả nhiên, mấy người này đều là châu chấu trên một chiếc thuyền, cấu kết với nhau. Mặc dù bị bao vây kín mít, nhưng Lý Thái Hằng không hề hoảng sợ. Bởi vì, hắn muốn đi, những người có mặt đều không thể ngăn cản. Nhưng bên cạnh hắn có ba cái đuôi, hắn thì có thể đi được. Lục Tiểu Phụng và những người khác thì lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng lập tức nhét vào tay mấy người mấy viên đan dược. Truyền âm nhập mật phát động. Mấy vị, thời gian gấp rút, trước hết hãy uống viên giải độc đan này. Lát nữa nếu thật sự đánh nhau, để tránh làm bị thương người vô tội. Nhìn vẻ mặt không biểu cảm của Lý Thái Hằng, mấy người rất căm nín. Vị thần y Lý này bề ngoài nhìn rất chính trực, không ngờ lại nghĩ đến chiêu hạ độc này. Nhưng Lục Tiểu Phụng và mấy người nhìn hàng ngàn tăng chúng xung quanh, quả quyết chọn theo ý mình. Dù sao không thể thật sự đối đầu với hàng ngàn tăng chúng này chứ. Ta nói là ai, đây không phải là Lý thần y và Lục đại hiệp nổi tiếng giang hồ sao? Muốn thế này rồi, chư vị không ở chỗ ở nghỉ ngơi, sao lại chạy đến Vân Gian tự? Lý Thái Hằng tiến lên một bước, nhìn Lạc Mã bộ đầu đang mỉm cười. Lạc Mã bộ đầu, chúng ta người sáng không nói lời ám, đã đến mức này rồi, không cần chơi những trò hư ảo đó nữa. Nhìn Lý Thái Hằng không chút khách khí, nụ cười trên mặt Lạc Mã bộ đầu thu lại. Được, đã mấy vị không cần mặt mũi, ta Lạc Mã cũng không khách khí nữa. Hôm nay các ngươi một tên cũng đừng hòng đi. Lý Thái Hằng, vốn dĩ định sau này mới xử lý ngươi, không ngờ ngươi lại tự mình đưa đến cửa. Sau hôm nay, thế nhân đều sẽ biết Lý Thần Y Liệt và Lục Tiểu Phụng chính là kẻ đứng sau vụ án ngân phiếu giả. Các ngươi cứ yên tâm đi đi, lên. Lạc Mã ra lệnh, các tăng lữ xung quanh chậm rãi tiến lên. Dù sao Lý Thái Hằng và những người khác đều là cao thủ tông sư cảnh giới, không ai muốn là người đầu tiên chịu chết. Nhìn các tăng lữ cẩn thận, Lý Thái Hằng trong lòng cảnh giác, nhưng trên mặt không hề động dung. Truyền âm nhập mật phát động. Mấy vị, chuẩn bị sẵn sàng, ta sắp ra tay rồi. Lời vừa dứt, tay phải Lý Thái Hằng lóe lên, hai viên thiết đan trong nháy mắt đã xuất hiện trong tay hắn. Tay phải vung lên, trong nháy mắt hai viên thiết đan đã lao về phía Lạc Mã và những người khác. Lý Thái Hằng bắn ra chính là ám khí tử mâu truy hồn đoạt mệnh đảm của Đường môn. Không tốt, mau tránh. Lạc Mã bộ đầu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lý Thái Hằng ném ra một thứ. Tuy không biết Lý Thái Hằng ném ra thứ gì, nhưng hắn sẽ không ngây thơ cho rằng đó là đồ chơi. Lập tức lên tiếng nhắc nhở. Vân Gian đại sư và Lạc Mã bộ đầu lập tức kéo tiền trưởng quỹ đang ngây người né tránh. Đúng lúc này, hai viên thiết đan mà Lý Thái Hằng ném ra, xoay tròn cực nhanh trong không trung. Chỉ trong chớp mắt đã đến vị trí ban đầu của Lạc Mã và những người khác. Đột nhiên, rầm. Một tiếng động lớn, hai viên thiết đan lập tức nổ tung trong không trung. Một luồng độc khí màu tím nồng nặc trong nháy mắt tản ra xung quanh. Đây là cái gì? Không tốt, có độc. Mau, nín thở, đây là độc khí. Làm sao có thể ư? Trong nháy mắt, hàng ngàn tăng chúng xung quanh đều chạy trốn như điên ra xa Lý Thái Hằng và những người khác. Nếu bây giờ có người nhìn từ trên cao xuống, sẽ phát hiện ra toàn bộ sân giữa Vân Gian tự đều tràn ngập độc khí màu tím. A, cứu ta ư? Mau đi ư? Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên xung quanh, Lý Thái Hằng và mấy người vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, Lục Tiểu Phụng do dự một chút, nghiến răng từ trong lòng lấy ra một ống khói. Xì bùm. Một pháo hoa trong nháy mắt bay vút lên trời. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lý Thái Hằng và những người khác, Lục Tiểu Phụng như không có chuyện gì nói. Đây là do lục phiến môn cấp, nếu phát hiện tình hình thì bắn ra, bọn họ tự nhiên sẽ phái người đến xử lý. Nhìn thân sắc của Lục Tiểu Phụng, Lý Thái Hằng tâm tình rất tệ. Vậy ngươi không nói sớm, làm ta lãng phí một bộ Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm.
Cái gì? Đó là Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm đó không phải là ám khí đỉnh cấp của Đường Môn sao?
Sao? Ta đã dùng Bạo Vũ Lê Hoa Châm rồi, có Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm thì có gì lạ đâu?
À không phải, chỉ là tò mò thôi.
Nghe giọng Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng lập tức phản ứng lại.
Một lúc lâu sau, độc khí xung quanh theo luồng không khí dần dần biến mất.
Nhìn quanh, ít nhất một nửa số tăng lữ ngã xuống đất sống chết không rõ. Sắc mặt bọn họ xanh tím, nhìn là biết đã trúng độc rất sâu. Những tăng lữ còn lại tuy không trúng độc sâu, vẫn có thể miễn cưỡng hành động. Nhưng hiện giờ đều sợ hãi hồn vía lên mây, đâu còn tâm trạng vây công Lý Thái Hằng.
Mau chạy, ma quỷ, người này là ma quỷ a.
Đi, mau đi.
Nhất thời toàn bộ Vân Gian Tự vô cùng náo nhiệt, nhìn hàng trăm tăng lữ muốn bỏ chạy.
Lý Thái Hằng nhíu mày, trong tay đột nhiên lại xuất hiện một bộ Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm.
Tay phải bung ra.
Rầm.
Một tiếng khẽ, Tử Mẫu Truy Hồn Đoạt Mệnh Đảm bùng nổ giữa đám đông.
Vẫn là thao tác tương tự, độc khí màu tím nồng nặc bao trùm xung quanh,
khiến kế hoạch muốn bỏ trốn của Lạc Mã Bộ Đầu và những người khác, Triệu Hào Đức, bị trì hoãn thêm.
Chỉ thấy thân ảnh Lạc Mã Bộ Đầu lóe lên, liền lao thẳng về phía căn nhà bên cạnh.
Lý Thái Hằng liếc nhìn các tăng lữ đang giãy giụa trong độc khí, không để ý khinh công thân pháp triển khai, trong nháy mắt liền lao về phía Lạc Mã Bộ Đầu.
Lạc Mã Bộ Đầu phía trước cảm nhận được sát ý phía sau, không dám lơ là, rút từ eo ra, một thanh kiếm mềm trong nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
Nhìn động tác của Lạc Mã Bộ Đầu, mắt Lý Thái Hằng sáng lên.
Không ngờ Lạc Mã đối diện lại là một cao thủ dùng kiếm.
Vòng tay vệ nang trên cổ tay lóe lên, một thanh thần binh trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng.
Chỉ thấy thanh thần kiếm này, thân kiếm vô cùng nhắn bóng, từng đạo hàn quang lóe lên ở lưỡi kiếm, nhìn là biết là một thanh thần binh lợi khí hiếm có.
Đúng vậy, đây chính là Thất Tinh Long Nguyên kiếm mà Lý Thái Hằng đã lâu không dùng.
Hôm nay thấy ham thích, thấy Lạc Mã Bộ Đầu cũng dùng kiếm pháp,
Lý Thái Hằng lập tức muốn thử độc cô cửu kiếm của mình.
Kiếm pháp triển khai, Lạc Mã Bộ Đầu còn chưa ra chiêu.
Keng.
Chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên trước mắt, một thanh trường kiếm đã đến trước mặt hắn.
Lạc Mã Bộ Đầu trong lòng kinh hãi, tuy biết Lý Thái Hằng giỏi dùng kiếm, nhưng không ngờ kiếm pháp của hắn lại lợi hại đến vậy.
Hắn chiêu nào cũng tấn công vào yếu huyệt, khiến Lạc Mã Bộ Đầu không thể không quay người phòng ngự.
Từ khi giao chiến đến giờ, đã mấy chục chiêu trôi qua, mình lại không thể dùng ra một chiêu hoàn chỉnh nào.
Chết tiệt, đây là kiếm pháp tả môn gì vậy?
Lạc Mã Bộ Đầu trong lòng thầm mắng, nhưng mình lại không thể làm gì được.
Keng, keng, keng.
Vút.
Không.
Hai thanh trường kiếm giao tranh kịch liệt, đến tận hôm nay, Lý Thái Hằng đã không còn như xưa.
Tuy Lạc Mã Bộ Đầu là cảnh giới tông sư đỉnh phong, nhưng mình mang trong mình nhiều tuyệt học, đã không còn để hắn vào mắt nữa rồi.
Nhưng sư tử Bồ Thọ vẫn dùng hết sức, Lý Thái Hằng cũng không lơ là.
Đột nhiên,
DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích.
Chương 69, Thái Hằng đốn ngộ, người vô hình xuất hiện. Chương 69, Thái Hằng đốn ngộ, người vô hình xuất hiện. Lý Thái Hằng vùng trường kiếm trong tay.
Một đạo kiếm khí vô hình trong nháy mắt lao về phía Lạc Mã Bộ Đầu.
Vút.
Lạc Mã Bộ Đầu kinh hãi thất sắc, Lý Thái Hằng này thật sự quá lợi hại.
Mình đã cố gắng đánh giá hắn cao nhất rồi, không ngờ hắn chỉ là cảnh giới tông sư ngũ phẩm, lại có thể đánh hòa với mình, một cảnh giới tông sư đỉnh phong.
Vung trường kiếm trong tay, cũng là một đạo kiếm khí vô hình quét qua.
Rắc rắc cầm ầm.
Hai đạo kiếm khí va chạm, trong nháy mắt đã xé nát các cột đá trong sân.
Uy lực như vậy khiến những người bên cạnh kinh hãi không thôi.
Lạc Mã Bộ Đầu này không ngờ lại ẩn giấu sâu đến vậy, kiếm pháp của hắn lại cao đến thế.
Không ai ngờ rằng, Lạc Mã Bộ Đầu giỏi dùng đao, lại có một át chủ bài như vậy.
Nhưng dù hắn có át chủ bài đến đâu cũng vô ích, hôm nay bọn họ khó thoát khỏi cánh.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Thái Hằng đang giao chiến với Lạc Mã Bộ Đầu, còn Vân Gian đại sư dẫn theo Tiền Trưởng Quỹ
đã sớm trốn vào trong phòng, không biết đang làm gì.
Lục Tiểu Phụng và mấy người bên cạnh đang trợ trận.
Nhất thời, cục diện trong sân cứ thế giằng co.
Nhìn Lạc Mã Bộ Đầu đối diện, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ rùng mình.
Hắn cũng không ngờ rằng, cảnh giới kiếm pháp của Lạc Mã Bộ Đầu này lại cao đến vậy.
Thủ đoạn đối địch và tu vi của hắn, ngay cả trong số những kẻ địch mà hắn từng gặp, cũng đủ để xếp vào top 3.
Đương nhiên không tính các cao thủ đại tông sư cảnh giới.
Lý Thái Hằng trong lòng trăm chuyện ngàn hồi.
Phá kiếm thức trong tay thường xuyên được sử dụng, nhất thời độc cô cửu kiếm vốn dậm chân tại chỗ,
lại tiến bộ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Lý Thái Hằng trong lòng mừng rỡ khôn xiết, từ khi tu luyện độc cô cửu kiếm đến nay, hắn phát hiện, môn võ công này chỉ khi đối chiến với kẻ địch mới là lúc tiến bộ nhanh nhất.
Cùng với sự gia tăng của cảnh giới tu vi, những kiếm pháp đã thấy cũng tăng lên.
Uy lực của độc cô cửu kiếm cũng sẽ tăng theo, có thể nói là kiếm pháp không có giới hạn.
Nhưng rất tiếc, khuyết điểm duy nhất của độc cô cửu kiếm này là không có nội công tâm pháp, nếu không cũng sẽ không có trong danh sách đổi.
Thiện nghi như vậy, tuy trong lòng tiếc nuối,
nhưng kiếm pháp của Lý Thái Hằng lại sắc bén hơn mấy phần, biến hóa càng linh hoạt hơn.
Đồng thời, Lạc Mã Bộ Đầu trong lòng thầm tiêu khổ.
Lý Thái Hằng này rốt cuộc là quái vật gì, sao lại cảm thấy kiếm pháp của hắn lúc nào cũng mạnh lên, cứ thế này, mình sớm muộn gì cũng bại trận.
Vân Gian, ngươi không ra tay nữa, chúng ta đều sẽ ở lại đây.
Lạc Mã Bộ Đầu hét lớn, đây là muốn tìm người giúp đỡ.
Lục Tiểu Phụng và những người khác lập tức ngưng thần cảnh giác, bọn họ chính là để phòng Vân Gian đại sư 730 mới không tùy tiện tham gia chiến trường.
Lý Thái Hằng nhìn thấy cảnh này, trong lòng kích động.
Lục huynh, các ngươi giúp ta trợ trận, đừng ra tay.
Nghe thấy giọng Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng và những người khác nhìn nhau, tuy trong lòng kỳ lạ, nhưng cũng dừng bước chân tiến lên.
Lý Thái Hằng, ngươi vẫn ngông cuồng như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chống lại hai cao thủ tông sư cảnh giới đỉnh phong sao? Nghe thấy giọng điệu tự tin của Lý Thái Hằng, Lạc Mã Bộ Đầu lập tức giận quá hóa cười. Dường như việc Lục Tiểu Phụng và những người khác không ra tay, đã cho Vân Gian đại sư thêm tự tin. Rầm. Một tiếng động lớn, chỉ thấy cửa phòng trong nháy mắt sụp đổ. Một bóng người nhanh như chớp lao về phía Lý Thái Hằng. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thái Hằng trong lòng mừng rỡ. Kiếm thế bao phủ, trong nháy mắt đã bao trùm Vân Gian đại sư vào trong công kích của kiếm pháp. Ken, ken, ken. Vút, vút, vút. Nhất thời trong sân vô cùng náo nhiệt, hai thanh trường kiếm giao tranh kịch liệt, thỉnh thoảng còn có từng đạo kiếm khí tung hành. Toàn bộ kiến trúc trong sân lớn của Vân Gian tự bị kiếm khí của Lý Thái Hằng xé nát. Lý Thái Hằng hiện giờ dường như đã bước vào một trạng thái huyền ảo cực kỳ. Cùng với việc vận dụng Độc Cô Cửu Kiếm, từng đợt cảm ngộ dâng lên trong lòng. Cửu Khiếu Linh Lung Tâm trong cơ thể phát ra từng đợt tấm áp, khiến thần trí của Lý Thái Hằng càng thêm minh mẫn. Mọi khó khăn của Độc Cô Cửu Kiếm vào khoảnh khắc này đều được giải quyết. Không biết đã bao lâu, Lý Thái Hằng đã không còn khái niệm về thời gian. Hắn chỉ biết vung kiếm, bản năng vung kiếm. Dường như kẻ địch trước mắt không tồn tại nữa. Cuối cùng, rầm. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy trong đầu vang lên ầm ầm, tinh thần chấn động. Thần trí của hắn chưa từng minh mẫn đến thế, những điểm khó hiểu của Độc Cô Cửu Kiếm trước đây đều đã có lời giải đáp. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều khác lạ. Công kích của Lạc Mã Bộ Đầu và Vân Gian đại sư trong mắt hắn bây giờ lại chậm chạp đến vậy, trong đó đầy dây sơ hở. Lý Thái Hằng lặng lẽ đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay khẽ vung lên. Vút. Dường như một tiếng, cũng dường như 100 tiếng. Chỉ thấy Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay Lý Thái Hằng vạch ra một quỹ tích huyền ảo. Trong nháy mắt đã để lại một vết thương ở chân của Lạc Mã Bộ Đầu và Vân Gian đại sư. Lạc Mã Bộ Đầu và Vân Gian đại sư đang giao chiến với Lý Thái Hằng. Không biết sao, Lý Thái Hằng đột nhiên đứng yên không động đậy. Bọn họ đâu thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức vận dụng toàn lực lao về phía Lý Thái Hằng. Nhưng ai ngờ, ngay khi sắp tấn công đến Lý Thái Hằng, hai người họ trước mắt hoa lên, chỉ cảm thấy chân mình đau nhói. Khoảnh khắc tiếp theo, Thất Tinh Long Nguyên kiếm của Lý Thái Hằng đã đến trước mặt họ. Nhanh, rất nhanh. Nhanh không gì sánh kịp. Lan lộn giang hồ nhiều năm như vậy, Lạc Mã Bộ Đầu không thể không thừa nhận, kiếm pháp này là kiếm pháp nhanh nhất mà hắn từng thấy. Ken, một tiếng kiếm ngâm, một đạo hàn quang dâng lên trong sân. Trong nháy mắt, bóng người Lý Thái Hằng đã lướt qua hai người. Nhìn ba người đứng quay lưng vào nhau trong sân, ánh mắt Lục Tiểu Phụng và những người khác tràn ngập sự ngưng trọng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Mấy người nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể? Phụt. Một ngụm máu tươi phun ra, Lạc Mã Bộ Đầu và Vân Gian đại sư cứ thế ngã xuống đất. Lý Thái Hằng chậm rãi quay người, nhìn hai kẻ địch trước mặt. Không có gì là không thể, thật ra mà nói, Lý Mô còn phải cảm ơn các ngươi, đã giúp ta đột phá nút thắt kiếm pháp. Nghe thấy Lý Thái Hằng nói, sắc mặt hai người đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay kích động. Độc Cô Cửu Kiếm, đại thành. Nhìn màn hình hiển thị trên bảng ánh sáng, Lý Thái Hằng trong lòng vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ, chuyến đi vô tình này lại khiến mình thu hoạch đầy đủ, không chỉ có được một lượng lớn tài bảo, mà còn đột phá Độc Cô Cửu Kiếm đến cảnh giới đại thành. Thật sự không uổng công chuyến đi này. Quả nhiên, ra ngoài du lịch là đúng, nếu không ở Thất Hiệp Trấn khi nào mới có thể đột phá nút thắt? Lý Thái Hằng trong lòng thầm thì, nếu ở một nơi hòa bình như Thất Hiệp Trấn, muốn Độc Cô Cửu Kiếm đột phá đại thành, thì phải đến Tết Công Giao. Đúng lúc này, giá, 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 tiếng bước chân đều đặn vang lên bên ngoài Vân Gian Tự. Khoảnh khắc tiếp theo, nghe lời ta, bao vây Vân Gian Tự, không được để một con rồi nào thoát. Vâng. Nghe tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, Lý Thái Hằng và những người khác biết người của Lục Phiến Môn đã đến. Phụt. Một tiếng khẽ, Lý Thái Hằng vận chuyển Nhất Dương Chỉ Điểm vào huyệt đạo của Vân Gian đại sư và Lạc Mã Bộ Đầu. Nhìn mấy người trước mặt, Lạc Mã Bộ Đầu trong lòng tuyệt vọng. Ha ha ha, không ngờ ta Lạc Mã lại có ngày hôm nay. Nhưng Lý Thái Hằng, ngươi cho rằng thế là kết thúc sao? Thanh Y Lìa Lâu sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ bị truy sát vô cùng vô tận. Nghe lời của Lạc Mã Bộ Đầu, sắc mặt Lý Thái Hằng lập tức biến đổi. Vừa định tiến lên, chỉ thấy Lạc Mã Bộ Đầu khẽ động răng. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn xanh tím, trong nháy mắt đã trúng độc mà chết. Làm sao có thể, hắn lại là người của Thanh Y Lìa Lâu. Ngay khi Lý Thái Hằng đang lẩm bẩm một mình, chỉ thấy một tráng hán bước nhanh đến. Lục Tiểu Phụng thấy người này, lập tức tiến lên. Người đến chính là Tưởng Long Bộ Đầu. Chuyện này là sao? Lạc Mã sao lại ở đây? Nhìn Lạc Mã Bộ Đầu ngã xuống đất, Tưởng Long Bộ Đầu lập tức nổi giận. Hắn và Lạc Mã Bộ Đầu là bạn thân nhiều năm, hiện giờ bạn thân lại ngã xuống đất sống chết không rõ, Lý Thái Hằng và mấy người lại đứng đây bình yên vô sự, làm sao có thể không khiến hắn nghĩ nhiều? Lý Thái Hằng lập tức nháy mắt với Lục Tiểu Phụng. Đối với người của quan phủ, Lục Tiểu Phụng rất có kinh nghiệm đối phó. Quả nhiên, Lục Tiểu Phụng tiến lên kéo Tưởng Long Bộ Đầu sang một bên nói nhỏ gì đó. Lý Thái Hằng một mình suy nghĩ lời của Lạc Mã Bộ Đầu. Đúng lúc này, khoe mắt hắn liếc thấy Vân Gian đại sư bên cạnh lọt vào tầm mắt hắn. Mắt sáng lên, Vân Gian đại sư này từ khi giao chiến đến giờ không nói một lời, rất im lặng, điều này rất bất thường. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng đến trước mặt Vân Gian đại sư. À, vị đại sư này hẳn là biết chút gì đó chứ? Nhìn Lý Thái Hằng trước mặt, Vân Gian đại sư như một cao tăng đắc đạo, sắc mặt rất bình tĩnh. A Di Đà Phật, Lý thí chủ thủ đoạn cao siêu, bần tăng không bằng. Lạc Mã Bộ Đầu kia chính là người của Thanh Y Diệp Lâu, trên người hắn hẳn có lệnh bài. Làm sao có thể? Ta và Lạc Mã quen biết hơn 20 năm, hắn làm sao có thể là người của Thanh Y Diệp Lâu? Không biết từ lúc nào, Tưởng Long Bộ Đầu và Lục Tiểu Phụng đã đứng sau Lý Thái Hằng. Nghe lời Vân Gian đại sư, Tưởng Long Bộ Đầu có chút không dám tin. Thanh Y Diệp Lâu tuy rất lợi hại, nhưng dù sao cũng là một tổ chức sát thủ. làm sao có thể thâm nhập vào lục phiến môn. Nghe lời này, Lý Thái Hằng cũng không nói nhiều, tiến lên lục soát, một lệnh bài liền xuất hiện trước mắt mọi người. Làm sao có thể, lại thật sự là người của Thanh Y Lìa Lâu. Lý Thái Hằng nhìn lệnh bài trước mặt, trong lòng có chút nặng nề. Thanh Y Lìa Lâu này chẳng lẽ đã ăn gan hùm mật báo sao, lại dám đụng vào lục phiến môn. Tuy trong lòng không có đáp án, nhưng Lý Thái Hằng có dự cảm rằng đằng sau chuyện này nhất định có một bí mật kinh người. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng quay lại trước mặt Vân Gian đại sư. Lý Mô rất tò mò, Lạc Mã bộ đầu này là người của Thanh Y Lìa Lâu. Vậy Vân Gian đại sư ngươi, lại là người của ai? Nghe thấy câu hỏi của Lý Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng và mấy người nhìn nhau. Bọn họ không ngờ Lý Thái Hằng lại hỏi câu hỏi như vậy. Theo suy nghĩ thông thường, Vân Gian đại sư và Lạc Mã bộ đầu hẳn là cùng một phe. Sao nghe câu hỏi của Lý Thái Hằng, dường như Vân Gian đại sư không phải là người của Thanh Y Lìa Lâu. Mấy người đều nhìn về phía Vân Gian đại sư. Vân Gian đại sư này cũng là một người kỳ lạ, sau khi Lý Thái Hằng hỏi xong, hắn chỉ lo nhắm mắt niệm kinh, dường như không nghe thấy lời của Lý Thái Hằng. Thấy vậy, Tường Long bộ đầu nổi giận không thôi. Ta thấy không cần hỏi nữa, cứ để hắn vào đại lao của Lục Phiến môn một chuyến, ta không tin hắn có thể chịu đựng hình phạt nặng. Tường Long bộ đầu trong lòng bây giờ lửa giận ngút trời. Người bạn thân nhiều năm là người của Thanh Y Lìa Lâu, chỉ có Vân Gian đại sư này biết chút manh mối. Theo phong cách làm việc thường ngày của hắn, đã sớm bắt hết những người có mặt tại hiện trường rồi. Nhưng hôm nay thì không được, khóe mắt liếc nhìn Vô Tình và Thiết Thủ. Tường Long bộ đầu không ngờ, hôm nay lại có người của Thần Hầu phủ có mặt. Phải biết rằng, Lục Phiến môn và Thần Hầu phủ vốn không thân thiện. Hai bên có sự trùng lập về chức quyền, dẫn đến nhiều mâu thuẫn. Chuyện hôm nay đối với Tường Long mà nói, rất khó giải quyết. Lạc Mã bộ đầu là sát thủ của Thanh Ý Gia Lâu, vậy hắn chắc chắn có hiềm nghi. Để rửa sạch hiềm nghi của mình, hắn chỉ có thể xử lý việc này một cách công bằng. Rất có thể, chuyện này sẽ kinh động đến Thần Hầu đại nhân. Nghĩ đến đây, Tường Long bộ đầu liền đau đầu không thôi, không ngờ một vụ án ngân phiếu giả lại liên quan đến nhiều người và nhiều chuyện như vậy. Nhìn Vân Gian đại sư im lặng không nói, Lý Thái Hằng lại mỉm cười, trong lòng hắn đã có suy đoán. Đại sư không nói, là có ý gì, không bằng để Lý Mô đoán thử xem. Có phải đại sư còn có hậu chiêu nào không? Vừa rồi Lạc Mã bộ đầu không chút do dự tự sát, bởi vì hắn biết mình không còn hy vọng nữa. Dù là rơi vào tay Lục Phiến môn, hay rơi vào tay Thanh Y Lìa Lâu, hắn đều không sống nổi. Vân Gian đại sư im lặng như vậy, chứng tỏ đại sư ngươi còn có hậu chiêu. Để Lý Mô đoán thử xem, có phải sẽ có người đến cứu đại sư ngươi không? Mọi người nghe lời này, trong lòng thầm suy nghĩ. Quả thật, một người khi biết chắc chắn sẽ chết, không còn hy vọng, thì có thể tự sát. Nhưng Vân Gian đại sư này, từ khi bị bắt, luôn rất im lặng. Không cầu xin, không hoảng sợ, ngược lại rất trấn tĩnh. Điều này thật sự quá bất thường. Để Lý Mô đoán thêm, trong Lục Phiến môn có người của các ngươi. Lời này vừa ra, đồng tử Vân Gian đại sư khẽ co rút, tuy rất kín đáo, nhưng Lý Thái Hằng vẫn phát hiện ra điều bất thường. Xem ra Lý Mô đoán không sai. Lần trước một trọng phạm chết không tiếng động trong Lục Phiến môn, chính là do người của các ngươi làm đúng không? Nhìn Vân Gian đại sư im lặng không nói, Lý Thái Hằng tự mình nói tiếp. Các ngươi là thế lực nào vậy? Thanh Y Lìa Lâu, Cực Nhạc Lâu, người trong triều hay là người vô hình? Ba chữ cuối cùng vừa ra, Vân Gian đại sư đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Thái Hằng, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Nhìn Vân Gian đại sư bộ dạng như vậy, Vô Tình và mấy người nhìn nhau. Người vô hình, cái tên này căn bản chưa từng nghe qua. Không thể nào, làm sao ngươi lại biết người vô hình? Lý Thái Hằng trong lòng khẽ rùng mình, lại thật sự là người vô hình. Nói đến người vô hình thì không thể không nhắc đến một cái tên, đó chính là Lao Già Ngô Minh. Không ai biết hắn là ai, nhưng hắn là thủ lĩnh của người vô hình. Võ công thâm sâu khó lường, theo Lý Thái Hằng thấy, Lao Già Ngô Minh rất có thể là cường giả lục địa chân nhân cảnh giới đầu tiên mà hắn gặp. Nhưng cụ thể cảnh giới tu vi của hắn như thế nào, còn phải tìm hiểu thêm. Người vô hình, Lý huynh đây là tổ chức gì? Lục Tiểu Phụng lập tức hỏi, Vô Tình và mấy người đều nhìn về phía Lý Thái Hằng. Họ cũng rất nghi hoặc. Phải biết rằng trong số mấy người họ, có người của Lục Phiến môn, có người của Thần Hầu phủ, là cơ quan triều đình, thông tin và nhân vật nào mà họ không biết. Nhưng tổ chức người vô hình này, họ thật sự chưa từng nghe nói đến. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Lý Thái Hằng lắc đầu. Lão già Ngô Minh này, ta cũng chỉ biết sơ sơ. Người này vô cùng thần bí, là người sáng lập người vô hình. Võ công của hắn cao đến mức, trong giang hồ hiếm có đối thủ, hắn đã bồi dưỡng một lượng lớn cao thủ võ lâm. Hiện giờ rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh nổi tiếng giang hồ nhiều năm, chính là một trong những người vô hình. Chỉ là, người vô hình xưa nay hành sự kín tiếng, làm việc bí mật. Cho nên rất nhiều môn phái giang hồ đều không biết sự tồn tại của bọn họ. Theo ta được biết, rất nhiều vụ án lớn trong giang hồ đều do bọn họ gây ra. Mấy câu nói ngắn gọn của Lý Thái Hằng khiến mọi người nghe mà kinh hãi không thôi. Vân Gian đại sư càng như trong mơ. Người rốt cuộc là ai, làm sao ngươi lại biết người vô hình? Nhìn Vân Gian đại sư có chút mắt đỏ ngầu, Lý Thái Hằng nhếch mép, khẽ mỉm cười. Ta là ai, ta không phải chỉ là một ý sĩ bình thường sao? Vân Gian đại sư quả thực không thể tin được, Lý Thái Hằng này lại biết sự tồn tại của người vô hình. Phải biết rằng, người vô hình của bọn họ đã ở trong giang hồ mấy chục năm rồi, chưa từng có ai có thể phát hiện ra. DS, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 70, thu hoạch đầy đủ, đổi vật phẩm chương 70, thu hoạch đầy đủ, đổi vật phẩm. Đúng lúc này, Tường Long bộ đầu tiến lên một bước. Bất kể người vô hình này có kế hoạch gì, ta nhất định sẽ không để bọn chúng thực hiện được. Người đâu, áp Vân Gian vào đại lao. Phong thủ nghiêm ngặt, không có lệnh của ta, bất cứ ai cũng không được thăm nom. Chờ ta đích thân bẩm báo Thần Hầu đại nhân xong, rồi mới quyết định. Nhìn Tường Long bộ đầu hành động quyết đoán, Lý Thái Hằng trong lòng thở dài một tiếng. Vân Gian đại sư này nếu bị giam vào đại lao, nhất định sẽ bị người khác cứu ra. Dựa vào nhân lực của Lục Phiên Môn, căn bản không thể ngăn cản thủ đoạn của người vô hình. Đương nhiên Vân Gian đại sư cũng rất có thể bị những người vô hình khác giết chết. Dù sao đối với kẻ thất bại, lão già Ngô Minh chưa bao giờ dễ nói chuyện như vậy. Tuy trong lòng biết đại lao của Lục Phiên Môn không đáng tin cậy, nhưng hiện giờ Lý Thái Hằng cũng không có cách nào tốt hơn. Tổng không thể mang theo tên hòa thượng Vân Gian đó bên mình chứ? Hắn không muốn đắc tội chết người vô hình ngay bây giờ. Nhìn đoàn người áp giải Vân Gian đại sư, Lý Thái Hằng và Lục Tiểu Phụng nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy sự do dự trong mắt đối phương. Đúng lúc này, Tường Long bộ đầu bước nhanh đến, chỉ thấy hắn chắp tay hành lễ. Vụ án ngân phiếu giả lần này được phá, nhờ ơn giúp đỡ của mấy vị. Công lao của mấy vị, ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật cho Thần Hầu đại nhân. Xin nhận một lễ của Tường Long. Lý Thái Hằng đội vàng tiến lên một bước, ngăn Tường Long bộ đầu lại. Tường Long bộ đầu không cần khách khí như vậy, dù sao chuyện này cũng liên quan đến sự tồn tại của Thanh Y Hiểu Lâu. Lý Mỗ đương nhiên có trách nhiệm. Tường Long bộ đầu nhìn Lý Thái Hằng thật sâu, chắp tay hành lễ, liền muốn cáo từ rời đi. Đúng lúc này, Tường Long bộ đầu không bằng lục soát Vân Gian tự, Nhạc Thanh rất có thể bị bọn họ giấu trong đó. Bên giếng cổ có một đường hầm ngầm, thông thẳng đến cực nhạc lâu, còn phải phiền bộ đầu đến thu dọn. Nghe lời Lý Thái Hằng, Tường Long bộ đầu nhìn thật sâu. Đa tạ Lý thần y đi, người đâu, lục soát kỹ cho ta. Một tiếng ra lệnh, toàn bộ người của Lục Phiến Môn đều xuất động. Lục Tiểu Phục nhìn Lý Thái Hằng bên cạnh không hề để ý Lý Minh, ngươi nói Vân Gian đại sư có khả năng không chết không? Lý Thái Hằng liếc mắt, nhìn Lục Tiểu Phục. Hắn hiếm khi nghiêm túc. Lục Tiểu Phục, nhớ kỹ, tuyệt đối không được coi thường người vô hình. Tên hòa thượng Vân Gian kia chỉ có hai kết cục, một là bị người vô hình cứu đi, hai là bị người vô hình giết chết. Người của Lục Phiến Môn không thể ngăn cản người vô hình. Dù sao lão già Ngô Minh đối với kẻ thất bại chưa bao giờ nương tay. Câu cuối cùng, Lý Thái Hằng không nói ra, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Chúng ta đã làm hết sức rồi, những chuyện tiếp theo Lục Phiến Môn sẽ không để chúng ta nhúng tay vào. Đúng lúc này, Tường Long bộ đầu chậm rãi bước đến. Lục Tiểu Phụng, vừa rồi ta quên mất, ngươi đã phá vụ án ngân phiếu giả, viên giải độc đan này ngươi cứ cầm lấy đi. Nhìn Lục Tiểu Phụng hoàn toàn không để ý, Tường Long bộ đầu nhíu mày. Tường Long bộ đầu, ngươi thật thú vị, để ta phá án, lại lừa ta uống một viên tâm hoa nộ phong đan. Nhưng rất tiếc, Lý huynh bên cạnh ta chính là thần y y, cho nên viên giải độc đan này không cần dùng. Nhìn Lục Tiểu Phụng vẻ mặt tươi cười, tâm trạng Tường Long bộ đầu đặc biệt tệ. Hôm nay đối với hắn mà nói tuyệt đối là ngày tồi tệ nhất trong hơn 20 năm qua. Người bạn thân nhiều năm là người của Thanh Ý Diệp Lâu, không hiểu sao lại xuất hiện một tổ chức người vô hình. Điều quan trọng nhất là, thủ hạ của hắn vừa rồi từ trong cực nhạc lâu đã phát hiện ra nọ phá giáp cấm khí của quân đội. Tường Long bộ đầu biết, chuyện ở đây không đơn giản, tiếp theo e rằng không phải mình có thể xử lý được. Nghĩ đến đây, Tường Long bộ đầu nhìn Lý Thái Hằng. Chính người này trong vòng 1-2 ngày ngắn ngủi đã cùng Lục Tiểu Phụng điều tra rõ ràng toàn bộ vụ án ngân phiếu giả. Không hổ là quỷ thủ thần ý Diệp Lý Thái Hằng nổi tiếng giang hồ. Mọi chuyện đã xong, Lục Phiến Môn ở đây thu dọn, Lý Thái Hằng và những người khác cũng lười nhúng tay vào. Dù sao vụ án đã rất rõ ràng, còn về kẻ đứng sau phức tạp hơn. Lý Thái Hằng nói, mình không phải là người làm công cho Lục Phiến Môn, sẽ không tận tâm tận lực như vậy. Liếc nhìn ánh trăng trên bầu trời, Tường Long bộ đầu, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta xin phép về trước. Có chuyện gì, ngày mai hãy nói. À đúng rồi, những sát thủ trong cực nhạc lâu đó đã trúng bát âm xuyên tâm của ta. Đừng để bọn họ hành động, chỉ cần nửa canh giờ, bát âm xuyên tâm trong cơ thể bọn họ tự nhiên sẽ phế bỏ đan điền khí hải của bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ có thể hành động mà không bị hạn chế. Nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt như không có chuyện gì, Tường Long bộ đầu trong lòng rất căm nín. Lý Thái Hằng này sao lại không đáng tin cậy như vậy, vừa rồi người của Lục Phiến Môn còn kỳ lạ. Sao các sát thủ của cực nhạc lâu lại không chạy, còn vẻ mặt sợ hãi từ chối đi cùng bộ khoái. Thì ra là như vậy. Tuy không biết bát âm xuyên tâm là gì, nhưng Tường Long bộ đầu biết đây chắc chắn là một môn võ công bí thuật. Nếu đã vậy, chúng ta chờ nửa canh giờ. Lý Thái Hằng và những người khác lập tức cáo từ rời đi, khoảnh khắc bước ra khỏi Vân Gian tự. Mấy người trong lòng cảm khái và phần, chỉ trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng chết trong cực nhạc lâu, lần điều tra án này có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Nếu không có Lý Thái Hằng, bọn họ căn bản không thể toàn thân trở ra. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Phụng và mấy người lập tức nhìn về phía Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng dường như biết bọn họ muốn nói gì, hắn trước tiên mở miệng nói: "Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, cảm ơn thì không cần, chiều mai chúng ta hãy nói chuyện tiếp. Đừng quên những chiến lợi phẩm đó vẫn còn ở chỗ ta, ngày mai chúng ta lại chia. Đặc biệt là con gái, phải ngủ sớm, nếu không sẽ không tốt cho ra." Lý Thái Hằng nói xong, nháy mắt với Vô Tình, cũng không do dự, thân pháp triển khai, lập tức biến mất trong ánh trăng. Vô Tình lập tức đỏ mặt, quay đầu đi. Thấy Lý Thái Hằng không chút dây dưa, Lục Tiểu Phụng cũng chắp tay hành lễ với Vô Tình và Thiết Thủ, biến mất trong màn đêm. Vô Tình và Thiết Thủ nhìn nhau. "Ngươi nói, chuyện này phải làm sao?" "Nhất định phải báo cáo, xem đi, kinh thành lại sắp có chuyện lớn rồi." "Cũng đúng, kẻ đứng sau vẫn chưa điều tra rõ, quan trọng nhất là nội gián trong quân đội. Mặc kệ, sau khi về, lập tức gửi thư chim, nhất định phải cho thúc thúc biết ngay lập tức. Ta nghĩ người của Lục Phiến Môn đã xuất phát rồi." Vô Tình Thiết Thủ không dám do dự, lập tức đi đến điểm bí mật của Thần Hầu phủ. Đồng thời, trong một căn phòng ẩn mình ở Lạc Dương phủ, chỉ thấy bên ngoài căn phòng có tầng tầng lớp lớp canh gác, hầu như không lọt một giọt nước. Một lũ phế vật, rốt cuộc là sao? Tại sao cực nhạc lâu lại bị người của Lục Phiến Môn phát hiện? Một tiếng quát lớn từ trong phòng truyền ra. Một đại hán toàn thân áo đen ngồi trên ghế chủ trong phòng, hắn đang tức giận chất vấn. Chỉ thấy một người áo đen quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy. Sợ hãi không thôi. Bẩm tôn thượng, Lý Thái Hằng và Lục Tiểu Phụng cùng với vô tình thiết thủ của thần hội phủ, điều tra vụ án ngân phiếu giả đã lục tung Cực Nhạc lâu. Vốn dĩ không có gì, Cực Nhạc lâu có Mạc Vân tôn giả tọa trấn, hẳn là vạn vô nhất thất. Nhưng theo tin tức từ ám tử của Lục Phiên Môn, Mạc Vân tôn giả đã bị Lý Thái Hằng và những người khác giết chết. Cái gì? Làm sao có thể? Bản tọa tuy không ưa lão già Mạc Vân đó, nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ đại tông sư cảnh giới. Lý Thái Hằng và Lục Tiểu Phụng chỉ là cảnh giới tông sư, làm sao có thể giết chết lão già Mạc Vân đó? Vị tôn thượng kia rất kinh ngạc, lão già Mạc Vân kia tuy tuổi có hơi lớn, nhưng dù sao cũng là cao thủ đại tông sư cảnh giới thật sự. Hắn lăn lộn giang hồ mấy chục năm, lão luyện gian xảo, làm sao có thể ngã vào tay mấy tiểu bối? Người áo đen ấp úng, dường như muốn nói gì đó. Mau nói. Một tiếng quát lớn vang vọng khắp căn phòng, khiến những người gác bên ngoài thường xuyên liếc nhìn, đều tò mò tại sao tôn thượng lại nổi giận lớn như vậy. Bẩm tôn thượng, tin tức từ ám tử truyền về là nghi ngờ chết dưới bạo vũ lê hoa châm của Đường Môn. Cái gì? Bạo vũ lê hoa châm của Đường Môn? Người bí ẩn tên tôn thượng này rất kinh ngạc. Bạo vũ lê hoa châm của Đường Môn hắn tự nhiên biết, phải nói là phàm là người trong giang hồ thì không ai là không biết. Dù sao vua ám khí này năm xưa vừa xuất thế đã giết chết mười mấy cường giả đại tông sư cảnh giới, uy năng của nó mạnh đến mức khiến giang hồ phải khiếp sợ. Nhưng bạo vũ lê hoa châm không phải đã thất truyền rồi sao? Lý Thái Hằng làm sao lại có bạo vũ lê hoa châm? Nhất thời người bí ẩn trăm mối không thể giải. Ừ, dù hắn có bạo vũ lê hoa châm thì sao? Đồ của An gia ta không dễ động vào đâu. Ngươi đi dặn dò, bí mật theo dõi tung tích và tình hình của Lý Thái Hằng và những người khác, báo cáo cho ta bất cứ lúc nào. Đợt này thông báo xuống, ngoài việc giám sát Lý Thái Hằng và những người khác, tạm thời không hành động. Đợi đến khi sóng gió ở kinh thành qua đi, chúng ta sẽ tính sổ kỹ càng. Vâng, tôn thượng. Nhưng Thanh Y Lìa Lâu và người vô hình thì sao? Không cần quan tâm đến bọn chúng, Thanh Y Lìa Lâu và chúng ta còn có một số hợp tác, còn về cái gọi là người vô hình kia, một tổ chức nhỏ bé chưa từng nghe nói đến, cũng chỉ dám trốn tránh, không cần để ý. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Vài tiếng đối thoại sau, toàn bộ căn phòng lại chìm vào im lặng. Lý Thái Hằng, dám động vào đồ của An gia ta, chúng ta cứ chờ xem. Người bí ẩn nghiến răng nghiến lợi, căm hận đến cực điểm. Nhất thời toàn bộ Lạc Dương phủ trong bóng tối sóng gió cuộn cuộn, các thế lực đều ẩn mình. Lý Thái Hằng đương nhiên không biết những điều này. Hắn trở về khách sạn Duyệt Lai, ngủ một giấc ngon lành. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết từ lúc nào, ánh sáng mặt trời đã phủ khắp toàn bộ Lạc Dương phủ. Tuy vẫn là sáng sớm, nhưng đường phố Lạc Dương phủ đã vô cùng náo nhiệt. Nơi phồn hoa có thể thấy khắp nơi. Phòng số 1 thiên tự của khách sạn Duyệt Lai. Lý Thái Hằng đã tỉnh dậy, nhưng tật ngủ nướng lại tái phát. Chỉ thấy hắn mở mắt nhìn trần nhà, ngẩn người. Không, thực ra hắn đang xem bảng ánh sáng của hệ thống. Chủ ký sinh, Lý Thái Hằng tuổi 18 cảnh giới, tông sư ngũ phẩm võ công, nhất dương chỉ, tam phẩm viên mãn, gia y địa thần công, tầng thứ 7, Phượng Vũ Lục Huyễn, ý cảnh, quy sắc thần công, tầng thứ nhất, Độc Cô Cửu Kiếm, đại thành, Băng Tâm Quyết, tiểu thành, Thiên Long Bát Âm, tiểu thành, kỹ năng chơi đàn cơ bản, đại thành, Cao Sơn Lưu Thủy, đại thành. Không cầu hoa tươi dị thuật, song toàn thủ, thần cơ bất luyện, tiểu thần kinh, thuật nấu rượu hiện đại, mặc gia cơ quan thuật, đánh bạc. Vật phẩm: Bí tịch võ công Yến Nam Thiên, Thất Tinh Long Nguyên Kiếm, Khổng Tức Long, lệnh bài Ngũ Độc Giáo, Cửu Khiếu Linh Lung Tâm, Xá Lợi Tà Đế, bản trống, vàng bạc một ít, dược liệu một ít, phi trùng pháp khí, bạch ngẫu, phệ nang, thất bảo hộ thân liên, thiên nhiên hàn ngọc sảng, thiên ma cầm, tuyết lạc bích xuân. Bí tịch tam giới chân nguyên khí. Điểm vận mệnh: 10 điểm điểm nhân quả, 89 vạn điểm chức năng đổi chức năng suy diễn chức năng phá giới. Nhìn bảng ánh sáng trước mắt, Lý Thái Hằng chưa bao giờ cảm thấy giàu có như vậy. Chọn vẹn 89 vạn điểm nhân quả, Lý Thái Hằng cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình. Trong lòng khẽ động, danh sách đổi mở ra. Trước hết ám khí bạo vũ lê hoa châm và tử mâu truy hồn đoạt mệnh đảm phải đổi thêm vài cái, để lần sau bị vây công không đủ dùng. Bạo vũ lê hoa châm, bản đấu là 5000 điểm nhân quả. Tử mâu truy hồn đoạt mệnh đảm, 5000 điểm nhân quả. Mỗi loại đổi 2 cái, 2 vạn điểm nhân quả biến mất. Lý Thái Hằng vẫn chưa dừng lại, tâm niệm khẽ động. Một môn võ công xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng. Túng ý đăng tiên bộ, 30 vạn điểm nhân quả. Khinh công tuyệt thế Túng ý đăng tiên bộ, khi di chuyển trông như nhàn nhã tản bộ, phiêu diêu như tiên, người ngoài nhìn không thấy nhanh lắm, thực chất gần như thu nhỏ đất thành tấc, thậm chí nhanh hơn tốc độ âm thanh, chỉ là chân khí quanh thân bao bọc, đẩy không khí ra, nên sẽ không xuất hiện chướng ngại âm thanh, thậm chí không gây ra gió mạnh. Thấy môn khinh công tuyệt thế này, Lý Thái Hằng rất thèm thuồng. Nó xuất phát từ vô thượng thần công Thánh Tâm Quyết, đáng tiếc là giá của Thánh Tâm Quyết Lý Thái Hằng không thể chi trả nổi. Ngay cả một môn Túng Y đăng tiên bộ trong đó cũng đủ sánh ngang với giá của Thiên Ma Cầm rồi. Có thể thấy được giá của Thánh Tâm Quyết lớn đến mức nào. Cực Dương Hỏa Long Châu 50 vạn điểm nhân quả. Xuất phát từ vô thượng trí bảo của một vị say hiệp, là một trong những vật trí dương hàng đầu thế gian, võ giả phục dụng vật này, công lực đại tiến, tu luyện công pháp thuộc tính tương ứng một ngày nàng giảm, một khi kết hợp với Cực Âm Thủy Long Châu phục dụng, tự nhiên có thể tăng thọ lớn, tăng vọt 500 năm công lực. Nhìn bảo vật trong danh sách đổi, Lý Thái Hằng vừa đau lòng, vừa động lòng. Đau lòng là Cực Dương Hỏa Long Châu này lại cần đến 50 vạn điểm nhân quả. Động lòng là những lợi ích của Cực Dương Hỏa Long Châu quá phù hợp với hắn. Dù sao hắn tu luyện ra y thần công chính là thần công chí cương chí dương. Cộng thêm sự trợ giúp của Cực Dương Hỏa Long Châu, cảnh giới của hắn tự nhiên có thể một ngày nản dặm. Còn về vấn đề âm dương điều hòa, Lý Thái Hằng nhìn thiên nhiên hàn ngọc sáng trong vòng tay phệ nang, không khỏi mừng thầm vì quyết định ban đầu của mình. Lý Thái Hằng cũng không do dự, trong lòng khẽ động. Một luồng thông tin đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, chính là khẩu quyết tâm pháp của Túng Ý Đăng Tiên Bộ. Cảm nhận được nội dung nguyên thâm trong đầu, Lý Thái Hằng cố nén xung động muốn xem. Một luồng hồng quang xuất hiện trước mắt hắn, không biết từ lúc nào, Cực Dương Hỏa Long Châu đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn không có chút dấu vết xuất hiện nào, Lý Thái Hằng không khỏi cười khổ một tiếng. Hệ thống này thật sự thần bí khó lường. Tuy trong lòng cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng vẫn bị tiểu gia hỏa trước mắt thu hút ánh mắt. Tuy chưa phục dụng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sức mạnh thần dị trong Cực Dương Hỏa Long Châu. Nó dường như có một sức hút chết người đối với gia y thì chân khí trong cơ thể hắn. Nhìn Hỏa Long Châu trước mặt, Lý Thái Hằng đội vàng lấy ra một chiếc hộp ngọc từ vòng tay Phệ Nang, đựng nó vào. Hắn không định phục dụng Cực Dương Hỏa Long Châu ngay bây giờ. Dù sao thiên tài địa bảo như vậy, vẫn nên đợi đến khi hắn ở trạng thái tốt nhất mới phục dụng, mới có thể phát huy tối đa công hiệu. Trong lòng khẽ động, điểm nhân quả, 7 vạn điểm. Nhìn chỉ còn lại mấy vạn điểm nhân quả, Lý Thái Hằng rất cầm nín. Quả nhiên, sau khi có tiền thì tiêu xài hoang phí, cuối cùng người khổ vẫn là mình. Mắt không thấy tâm không tiền, trong lòng khẽ động, bảng ánh sáng đóng lại. Lý Thái Hằng lập tức đứng dậy rửa mặt. Chỉ trong chốc lát, Lý Thái Hằng đã thấy Lục Tiểu Phụng và những người khác ở dưới lầu, ra hiệu cho họ đến phòng mình nói chuyện. Chỉ trong vài hơi thở, mấy người đã tụ tập trong phòng khách của Lý Thái Hằng. Lục Tiểu Phụng và mấy người vừa vào cửa đã nhìn thấy mấy chiếc dương lớn trên đất, nhìn nhau, trong lòng có chút suy đoán. Lý Thái Hằng đóng cửa lại. Được rồi, đây là số tiền các ngươi thắng được hôm qua, các ngươi tự mình kiểm đếm đi. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng vung tay áo, bùm, một tiếng khẽ, mấy chiếc dương lớn mở ra, một luồng sáng chiếu khắp căn phòng. Đó là ánh sáng bạc. Lục Tiểu Phụng và Vô Tình nhìn nhau. Lý Minh, ta không khách khí với ngươi nữa, dù sao ta gần đây rất thiếu tiền. Đợt, sách mới đã đăng, dữ liệu ngày đầu tiên quá quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 71, thần y lìa diệu thủ, liên tiếp đột phá. Chương 71, thần y lìa diệu thủ, liên tiếp đột phá. Ngươi là thiếu tiền, muốn nói chuyện nhân sinh với muội từ sao? Vẫn là Lý Minh hiểu ta, nhưng nhiều bạc như vậy cũng không dễ lấy a. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, đợi thêm chút nữa, người giải quyết vấn đề sẽ đến ngay thôi. Đúng lúc này, tại Hạ Hoa Mãn Lâu, hôm nay đặc biệt đến bái phòng Lý Thần Y Lìa, kính xin Lý Thần Y Lìa hiện thân gặp mặt. Khoe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên, ngươi xem, người chẳng phải đã đến rồi sao? Lục Tiểu Phụng và những người khác nhìn nhau, đều không ngờ người đến lại là thất công tử của Hoa gia. Hoa công tử, mời vào. Kéo kẹt, một tiếng khẽ vang lên, một thanh niên tuấn tú từ ngoài cửa bước vào. Người này mặc y phục trắng, tay cầm quạt xếp, bên hông đeo một khối bạch ngọc dương chi. Khắp người tản ra một luồng khí thanh tịnh tự nhiên, khiến Lý Thái Hằng và những người khác như tắm trong gió xuân. Lý Thái Hằng nhìn Hoa Mãn Lâu trước mắt, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, khí chất của người này quả thực hiếm thấy trong giang hồ. Điều đáng tiếc duy nhất là, nhìn đôi mắt của Hoa Mãn Lâu, Lý Thái Hằng thầm thở dài. Thì ra là thất công tử Hoa Mãn Lâu của Hoa gia, Lý Mỗ xin ra mắt. Mời ngồi, Hoa công tử. Mọi người ngồi xuống, Hoa Mãn Lâu lập tức thi lễ nói. Hoa Mãn Lâu bái kiến chư vị. Lần này Hoa Mỗ mạo muội đến đây, là để cảm tạ chư vị đã ra tay phá giải vụ án ngân phiếu giả. Ngày đó ở Cực Nhạc Lâu, mấy vị thật sự khiến Hoa Mỗ mở rộng tầm mắt. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, ngày đó khi hắn và Thiên Ảnh Thủ đánh cược, đã phát hiện ra Hoa Mãn Lâu và những người khác. Chẳng qua lúc đó tình huống đặc biệt, cho nên mới không tiến lên mà thôi. Hoa huynh không cần khách khí, Lý Mỗ cũng chỉ thuận tay mà làm, Hoa huynh không cần để trong lòng. Hai bên khẽ mỉm cười, bầu không khí rất hòa hợp. Đúng lúc này, chỉ có một chuyện còn phải làm phiền Hoa huynh. Mấy vị có khó khăn gì cứ việc nói thẳng, nếu có chỗ nào có thể giúp được chư vị, Hoa Mỗ xin không từ nan. Cũng không phải chuyện gì lớn, ta ở đây có một số bức tranh quý hiếm và một số vàng bạc, muốn đổi thành ngân phiếu. Vì số lượng có hơi lớn, cho nên còn xin Hoa huynh giúp một tay. Hoa Mãn Lâu lập tức hiểu ra, chuyến đi Cực Nhạc Lâu lần này, mấy vị trước mắt có thể nói là kiếm được bội thu. Vàng bạc châu báu quả thực không đếm xuể, nhưng chính vì số lượng quá lớn, cho nên trong Lạc Dương phủ chỉ có Hoa gia mới có khả năng xử lý số châu báu này. Đây chỉ là chuyện nhỏ, mấy vị cứ yên tâm. Người đâu? Hoa Mãn Lâu khẽ quát một tiếng, mấy gia bộc lập tức đến trước cửa. Ầm. Mấy tiếng khẽ vang lên, chỉ thấy trong mâm gỗ có mấy chồng ngân phiếu và mấy hộp ngọc được đặt trên bàn. Lý huynh, tại hạ thân không có vật gì, những ngân phiếu này và mấy cây thuốc này có thể lấy ra được. Còn xin mấy vị vui lòng nhận cho. Lý Thái Hằng và những người khác nhìn nhau, cũng không từ chối, dù sao bọn họ cũng đã giúp Hoa gia một việc lớn. Nếu không phải bọn họ, kết cục của Hoa gia có thể tưởng tượng được, hoàng đế cũng không thiếu một hoàng thương. Lý Thái Hằng nhìn khuôn mặt của Hoa Mãn Lâu, khẽ mỉm cười. Đa tạ Hoa huynh. Nhưng ta thấy mắt Hoa huynh hình như không tốt lắm, nếu tiện, Lý Mô có thể xem giúp Hoa huynh. Lời vừa dứt, trong lòng Hoa Mãn Lâu có chút kích động, lần này đến vốn dĩ có hai mục đích. Thứ nhất là để cảm ơn Lý Thái Hằng và những người khác đã ra tay. Thứ hai là để mời Lý Thái Hằng xem đôi mắt của mình có thể chữa khỏi được không. Dù sao danh hiệu quỷ thủ thần y của Lý Thái Hằng là có thật. Ngay cả tam thi não thần đan của Nhật Nguyệt Thần Giáo và đôi chân của Vô Tình cũng có thể chữa khỏi. Có thể thấy y thuật của hắn cao siêu đến mức nào. Hoa Mãn Lâu nghe đến đây, sự kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Hắn từ nhỏ đã bị Thiết Hải Đại Đạo làm mù mắt, 20 năm qua. Luôn khao khát mình có thể khôi phục ánh sáng, nhưng rất tiếc. Các thần y gì trong giang hồ Hoa gia đều đã tìm khắp, nhưng đáng tiếc. Bọn họ đều không thể chữa khỏi mắt của Hoa Mãn Lâu. Lý Thái Hằng cũng biết khó khăn của Hoa Mãn Lâu, cho nên lập tức nói trước. Chủ động đề nghị chữa trị đôi mắt của Hoa Mãn Lâu. Còn xin Lý Thần Y gì thi triển diệu thủ, Hoa Mãn Lâu vô cùng cảm kích. Hoa Mãn Lâu lập tức đứng dậy chắp tay thi lễ. Lý Thái Hằng mỉm cười, cũng không ngăn cản. Hoa huynh khách khí rồi, mời ngồi. Nhìn Hoa Mãn Lâu cố nén sự kích động trong lòng, ngồi lại chỗ cũ. Lý Thái Hằng cũng không do dự, tay phải hắn từ từ tản ra ánh sáng đỏ kỳ dị, khiến mọi người đều thấy lạ lùng. Vô Tình và Thiết Thủ đã thấy cảnh này thì cũng không sao. Lục Tiểu Phụng làm sao đã thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy? Lý Minh, đây chính là quỷ thủ của ngươi sao? Nhìn Lục Tiểu Phụng vẻ mặt tò mò, Lý Thái Hằng đầy bật đen. Phong cách của Lục Tiểu Phụng này có hơi lệch lạc rồi chăng? Hắn sao lại cảm thấy hắn càng ngày càng buồn cười vậy? Lục Tiểu Kê, ngươi không biết nói thì đừng nói. Nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt vô cảm, Lục Tiểu Phụng cười gượng, từ từ ngồi xuống. Tuy không phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhưng Vô Tình và Thiết Thủ vẫn cảm thấy buồn cười trong lòng. Lục Minh thật là phong khoáng, tại hạ bội phục. Ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng cảm thấy tính cách của Lục Tiểu Phụng rất thú vị. Lý Minh, mời. Hoa Mãn Lâu chủ động đưa cổ tay ra, Lý Thái Hằng lập tức đặt kiếm chỉ lên cổ tay hắn. Một vệt hồng quang kỳ dị trong nháy mắt di chuyển lên trên theo vị trí cổ tay của Hoa Mãn Lâu. Chỉ trong vài hơi thở, đã đến vị trí mắt. Trong mắt người ngoài, lúc này đôi mắt của Hoa Mãn Lâu tràn ngập hồng quang kỳ dị, thật đáng sợ đến cực điểm. Thời gian từ từ trôi qua, Lý Thái Hằng khẽ nhíu mày. Đôi mắt của Hoa Mãn Lâu này đã hoàn toàn hoại tử, căn bản không thể được chữa trị thành công bằng y thuật bình thường. Dù sao y thuật có cao siêu đến đâu cũng không thể khôi phục hoạt tính của bộ phận hoại tử. Huống chi còn là đôi mắt đã hoại tử 20 năm. Trong lòng Hoa Mãn Lâu rất căng thẳng, hắn hiện tại có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Vốn dĩ nghĩ rằng, sau khi được nhiều thần y để chữa trị như vậy, hắn đã không còn hy vọng nữa, nhưng đến bây giờ, hắn cũng không thể không thừa nhận. Trong lòng mình vẫn còn một tia may mắn. Sợ rằng Lý Thái Hằng, vị thần y lìa nổi tiếng giang hồ này, sẽ nói ra ba chữ không chữa được. Ừm, có thể chữa. Lời này vừa ra, trong lòng Hoa Mãn Lâu nhẹ nhõm, cảm thấy mình chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Đa tạ Lý Minh, không biết có cần chuẩn bị dược liệu gì không, ta sẽ lập tức sai người đi tìm kiếm. Không cần đâu, Hoa Minh, Lý Mỗ chữa bệnh chưa bao giờ cần dược liệu. Chỉ là, ta nói trước, đôi mắt của Hoa Minh đã không còn chút sinh khí nào rồi. Muốn khôi phục, e rằng sẽ rất đau đớn, không biết Hoa Minh có thể nhịn được không? Lời vừa dứt, nghi hoặc về việc không cần dược liệu mà vẫn có thể chữa khỏi của Hoa Mãn Lâu đã bị ném ra sau đầu. Dù sao, theo những gì hắn biết, Lý Thái Hằng còn chưa đến mức lừa hắn. Lý huynh cứ yên tâm thi triển, chút đau đớn nhỏ bé so với việc phục hồi thị lực thì có đáng là gì. Được, Hoa huynh đừng động, cứ ngồi yên là được, tại hạ sắp bắt đầu rồi. Lý Thái Hằng nói xong, không đợi Hoa Mãn Lâu phản ứng, chân khí trong cơ thể xoay chuyển. Phúc. Nhất Dương chỉ được sử dụng, trong nháy mắt điểm trúng các đại huyệt đạo trên khắp cơ thể Hoa Mãn Lâu. Nhìn Hoa Mãn Lâu có chút nghi hoặc, Lý Thái Hằng hiếm khi giải thích. Hoa huynh, lát nữa trị liệu ngươi tuyệt đối không được động đậy. Khôi phục sinh khí cho đôi mắt của ngươi là một việc rất phiền phức, giữa chừng không được phép có bất kỳ sai sót nào. Tại hạ đã điểm huyệt đạo của ngươi, xin hãy thứ lỗi. Lời vừa dứt, hai tay Lý Thái Hằng hư ấn lên vị trí thái dương của Hoa Mãn Lâu. Một vệt hồng quang kỳ dị trong nháy mắt chuyển từ tay Lý Thái Hằng vào trong mắt Hoa Mãn Lâu. Xì xì xì. Trong nháy mắt, nhãn cầu của Hoa Mãn Lâu đang khôi phục hoạt tính, phát ra từng trận âm thanh kỳ dị. Thần sắc của Lý Thái Hằng vô cùng nghiêm trọng. Chân khí giá y trong cơ thể vận chuyển điên cuồng, hắn không ngờ rằng chữa bệnh cho Hoa Mãn Lâu lại hao phí chân khí của mình đến vậy, nếu không phải mình đã dùng thất phẩm linh đan thiếu lâm đại hoàn đan. Chân khí giá y thì trong cơ thể vượt quá một giáp, có lẽ căn bản không đủ chân khí để chữa trị cho Hoa Mãn Lâu. Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã bao lâu, Lý Thái Hằng mồ hôi đầm địa. Lục Tiểu Phụng và những người xung quanh đều đang căng thẳng theo dõi. Thiết Thủ càng ra ngoài cảnh giác xung quanh, đề phòng người ngoài làm phiền Lý Thái Hằng chữa bệnh. Cuối cùng, hồng quang trong tay Lý Thái Hằng từ từ biến mất, sắc mặt hắn có chút tái nhợt ngồi sang một bên. Lục Tiểu Kê lấy một mảnh vải che mắt Hoa huynh lại. Lục Tiểu Phụng đội vàng làm theo. Rồi nhìn Hoa Mãn Lâu lúc này, hắn còn thảm hại hơn cả Lý Thái Hằng, khắp người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm, toàn bộ khuôn mặt tái nhợt vô cùng. Nghe lời Lý Thái Hằng, mấy người Lục Tiểu Phụng biết là đã thành công rồi. Sở dĩ lấy một mảnh vải che mắt Hoa Mãn Lâu, là vì Hoa Mãn Lâu đã mù hơn 20 năm, quanh năm không thấy ánh sáng, mắt dù có khôi phục cũng không thể nhìn ánh sáng mạnh, phải mất nửa tháng đến hơn một tháng mới có thể như người bình thường. Lâu sau, nhìn Hoa Mãn Lâu bị tấm vải dài che mắt, Hoa huynh, còn thiếu một chiêu cuối cùng, Lý Mỗ đắc tội rồi. Lời vừa dứt, chân khí giá y trong cơ thể Lý Thái Hằng vận chuyển điên cuồng, ngón trỏ tay phải của hắn trở nên đỏ rực vô cùng. Lục Tiểu Phụng và những người khác thấy cảnh này, lập tức đồng tử co rút lại. Bọn họ không ngờ rằng, chỉ pháp của Lý Thái Hằng lại đạt đến cảnh giới như vậy. Lý Thái Hằng tập trung toàn bộ chân khí giá y vào ngón trỏ. Sau khi được xong toàn thủ chữa trị, hoạt tính của nhãn cầu Hoa Mãn Lâu đã được khôi phục, chỉ còn thiếu kinh mạch mắt chưa được thông suốt. Cho nên chiêu cuối cùng, Lý Thái Hằng đã sử dụng Nhất Dương chỉ. Dù sao, trong việc điểm huyệt, chữa thương, cầm máu, phong mạch và thông kinh mạch, Nhất Dương chỉ là võ công phù hợp nhất của Lý Thái Hằng hiện tại. Kiếp trước, Hoàng Dung chúng thiết trưởng của Cựu Thiên Nhận, tính mạng nguy kịch, chẳng phải vẫn được Nhất Đăng đại sư dùng Nhất Dương chỉ thông toàn thân kinh mạch, chữa trị vết thương sao? Cho nên đối với Lý Thái Hằng, Nhất Dương chỉ là võ công có hiệu suất cao nhất. Chân khí khổng lồ hội tụ trong ngón trỏ của Lý Thái Hằng. Không biết từ lúc nào, toàn bộ căn phòng đều có chút nóng bức. Chân khí hùng hậu thật. Nhìn không khí xung quanh ngón trỏ của Lý Thái Hằng đều có chút gợn sóng nhẹ. Lục Tiểu Phụng và những người khác đều kinh ngạc trong lòng. Dù sao, trong số những người có mặt, nếu xét về tuổi tác, trừ Thiết Thủ ra, mọi người đều sấp xỉ nhau. Có thể Lý Thái Hằng trẻ hơn một chút, nhưng ở độ tuổi này lại có chân khí hùng hậu như vậy. Ngay cả khi luyện công từ trong bụng mẹ cũng không đến mức này chứ. Nhìn mấy người có chút kinh ngạc, Lý Thái Hằng lại không có tâm trạng đắc ý, hắn ngưng thần tinh khí. Đột nhiên, Lý Thái Hằng một chỉ điểm vào giữa lông mày của Hoa Mãn Lâu. Phúc. Một tiếng khẽ vang lên, chỉ thấy ngón trỏ vốn đỏ rực vô cùng đã khôi phục lại như cũ. Một luồng chân khí chí cương chí dương tinh thuần đến cực điểm, trong đó còn có một chút khí thiếu dương. Bị Lý Thái Hằng trong nháy mắt đánh vào kinh mạch mắt của Hoa Mãn Lâu. Luồng chân khí tinh thuần này như trẻ tre, thông suốt từng kinh mạch mắt của Hoa Mãn Lâu. Hô. Lý Thái Hằng sau khi điểm một chỉ, dường như đã hao phí một lượng lớn tinh khí thần. Trong nháy mắt, thần sắc mệt mỏi chưa từng có. Tay phải lại khẽ điểm, giải khai các đại huyệt đạo trên khắp cơ thể Hoa Mãn Lâu. Lý Minh, huynh sao rồi? Lý Thái Hằng khoát tay, thở ra một hơi, cảm thấy mình tốt hơn nhiều rồi. Hắn không khỏi thầm mắng, chắc không được người tu luyện nhất dương chỉ không dễ dàng chữa thương cho người khác. Mình mới ra một chỉ, đã biến thành bộ dạng này. Nếu như kiếp trước nhất đăng đại sư, thông toàn bộ kinh mạch của người khác, e rằng phải hao phí mấy chục năm chân khí. Không sao, Lý Mỗ chỉ là chân khí hao tổn quá lớn, lát nữa hồi phục một chút là được rồi. Hoa huynh cảm thấy thế nào? Nghe Lý Thái Hằng hỏi, Hoa Mãn Lâu trong lòng vô cùng kích động. Mặc dù đôi mắt của hắn đã bị tấm vải dài che lại, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được một tia sáng. Ta cảm thấy một tia sáng, Lý huynh đại ân đại đức như tái tạo. Xin nhận Hoa Mãn Lâu một bái. Lý Thái Hằng lập tức ra tay ngăn Hoa Mãn Lâu lại. Bái thì không cần, ngươi người này rất thú vị, cứ coi như kết bạn đi. Có thể kết bạn với Lý Thần Y Liễu, tại hạ thật sự vinh hạnh vô cùng. Mấy người nhìn nhau, đều cười lớn. Nhìn Lý Thái Hằng trước mắt, vô tình rất kỳ lạ. Mới bao lâu mà mấy người đã thành bạn bè rồi? Bây giờ bạn bè rẻ tiền như vậy sao? Quả nhiên, nam nhân thật phức tạp. Trong lòng cảm thán một câu, vô tình cũng không nói gì. Hoa huynh, sau khi về, từ từ thích nghi với ánh nắng, không đến một tháng, mắt ngươi sẽ có thể như người bình thường. Hôm nay Lý Mỗ tiêu hao quá lớn, xin thứ lỗi cho tại hạ tiếp đại không chủ đáo. Nghe lời Lý Thái Hằng, mấy người lập tức không để ý đều cáo từ Lý Thái Hằng. Còn về vàng bạc châu báu muốn đổi ngân phiếu với Hoa Mãn Lâu còn không có ý định lấy đi. Nhìn mấy đĩa ngân phiếu trên bàn, Lý Thái Hằng khẽ lắc đầu. Hoa Mãn Lâu này thật thú vị. Ăn uống nội vàng. Bạch Ngẫu, hộ pháp cho ta. Bạch Ngẫu rất nhân tính hóa đi ra ngoài cửa phòng, tận tụy hộ pháp cho Lý Thái Hằng. Chỉ thấy vòng tay phệ nang trong tay Lý Thái Hằng lóe lên. Một chiếc giường ngọc lạnh tỏa ra hàn khí ngàn năm đột nhiên xuất hiện trong phòng. Lý Thái Hằng cũng không do dự, khoanh chân ngồi thiền trên đó. Chân khí giá y trong cơ thể từ từ vận chuyển. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy khắp người vô cùng ấm áp, bên dưới từng luồng hàn khí ngàn năm quần quần kéo đến, khiến hắn sớm trải nghiệm được diệu dụng của trí dương vô cực và trí âm vô cực. Chân khí giá y trong cơ thể và hàn khí ngàn năm âm dương hòa hợp, khiến Lý Thái Hằng thoải mái như đang mơ. Thời gian từ từ trôi qua, sau nhiều trận chiến ở Cực Nhạc Lâu và sự tiêu hao kịch liệt khi chữa trị vết thương cho Hoa Mãn Lâu vừa rồi, 1.9 Lý Thái Hằng cuối cùng đã tìm thấy một tia khí cơ đột phá. Chân khí giá y trong cơ thể từ từ vận chuyển, không đội không vàng. Cẩn thận cảm nhận sự thay đổi của chân khí trong cơ thể, tuy chỉ là đột phá tiểu cảnh giới, nhưng Lý Thái Hằng không hề có chút lơ là. Đúng lúc này, một luồng nhiệt lượng nóng bỏng vô cùng đột nhiên tràn ngập khắp căn phòng. Dương Ngọc lạnh ngàn năm, dường như cảm nhận được trạng thái của hắn, hàn khí ngàn năm mà nó phát ra càng nhanh hơn. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy chân khí giá y trong cơ thể mình đột nhiên vận chuyển điên cuồng, từng huyệt đạo bị xuyên thủng, từng kinh mạch được mở rộng, cuối cùng trăm sông đổ về biển. Ầm ầm, Lý Thái Hằng cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng gầm lớn. Rắc, một rào cản vô hình dường như đã vỡ nát. Ngay lúc này, Lý Thái Hằng thầm nghĩ trong lòng, đồng thời trong lòng cũng hỉ, không ngờ lại nhanh chóng đột phá bình cảnh như vậy. Trong lòng khẽ động, một hộp ngọc liền xuất hiện trước mắt hắn, chính là trí bảo vừa đổi được hôm nay, Cực Dương Hỏa Long Châu. Chân khí khắp người chấn động, hộp ngọc liền hóa thành mảnh vụn. Căn phòng vốn nóng bỏng vô cùng, giờ đây lại càng nóng hơn ba phần. Chỉ thấy hư không trước mặt Lý Thái Hằng, lơ lửng một viên châu tròn tỏa ra hồng quang nóng rực, chính là Cực Dương Hỏa Long Châu. Nhìn Cực Dương Hỏa Long Châu thần dị như vậy, Lý Thái Hằng không dám do dự. Hắn khẽ mở miệng, Cực Dương Hỏa Long Châu dường như bị chân khí giá y trong cơ thể hắn hấp dẫn, nhanh chóng biến mất trong miệng Lý Thái Hằng. Ngay lúc này, hừ, một tiếng hừ trầm vang lên trong miệng Lý Thái Hằng. Cực Dương Hỏa Long Châu nhập thể, Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng thần dị đột nhiên xuất hiện trong cơ thể. DS, sách mới đã lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân. Vô cùng cảm kích. Chương 72, tạm trú Lạc Dương, túng ý đăng tiên. Chương 72, tạm trú Lạc Dương, túng ý đăng tiên. Lực lượng này mạnh mẽ chưa từng có, ngay cả chân khí giá y trong cơ thể hắn vượt xa một giáp, trước mặt nó đều nhỏ bé đến thế. Ầm ầm, dường như có công tắc nào đó trong cơ thể đã được bật. Cực Dương Hỏa Long Châu trong đan điền của Lý Thái Hằng giải phóng một luồng sức mạnh nóng bỏng vô cùng to lớn. Hắn không dám có chút sơ suất nào, chân khí giá y trong cơ thể vận chuyển điên cuồng. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy chân khí giá y của mình trong quá trình vận chuyển hòa nhập với luồng sức mạnh thần dị này. Trong lòng đại hỉ, tập trung toàn bộ tinh thần vận chuyển chân khí giá y trong cơ thể. Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã đến màn đêm. Thỏ ngọc cao cao treo trên bầu trời. Lý Thái Hằng trong phòng, lúc này đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu. Cảm giác nóng bức trong phòng cũng đã biến mất. Đúng lúc này, hai mắt Lý Thái Hằng đột nhiên mở ra. Ánh sáng đỏ vô tận từ trong hai mắt hắn nở rộ, nhưng trong nháy mắt lại từ từ biến mất trong đôi mắt hắn. Hô, Lý Thái Hằng từ từ thở ra một ngụm trọc khí, đưa chân khí giá y trong cơ thể trở về đan điền. Cảm nhận sự thay đổi của bản thân, Lý Thái Hằng cuối cùng không nhịn được khỏe miệng nhếch lên. Lần này hắn nhận được lợi ích quá lớn rồi. Bản thân đã đột phá bình cảnh tông sư lục phẩm, thêm vào đó là tác dụng của Cực Dương Hỏa Long Châu. khiến tu vi chân khí của Lý Thái Hằng tiến bộ vượt bậc, một đường từ tông sư lục phẩm đột phá đến tông sư cửu phẩm hiện tại. Chân khí giá y thì trong cơ thể cũng được Cực Dương Hỏa Long Châu tinh thuần hóa gấp mấy lần. Nếu bây giờ quan sát đan điền, sẽ phát hiện ra Cực Dương Hỏa Long Châu căn bản không biến mất, nó đang nổi chìm trong đan điền của Lý Thái Hằng. Mỗi khi chân khí giá y của Lý Thái Hằng đi qua vị trí đan điền, đều sẽ được Cực Dương Hỏa Long Châu tẩy rửa, khiến chân khí giá y của mình tinh thuần thêm vài phần. Cứ thế lâu dài, Lý Thái Hằng còn không biết chân khí của mình sẽ tinh thuần đến mức nào. Chắc là có giới hạn, nếu không bảo vật như vậy, sẽ không phải là 50 vạn điểm nhân quả. Lý Thái Hằng cảm thán rất nhiều. Ngoài những lợi ích trên, điều cuối cùng chính là công lực tăng vọt phổ biến. Cực Dương Hỏa Long Châu này đã giúp Lý Thái Hằng tăng thêm 250 năm chân khí. Hợp với chân khí một giáp trong cơ thể ban đầu, Lý Thái Hằng một mình đã có hơn 300 năm công lực. Công lực như vậy quả thực là chấn động cổ kim. Đương nhiên, công lực cao là rất tốt, không sợ chân khí của mình cạn kiệt. Nhưng muốn thao túng chân khí giá y khổng lồ như vậy một cách tự nhiên, Lý Thái Hằng vẫn phải luyện tập nhiều hơn. Mặc dù 300 năm chân khí rất nhiều, nhưng Lý Thái Hằng biết mình chỉ có một nguồn năng lượng khổng lồ mà thôi. Nếu xét về chiến lực, mình căn bản không thể phát huy được uy lực của 300 năm chân khí. Chân khí là năng lượng, kinh mạch của mình giống như đường ống, tu vi cảnh giới của bản thân giống như đầu ra. Đầu ra của cảnh giới tông sư là có giới hạn. Có thể chịu đựng chân khí khổng lồ như vậy, vẫn là nhờ công hiệu của chí bảo Cực Dương Hỏa Long Châu. Bình thường, 300 năm chân khí, Lý Thái Hằng cũng chỉ có thể giấu nó trong Cực Dương Hỏa Long Châu. Nếu không 300 năm chân khí cùng chạy trong kinh mạch, trong nháy mắt có thể khiến hắn nổ tung. Mặc dù bản thân tạm thời đạt đến cực hạn, nhưng công lực cao, khả năng duy trì và khi đối đầu với người khác về chân khí vẫn có lợi thế rất lớn. Lý Thái Hằng hiện tại có thể rất ngông cuồng mà nói một tiếng. Hắn chính là người đứng đầu trong số các tông sư thiên hạ. Dù sao chưa từng có tông sư cảnh giới nào có thể đạt đến công lực 300 năm như hắn. Vẫn phải cẩn thận che giấu, nếu bị những lao quái vật kia phát hiện. Lý Thái Hằng lập tức dùng mình, hắn tin rằng tình hình của mình nếu bị những lao quái vật kia phát hiện, mình tuyệt đối sẽ không yên ổn. Nói thật, Cực Dương Hỏa Long Châu này đúng là một bảo bối. Không chỉ có thể tăng công lực, mà còn có thể từ từ mở rộng kinh mạch, tẩy kinh phạt thủy, chữa trị ám thương. Đây quả thực là thần khí cần thiết cho việc đi lại và sinh hoạt. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng vẫn khá đau lòng nhìn chiếc giường ngọc lạnh ngàn năm dưới chỗ ngồi. Vừa rồi khi chống lại sức mạnh thần dị của Cực Dương Hỏa Long Châu, hàng khí ngàn năm mà chiếc giường ngọc lạnh ngàn năm tỏa ra chưa từng kịch liệt đến thế. Điều này mới khiến Lý Thái Hằng tránh được tình huống bị Cực Dương Hỏa Long Châu đốt chết. Đúng vậy, chính là bị đốt chết. Cực Dương Hỏa Long Châu là vật chí dương, tu vi cảnh giới của Lý Thái Hằng căn bản không thể luyện hóa nó. Cho nên theo tình hình bình thường, bản thân hắn sẽ bị sức mạnh thần dị nóng bỏng mà Cực Dương Hỏa Long Châu tỏa ra đốt thành tro tàn. Nhưng chính vì có vô tận hàn khí do thiên nhiên hàn ngọc sàng tỏa ra, mới chống lại được sức mạnh của Cực Dương Hỏa Long Châu trong cơ thể Lý Thái Hằng, cuối cùng mới khiến Lý Thái Hằng luyện hóa thành công. Có thể nói không có giường ngọc lạnh ngàn năm, Lý Thái Hằng không thể luyện hóa Cực Dương Hỏa Long Châu. Nhìn chiếc thiên nhiên hàn ngọc sàng đã nhỏ đi hẳn một vòng, Lý Thái Hằng dù có đau lòng cũng không có cách nào. Trong lòng khẽ động, thu hồi thiên nhiên hàn ngọc sàng vào vòng tay phệ nang. Nhìn căn phòng xung quanh, bị chân khí kích động khi Lý Thái Hằng đột phá, khiến mọi thứ đổ siêu mẹo, hắn bất lực lắc đầu. Vài ngẫu, vào dọn dẹp phòng, tiện thể làm vài món ăn nhẹ. Thật là, lần bế quan này lâu quá rồi. Ngày hôm sau, mặt trời mọc, ánh nắng bao phủ vùng đất Lạc Dương phủ. Trong khách sạn Việt Lai, Lý Thái Hằng vừa ăn sáng xong, đang nói chuyện gì đó với chủ quán. "Ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ tìm cho ngài một người môi giới đáng tin cậy. Ngài đợi một lát, tôi sẽ đi tìm ngay." Vừa nói, tiền trưởng quý lập tức ra khỏi phòng, đi tìm người môi giới. "Sao vậy Lý huynh, huynh muốn ở Lạc Dương phủ lâu dài sao?" Lục Tiểu Phụng bên cạnh thấy vậy, lập tức tò mò hỏi. "Ở lâu dài gì chứ, chỉ là thuê vài tháng, ở Lạc Dương phủ thư giãn một chút. Dù sao từ thất hiệp trấn một đường chạy đến cũng khá vất vả, nên tự thưởng cho mình một chút." Nghe lời Thái Hằng, Lục Tiểu Phụng lập tức nghĩ đến điều gì đó. Ánh mắt nhìn Lý Thái Hằng có chút thương hại. "Lục Tiểu Kê, ánh mắt ngươi là sao vậy?" "Không có gì, chỉ là cảm thấy Lý huynh khá vất vả." Lời này khiến Lý Thái Hằng cả lời. Đúng lúc này, Vô Tình và Thiết Thủ đi vào phòng. Nhìn Vô Tình và Thiết Thủ sắc mặt hường hào, Lý Thái Hằng biết tối qua bọn họ đã nghỉ ngơi rất tốt. "Lý huynh, ta và Vô Tình chiều nay sẽ khởi hành. Hôm nay đặc biệt đến để cáo từ Lý huynh." Lý Thái Hằng có chút kinh ngạc, không ngờ Vô Tình và Thiết Thủ lại khởi hành sớm như vậy. "Vô Tình cô nương không ở thêm mấy ngày sao? Sao lại về kinh thành sớm vậy?" Thiết Thủ bên cạnh đầy mặt đen, "Lý Thái Hằng này, sao lại phân biệt đối xử như vậy? Chỉ biết hỏi Vô Tình." "Không được, kinh thành còn rất nhiều việc phải xử lý, ta và Thiết Thủ đại ca đã chậm trễ rất lâu rồi. Hơn nữa vụ án ngân phiếu giả hiện nay đã rất rõ ràng rồi. Chúng ta phải lập tức về kinh thành, báo cáo với tộc thúc." Lý Thái Hằng có chút tiếc nuối, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. "Được, nếu đã vậy, Vô Tình cô nương một đường thuận buồm xuôi gió." "Đúng rồi, đây là thất bảo hộ thân liên do Lý Mộ chế tạo, xin Vô Tình cô nương nhận lấy đi." Lời vừa dứt, một sợi dây chuyền liền xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Đồng thời, toàn bộ căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng. Lục Tiểu Phụng thì trợn tròn mắt, như thể có điều gì đó không thể tin được đã xảy ra. Lý Thái Hằng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, không khỏi cạn lời trong lòng. Thời cổ đại này thật phiền phức, tặng một món đồ lại khiến người ta hiểu lầm như vậy. Đây là thất bảo hộ thân liên ta dùng bí thuật gia truyền chế tạo, diệu dụng vô cùng. Đeo trên người, có thể chủ động chống đỡ công kích từ bên ngoài. Đây là một lợi khí tuyệt vời để chống lại các cuộc tấn công và tập kích bất ngờ. Hơn nữa sợi dây chuyền này còn có chức năng tự động phục hồi. Sau khi chống đỡ 7 lần tấn công, chỉ cần một ngày là có thể sử dụng lại, khi dùng rất tiện lợi. Lý Mộ giữ trên người cũng không có tác dụng gì, cứ tặng cho Vô Tình cô nương phòng thân đi. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng cũng không đợi Vô Tình từ chối, xoay người đến sau lưng Vô Tình, đeo thất bảo hộ thân liên lên cổ Vô Tình. Vô Tình còn chưa kịp phản ứng, đã phát hiện ra chiếc thất bảo hộ thân liên quý giá vô cùng này đã ở trên cổ mình rồi. Trong lòng nàng vô cùng vui mừng, nhưng trên mặt lại hơi ửng hồng. Nàng cũng không ngờ rằng, Lý Thái Hằng lại dám tặng nàng một món quà quý giá như vậy trước mặt nhiều người như vậy. Đúng lúc bầu không khí vừa phải. "Lý huynh, sợi dây chuyền này thần kỳ vậy sao, không kém gì pháp bảo tiên thần trong truyền thuyết. Bao nhiêu tiền, bán cho ta một cái đi." Một giọng nói phá vỡ bầu không khí phát ra từ miệng Lục Tiểu Phụng. Khoe miệng Lý Thái Hằng giật giật, cố nhịn hướng động muốn đánh người. Không vui nói, "Không có." Nhìn cảnh tượng trước mắt, thiết thủ bên cạnh rất bất lực, mình hoàn toàn bị bỏ qua rồi. "Chư vị, thời gian cũng không còn sớm, ta và Vô Tình sẽ chuẩn bị lên đường trước. Hẹn gặp lại ở kinh thành." Sau khi chắp tay thi lễ, Vô Tình và thiết thủ biến mất khỏi tầm mắt Lý Thái Hằng. Đúng lúc này, "Lý thần y đi, người ngài muốn đã đến rồi." Cùng với một tiếng hô lớn, một người đàn ông trung niên theo sau tiền trưởng quỹ đi vào phòng. "Tiểu nhân bái kiến Lý thần y đi." "Lý thần y đi, đây chính là người môi giới nổi tiếng nhất Lạc Dương phủ. Toàn bộ năm khu lớn của Lạc Dương phủ, hàng ngàn con phố, tất cả các bất động sản hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay." Lý Thái Hằng nhìn người môi giới này, khẽ gật đầu. "Chúng ta đi thẳng vào vấn đề, ta muốn mua một bất động sản. Có mấy điều kiện." Nhìn Lý Thái Hằng trước mắt, lưng người môi giới đã cúi thấp vài phần. Khi đến, tiền trưởng quỹ đã dặn dò rằng vị này là một người giàu có. Người có thể ở phòng thiên tự số 1 của khách sạn Việt Lai, đều là những người giàu có một phương. Người môi giới không dám chậm trễ. Quý khách cứ nói, nam khu lớn đông tây nam bắc trung của Lạc Dương phủ này, hàng ngàn con phố, không có chỗ nào tiểu nhân không quen thuộc. "Được, người hãy nghe kỹ đây. Ngôi nhà ta muốn, thứ nhất phải lớn, thứ hai phải yên tĩnh, ta không thích những âm thanh quá ồn ào. Còn thứ ba, đừng giới thiệu cho ta những bất động sản có rắc rối." Lời này vừa ra, người môi giới lập tức run rẩy khắp người. Người này là người hiểu chuyện. "Ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ giới thiệu vài căn nhà mà ngài hài lòng." "Không giấu gì quý khách, tiểu nhân dưới tay quả thật có một chỗ ở. Điều kiện đều phù hợp với yêu cầu của ngài, chỉ là địa điểm có hơi xa xôi." Lý Thái Hằng khẽ nhấp một ngụm trà, trong lòng rất tò mò. "Chỗ ở nào, nếu thích hợp, tiền thưởng tự nhiên sẽ không ít. Chỗ ở mà tiểu nhân nói, là phủ vương gia trước đây dùng để tránh nóng. Chẳng qua vị vương gia này cuối cùng cũng không để lại con cháu gì, người chết, phủ vương gia này liền bị bỏ trống. Vì vị trí hẻo lánh, nên không ai muốn ở đó. Nhưng các điều kiện bên trong đều là tốt nhất trong Lạc Dương phủ." Lý Thái Hằng trong lòng rất tò mò. "Phủ vương gia này ở đâu, dẫn ta đi xem." Quay đầu lại nói với Lục Tiểu Phụ. "Lục Minh cũng giúp ta tham khảo một chút." "Được thôi, ta là người rảnh rỗi cũng không có việc gì, đi thôi." Thời gian trôi nhanh như chớp mắt. Lý Thái Hằng và mấy người đến một vị trí hẻo lánh ở khu Đông Lạc Dương phủ. Một tòa vương phủ khổng lồ sừng sững trên hồ nước, chỉ có một cây cầu đá nối liền với cổng chính của vương phủ. Nhìn từ xa, mấy người đều có thể cảm nhận được sự rộng lớn của vương phủ này. Đến gần nhìn, một tòa vương phủ xa hoa tọa lạc trước mắt. Mặc dù do thời gian trôi qua, một số nơi đã cũ kỹ, nhưng vẫn có thể thấy được sự huy hoàng trước đây của toàn bộ vương phủ. "Lý thần y đi, chính là nơi này. Chư vị, xin mời theo ta." Lời vừa dứt, mấy người liền đẩy cửa bước vào vương phủ. Toàn bộ vương phủ trống rỗng, nhưng đỉnh đài lầu gác không thiếu thứ gì, còn có hồ nước nhỏ và thác nước để người ta thưởng thức. Ban đầu vương phủ này được khai quốc thái tổ ban cho vị vương gia này. Vị vương gia vốn ở đây, coi nó là nơi tránh nóng, cho nên những năm này đã hoang phế rất nhiều. Nhưng các phòng trong toàn bộ vương phủ tuyệt đối không có vấn đề gì. "Lý thần y đi, ngài có thể xem kỹ. Tòa vương phủ này tuyệt đối là căn nhà tốt nhất trong Lạc Dương phủ, phù hợp với tất cả các điều kiện của ngài." Lý Thái Hằng gật đầu, tiến lên đi dạo một vòng. Lâu sau, Lý Thái Hằng dừng bước. Trong lòng rất hài lòng, nhưng trên mặt không biểu cảm gì. Căn vương phủ này, tốt thì tốt, nhưng có hơi lớn quá 730. Nghe thấy sự do dự trong giọng điệu của Lý Thái Hằng, người môi giới nghiến răng. "Lý thần y đi, ngài nói đùa rồi, nơi vương gia ở sao có thể không lớn chứ? Nếu Lý thần y quyết định lấy căn nhà này, ta sẽ giảm giá cho ngài 9 phần." Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ của người môi giới, căn vương phủ này tuy rất xa hoa, nhưng chính vì trước đây là phủ của một vương gia, nên rất nhiều phú hào không dám mua căn vương phủ này, sợ rằng mình sẽ dính vào rắc rối gì đó. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được một vị khách dám mua, người môi giới quyết định nhanh chóng bán nó đi. Nghe thấy sự không cam lòng trong giọng điệu của người môi giới, Lý Thái Hằng nhìn xung quanh. "Lục Tiểu Kê, ngươi thấy thế nào?" "Tốt thì cũng tốt, chỉ là phủ của một vương gia, sẽ không có rắc rối gì chứ?" Người môi giới nghe lời này lập tức lo lắng không thôi. "Hai vị gia, tiểu nhân xin lấy tính mạng ra đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì." Lý Thái Hằng và Lục Tiểu Phụng nhìn nhau, trong lòng cười thầm. "Thế này đi, căn phủ này, ngươi chỉ cần giảm giá 8 phần, hôm nay ta sẽ quyết định." Nghe lời Lý Thái Hằng, người môi giới này toàn thân run rẩy. 8 phần, thật sự muốn lấy mạng già của hắn mà. Nhìn người môi giới có chút do dự, Lý Thái Hằng lập tức trong lòng xoay chuyển. "Lục huynh, chúng ta đi thôi, đi xem nhà tiếp theo." "Đừng, hai vị gia cứ theo lời các ngài nói." Người môi giới không dám do dự nữa, lập tức nghiến răng bán căn phủ này cho Lý Thái Hằng. "Hai vị gia, tiền đặt cọc phủ này là 100 lượng vàng. Hôm nay tôi sẽ giao sổ đỏ cho ngài, còn 1 vạn lượng vàng còn lại, đợi đến khi giao sổ đỏ, ngài lại đưa cho tôi là được." Nhìn người môi giới đầy vẻ mong chờ, Lý Thái Hằng cũng không có tâm trạng trêu chọc hắn. Trong lòng lấy ra, 2 thỏi vàng liền xuất hiện trong tay hắn, ném cho người môi giới rồi dặn dò. Tiền đặt cọc ta đã trả rồi, việc của phủ này ngươi phải làm cho ta thật tốt. Nếu không lời nói tuy không nói hết, nhưng người môi giới đã hiểu rõ rồi. Mấy người này đều là người giang hồ, nếu việc này không làm tốt, mạng nhỏ của mình sẽ nguy hiểm rồi. Nghĩ đến đây, người môi giới vội vàng bày tỏ thái độ. Ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm cho gọn gàng, đảm bảo không có chút rắc rối nào. Lời vừa dứt, người môi giới này liền đứng dậy cáo từ, bước nhỏ đi về phía nha môn, nhưng là đi làm thủ tục rồi. Nhìn người môi giới rời đi, Lý Thái Hằng và Lục Tiểu Phụng nhìn nhỏ cười. Lục huynh có tính toán gì không? Còn có tính toán gì nữa, ngày mai ta sẽ lên đường rồi. Lục huynh không định ở lại Lạc Dương phủ một thời gian sao, để ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Thôi đi, ta là người vốn lười biếng quen rồi, không thể ở một chỗ lâu được. Nếu không phải lần này Lục Phiến môn tìm ta, ta đã rời khỏi Lạc Dương phủ rồi. Được rồi, Lý huynh, huynh hôm nay vừa mua sân vườn, chắc hẳn rất bận, ta không làm phiền huynh nữa. Đi đây. Lời vừa dứt, Lục Tiểu Phụng liền biến mất trước mắt Lý Thái Hằng. DS, sách mới đã lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 73, cơ quan trùng trùng, tuyệt kỹ tái hiện chương 73, cơ quan trùng trùng, tuyệt kỹ tái hiện nhìn Lục Tiểu Phụng nhanh nhẹn dứt khoát, Lý Thái Hằng lắc đầu. Lục Tiểu Phụng này, đến mức đó sao, lại dùng cả khinh công. Trong lòng cảm thán, Lý Thái Hằng nhìn kiến trúc xung quanh, vẻ mặt rất hài lòng. Căn vương phủ này tuy hơi lớn, nhưng vừa đủ để đặt chu tức xuống. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng lập tức ra lệnh cho con rối cơ quan Bạch Ngẫu đang đứng yên lâu nay bên cạnh. "Bạch Ngẫu, dọn dẹp vương phủ này đi." Một tiếng ra lệnh, Bạch Ngẫu lập tức hành động. Là một con rối cơ quan đa năng, dùng cả cho chiến đấu và sinh hoạt, hiệu quả của nó rất cao. Khiến Lý Thái Hằng kinh ngạc, chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã lau chùi sạch sẽ toàn bộ vương phủ từ trong ra ngoài. Nhìn vương phủ không một hạt bụi, Lý Thái Hằng thầm cảm thán trong lòng. Nếu như ở kiếp trước mà mở một công ty dịch vụ gia đình, nhất định có thể lọt vào top 500 thế giới. Đúng lúc mặt trời lặn, "Lý thần y đi, xong rồi, xong rồi." Một giọng nói vội vã từ bên ngoài truyền đến, chỉ thấy người môi giới ban ngày nhanh chóng chạy từ xa đến. Một lát sau, "Lý thần y đi, ngài xem, đây là sổ đỏ, tổng cộng 2 bản. Ngài 1 bản, nha môn 1 bản, chỉ cần ngài đóng dấu vân tay là được." Nhìn 2 bản sổ đỏ, Lý Thái Hằng cũng không do dự, lập tức đóng dấu vân tay của mình lên. "Được rồi, đây là số tiền còn lại, cầm lấy đi." Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng liền lấy ra một chồng kim phiếu, tổng cộng là 1 vạn lượng kim phiếu và 100 lượng ngân phiếu. Nhìn người môi giới có chút do dự, Lý Thái Hằng uống một ngụm trà, tự mình nói: "Được rồi, 1 vạn lượng kim phiếu này là tiền nhà, 100 lượng ngân phiếu kia là tiền thưởng của ngươi. Việc này ngươi làm không tệ, căn phủ này ta rất hài lòng." Nghe lời này, người môi giới lập tức nhận lấy kim phiếu và ngân phiếu. "Đa tạ Lý thần y đi, trời không còn sớm nữa, tiểu nhân xin cáo từ trước." Chắp tay thi lễ, người môi giới từ lui đi. Nhìn vương phủ xung quanh có chút tối tăm, Lý Thái Hằng có chút đau đầu. Vương phủ này tốt thì tốt, chỉ là quá lớn. Xem ra phải cải tạo lại thật tốt rồi. Lý Thái Hằng trong lòng suy nghĩ về phương án cải tạo. Bạch Ngẫu thì đang nấu cơm trong bếp, nhất thời toàn bộ vương phủ trống trải đã có chút hơi khói bếp. Thời gian từ trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa tháng. Kể từ khi vụ án ngân phiếu giả bị phá bỡ, Cực Nhạc Lâu đã bị tiêu diệt. Nhạc Thanh cũng được giải cứu khỏi Vân Gian Tự. Mặc dù hắn bị ép buộc, nhưng dù sao cũng đã tham gia vào việc chế tạo khuôn mẫu ngân phiếu giả. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, có lẽ cả đời phải làm việc cho triều đình. Những người còn lại từ các thế lực khác lần lượt bị Lục Phiến Môn bắt giữ. Nhưng điều đáng tiếc là, Vân Gian đại sư mấy ngày trước được phát hiện đã chết trong nhà lao của Lục Phiến Môn. Việc này khiến bổ thần đại nhân của Lục Phiến Môn vô cùng tức giận. Đây đã là lần thứ 2 rồi, lần trước 1 người, lần này lại 1 người nữa. Thật sự coi Lục Phiến Môn là giấy dán, ai cũng có thể dẫm lên sao? Lục Phiến Môn tập thể hành động, điều tra mấy ngày cũng không có chút manh mối nào. Vô Tình và những người khác trở về kinh thành, nhưng chuyện ở Lạc Dương phủ giống như đá chìm đáy biển. Yên lặng không tiếng động, cũng không biết có phải vì liên quan quá lớn, Gia Cát Chánh ngã nhất thời không dám ra tay. Nhưng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, Lạc Dương phủ trước đó còn sóng gió cuồn cuộn, trong nháy mắt đã yên bình trở lại. Lạc Dương phủ chia thành 5 khu lớn: Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung. Khu Đông thường là nơi ở của các phú hào, nơi này đều là các quan lại quý tộc. An ninh rất tốt, tiến tĩnh và hòa bình. Khu Tây là khu chợ lớn nhất toàn bộ Lạc Dương phủ, ở đây các loại cửa hàng nhiều vô số kể. Khu Nam thì là nơi tập trung các y quán, võ quán, v.v. Khu Bắc thì là nơi đóng quân của một nhóm các môn phái giang hồ, đương nhiên cũng có một số ăn mày ở trong những ngôi nhà hoang phế ở khu Bắc. Còn về khu Trung cuối cùng, thực ra chính là nơi làm việc của nha môn. Cho nên khu Trung là nơi nhỏ nhất, một nơi hẻo lánh ở khu Đông. Một hồ nước lớn tọa lạc tại đây. Đây là hồ nước duy nhất trong Lạc Dương phủ, tên là Lạc Dương Hồ. Trên Lạc Dương Hồ này, tọa lạc một phủ đệ vô cùng rộng lớn. Nghe nói đây trước đây là phủ của một vương gia, diện tích chiếm đất của nó rộng lớn nhất Lạc Dương phủ. Kể từ khi căn vương phủ này hoang phế, không có bất kỳ phú hào hay quan lại quý tộc nào dám động đến nơi này. Thứ nhất là vì giá cả, giá hơn 1 vạn lượng vàng, khiến nhiều người phải chùn bước. Thứ hai là vì kiêng kỵ, đây dù sao cũng là phủ của một vương gia, mặc dù vị vương gia này đã không còn nữa. Nhưng ai biết được, có kẻ thù nào đang nhắm vào nơi này không? Cây to đón gió lớn. Ở đâu mà chẳng là ở, sao phải tự mình tìm rắc rối làm gì? Điểm cuối cùng là vị trí, tòa phủ đệ này chỉ là nơi vị vương gia đó dùng để tránh nóng. Cho nên có hơi hẻo lánh, đối với những nhân vật lớn đó, bọn họ vẫn cảm thấy ở gần khu trung tâm thì tốt hơn. Có chuyện gì thì dễ xử lý, ở trong phủ đệ này, vạn nhất có kẻ trộm đến. Têu cứu e rằng người khác cũng không nghe thấy. nhiều yếu tố khiến các nhân vật lớn trong Lạc Dương phủ đều không để ý đến phủ đệ này. Nhưng hơn nửa tháng trước, phủ Vương gia này lại được mua lại. Chuyện này thực sự khiến toàn bộ Lạc Dương phủ bàn tán suốt nửa tháng, khiến mọi người tò mò không thôi, ai cũng muốn xem rốt cuộc người nào có tài lực và quyết đoán lớn đến vậy, lại mua cả vương phủ. Nhưng rất tiếc, kể từ khi phủ đệ có chủ, không có động tĩnh gì nữa. Một số người trong Lạc Dương phủ không cam lòng đến thăm hỏi, cũng không có kết quả gì, chỉ biết là một thanh niên vô cùng tuấn tú. Nhất thời, mọi người bàn tán xôn xao, đủ thứ chuyện. Hai chữ Lý phủ sừng sững trên tấm biển bằng gỗ đá xanh. Trong sân, một bóng người đang di chuyển nhanh nhẹn trong sân. Đôi khi bóng người trong nháy mắt xuất hiện phía trước, giây tiếp theo lại như thu đất thành tấc, lại lóe lên vài trượng về phía trước. Lâu sau, Lý Thái Hằng dừng lại. Trong lòng khẽ động, Túng Ý đang tiến bộ, nhập môn. Nhìn thông tin trên màn hình, Lý Thái Hằng có chút im lặng. Vốn dĩ mình nghĩ rằng có sự giúp đỡ của Cửu Thiếu Linh Lung Tâm cộng thêm nội tính không yếu của bản thân, nhất định có thể trong hơn nửa tháng luyện thành công Túng Y đang tiên bộ đến tiểu thành. Nào ngờ môn khinh công này lại khó luyện đến vậy. Hơn nửa tháng nay, gà gáy dậy tập luyện, chăm chỉ không ngừng, cũng chỉ vừa mới nhập môn. Túng Y đang tiên bộ này quả nhiên không hổ là tuyệt học khinh công do Đế Thích Tiên sáng tạo, lại khó luyện đến vậy. Quan trọng nhất là khi sử dụng khinh công này, sau một thời gian dài, Lý Thái Hằng thậm chí còn có cảm giác chân khí không đủ, nhất thời khiến Lý Thái Hằng trong lòng kinh hồn bạt vía. Mình có đến 300 năm công lực, mặc dù khả năng khống chế chân khí của bản thân còn chưa tốt, nhưng dù vậy, lại có cảm giác không thể tiếp tục được nữa. Lý Thái Hằng tuy trong lòng cả lời, nhưng vừa nghĩ đến công lực hơn 1000 năm của Đế Thích Tiên, trong lòng liền cân bằng hơn nhiều, công lực 300 năm của mình tuy rất nhiều, nhưng so với hắn, có lẽ còn không đủ một phần lẻ. Hô, Lý Thái Hằng thở ra một ngụm trọc khí, từ từ thu công. Nhìn một mảnh hỗn độn trong sân, Lý Thái Hằng không khỏi lắc đầu. Bạch Ngẫu, dọn dẹp một chút. Lời vừa dứt, Bạch Ngẫu liền xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng, nhìn Bạch Ngẫu cầm chổi và rẻ lau. Lý Thái Hằng không khỏi gật đầu. Bạch Ngẫu này bây giờ làm việc càng ngày càng thông minh. Lý Thái Hằng tản bộ trong phủ đệ, nhìn hoa sen và cá nhỏ trong hồ. Nhất thời toàn bộ con người hắn thư thái chưa từng có. Đến hậu viện, một vật khổng lồ sừng sững trước mắt Lý Thái Hằng. Vật này hình dáng giống một con chim lớn, nhưng lại được làm từ gỗ đá cơ quan. Nó dài mười mấy trượng, nếu là người giang hồ đại tần chắc chắn sẽ biết. Đây chính là Chu Tước, một trong tứ linh của Mặc Gia cơ quan thuật. Tuy là Chu Tước, nhưng hình dáng của nó đã bị Lý Thái Hằng cải tạo nhiều chỗ bằng thần cơ bách luyện. Nó không chỉ có khả năng tấn công mạnh mẽ, mà tốc độ của nó tuyệt đối nhanh đến cực điểm. Nhìn Chu Tước trước mắt, tuy chưa hoàn thành, nhưng Lý Thái Hằng vẫn rất hài lòng. Đối với một trong những tác phẩm thành công của Mặc Gia cơ quan thuật, Chu Tước có lẽ là đơn giản nhất. Nó không có khả năng tấn công như ba linh vật khác, chỉ có lợi thế bay lượn. Cho nên ngay từ đầu, Lý Thái Hằng đã lấy nó làm tác phẩm đầu tiên. Ánh mắt xoay chuyển, một chiếc xe cạ dạ vạn sừng sững bên cạnh, so với Chu Tước khổng lồ, chiếc xe cạ dạ vạn cơ quan lại lộ ra rất nhỏ bé. May mà mua được tòa phủ đệ này, nếu không Chu Tước này cũng không có chỗ để đặt. Nhất thời, Lý Thái Hằng cảm thán rất nhiều, nếu không có tòa phủ đệ này, với thân hình khổng lồ của Chu Tước, căn bản không có chỗ để đặt. Mặc dù trong lòng cảm thán, nhưng Lý Thái Hằng cũng không do dự. Hắn xoay người rời khỏi vương phủ, bước đi về phía khu nam của Lạc Dương phủ. Chỉ sau một khắc, một y quán liền xuất hiện trước mắt Lý Thái Hằng. Hữu Gian Y Y Quán. Đúng vậy, Lý Thái Hằng lại tái xuất giang hồ. Mở y quán ở Lạc Dương phủ, tên vẫn không đổi, vẫn là Hữu Gian Y Y Quán. Lấy biển hiệu y quán xuống, Lý Thái Hằng chậm rãi bước vào, giải quyết bữa sáng vừa mua. Tự mình nằm trên ghế dài, đọc sách. Lay động qua lại thật thoải mái. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra, trên mắt Lý Thái Hằng khi đọc sách có đeo một chiếc kính mắt. Đúng vậy, Lý Thái Hằng đang tuần tra toàn bộ Lạc Dương phủ. Nói đúng hơn, hắn đang tìm kiếm ai đó. Hơn nửa tháng trước, cuộc vây giết của Cực Nhạc Lâu và Vân Gian Tự, Lý Thái Hằng vẫn chưa quên. Cực Nhạc Lâu đã bị tiêu diệt, nhưng Thanh Y Lìa Lâu vẫn còn. Hơn nữa, trên Thanh Y Lìa bảng, giá của Lý Thái Hằng đã tăng lên. Đến 20 vạn lượng vàng, chỉ cần lấy được đầu của mình, sẽ có 20 vạn lượng vàng. Nhìn số tiền thưởng như vậy, Lý Thái Hằng bản thân cũng động lòng. Ta còn muốn tự mình lấy đầu mình đi lĩnh tiền thưởng nữa. Lý Thái Hằng cảm thán một câu, không phải hắn tham lam, mà là chi phí quá lớn. Một con Chu Tước, đến bây giờ vẫn chưa chế tạo xong, đã tốn hết 1/3 số tiền tiết kiệm của Lý Thái Hằng rồi. Có thể tưởng tượng được, nếu hoàn thành hoàn toàn, tiền của Lý Thái Hằng, ước tính phải mất một nửa. Đây mới chỉ là Chu Tước đơn giản nhất trong tứ linh tiên tri. Phía sau còn có Bạch Hổ, Huyền Vũ và Thanh Long mạnh nhất. Nghĩ đến đây, ngay cả tâm cảnh của Lý Thái Hằng cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Vì vậy, Lý Thái Hằng đã sử dụng pháp khí côn trùng bay để dò xét các cứ điểm của Thanh Ý Lìa Lâu ở Lạc Dương phủ, cũng có ý muốn mượn một ít tiền tiêu xài. Dù sao Thanh Ý Lìa Lâu vẫn rất giàu có. Đúng như câu nói, Thanh Ý Lìa ngã xuống, Thái Hằng no bụng. Tiếc thay, lần trước Lạc Mã chết quá nhanh, hắn chắc chắn biết cứ điểm của Thanh Ý Lìa Lâu. Cảm thán một câu, tháo chiếc kính mắt trên mắt xuống. Lại là một buổi sáng không có thu hoạch gì. Đã giải hết tất cả các pháp khí côn trùng bay, Lý Thái Hằng còn chế tạo thêm 100 pháp khí côn trùng bay nữa và nâng cấp các pháp khí côn trùng bay cũ, mở rộng phạm vi quan sát của chúng lên đến 500 dặm. Đã giám sát Lạc Dương phủ suốt nửa tháng, không có bất kỳ động tĩnh nào. Lý Thái Hằng cũng rất bất lực, kể từ khi từ Thất Hiệp trấn đến Lạc Dương phủ, mình đã giết bao nhiêu lần sát thủ của Thanh Ý Lìa Lâu rồi. Hắn bản thân cũng không nhớ rõ nữa. Hiện tại các sát thủ của Thanh Ý Lìa Lâu này không biết vì sao đều ẩn nấp rồi. Lý Thái Hằng cũng không có cách nào. Nhìn Hữu Gian Y Y Quán trống không, Lý Thái Hằng lắc đầu. Đúng vậy, Lý Thái Hằng mở y quán ở Lạc Dương phủ đã lâu không kinh doanh rồi. Dù sao so với đa số các thầy thuốc trên con phố này, Lý Thái Hằng vẫn còn quá trẻ, mà đối với thầy thuốc, tự nhiên là càng già càng tốt. Ngay cả dân thường cũng hiểu đạo lý này. Mặc dù không có bệnh nhân nào, nhưng Lý Thái Hằng cũng không để ý, dù sao đối với hắn mà nói, khám bệnh chỉ là tiện tay mà thôi, tu luyện ở Lạc Dương phủ mới là chính sự. Đúng lúc Lý Thái Hằng chuẩn bị đóng cửa về nhà, thầy thuốc, mau đến cứu người, mau đến cứu người. Lời vừa dứt, mấy người dân liền khiêng một thanh niên đến. Chỉ thấy thanh niên này toàn thân đầy máu, nhỏ giọt nằm trên đất, trông thật đáng sợ. Lý đại phu, chúng tôi phát hiện hắn ở bờ sông, đã sắp không được nữa rồi. Còn phải làm phiền Lý đại phu xem có cứu được không? Nhìn mấy người đến, Lý Thái Hằng trong lòng rất kinh ngạc. Các vị không đi y quán khác sao, sao lại thẳng đến chỗ ta vậy? Một hán tử tính cách thẳng thắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức đáp, chúng tôi đã tìm mấy y quán rồi, đều nói không cứu được nữa. Thế nên, đến chỗ ngài, xem ngài có thể cứu được không, cứ coi như ngựa chết thành ngựa sống mà chữa vậy. Lời này vừa ra, Lý Thái Hằng đầy vật đen, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ta thật sự cảm ơn ngươi, tin tưởng ta đến vậy sao? Không khách khí. Lý đại phu, ngài mau xem đi. Một người dân thường, Lý Thái Hằng còn chưa đến mức chấp nhận với hắn, bước lên phía trước, đặt tay bắt mạch. Lâu sau Lý Thái Hằng nhíu mày, ngươi sống sót được đến bây giờ, đúng là số lớn thật. Trong lòng tuy cảm thán, nhưng trên mặt không biểu cảm gì. Nhìn mấy người bên cạnh, được rồi, người này cứ để ta đây, nhìn các ngươi cũng không mang theo tiền khám bệnh, ta cứu hắn trước, đợi hắn tỉnh lại, rồi nói chuyện tiền khám bệnh sau. Mấy người dân Lạc Dương phủ lập tức liên tục cảm ơn, rồi trở về nhà. Đóng cửa y quán lại, Lý Thái Hằng nhìn người đàn ông toàn thân đầy máu này, chậc chậc, người này đúng là số lớn, một kiếm lại không xuyên thủng tim hắn, thật là lạ lùng. Nên nói là, trái tim này mọc ở chỗ khác so với người khác, mới khiến người này tránh được chỗ hiểm. Mặc kệ hắn, cứu sông trước đã, triệu ma triệu, miệng liên tục cảm thán, tay phải Lý Thái Hằng lập tức phát ra hồng quang kỳ dị. Giơ tay lên, trong nháy mắt, hồng quang kỳ dị bao phủ khắp người đàn ông. Xì, xì, xì. Vết thương trên người đàn ông tỏa ra khói trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đây là hiện tượng vết thương lành lại cực nhanh. Chân khí giá y trong cơ thể Lý Thái Hằng tiêu hao nhanh chóng. Nếu là trước đây, Lý Thái Hằng có hơn một giáp chân khí, dù có thể cứu hắn, cũng phải tiêu hao hơn nửa chân khí. Nhưng hiện tại, Lý Thái Hằng có hơn 300 năm chân khí. Sự tiêu hao của song toàn thủ đối với Lý Thái Hằng mà nói đã không còn quan trọng nữa. Thời gian từ từ trôi qua, không biết từ lúc nào, hồng quang trên tay Lý Thái Hằng đã biến mất hoàn toàn. Nhìn người đàn ông vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Lý Thái Hằng lắc đầu. Được rồi, đã tỉnh thì dậy đi. Ngay khi lời Lý Thái Hằng vừa dứt, người đàn ông nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đó thật đáng sợ, không có chút sinh khí và linh động nào, giống như một vật chết. Thấy tình trạng của người đàn ông, Lý Thái Hằng không hề để ý, ngươi coi như số lớn, trái tim lệch hơn một tấc so với người thường, nếu không một kiếm trên ngực ngươi đã đủ lấy mạng ngươi rồi. Nhưng ta không hứng thú với chuyện của ngươi, đã chữa khỏi vết thương cho ngươi, ngươi hãy trả tiền khám bệnh đi. Lời vừa dứt, đôi mắt người đàn ông chuyển động một chút. Ta không có tiền khám bệnh. Nhìn người đàn ông giọng điệu không chút dao động, Lý Thái Hằng trong lòng bất lực. Ta nói, tiền khám bệnh không thể thiếu một xu nào, trong giang hồ ai cũng không thể thiếu tiền khám bệnh của Lý Thái Hằng ta. Cái gì? Ngươi là quỷ thủ thần y Lý Thái Hằng? Trong ngay mắt, người đàn ông muốn như xác chết di động, lập tức ngồi dậy. Nhìn Lý Thái Hằng với vẻ không thể tin được nói. Phản ứng lớn như vậy, trực tiếp khiến Lý Thái Hằng giật mình. Đúng vậy, Lý Mỗ chính là Lý Thái Hằng, còn cái gì quỷ thủ thần y thật sự quá khó nghe rồi. Đợt, sách mới đã lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quỷ xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 74, sát thủ mưu đồ, Thái Hằng ra tay. Chương 74, sát thủ mưu đồ, Thái Hằng ra tay. Nếu ngươi còn nói biệt danh đó, ngươi hãy cút ra ngoài. Quỷ thủ thần y, lại là quỷ thủ thần y, Lý Thái Hằng bản thân cũng cả lời, biệt danh này rốt cuộc là ai đặt vậy? Không thể gọi một số danh hiệu cao sang hơn sao? Bịch, một tiếng. Chỉ thấy người đàn ông này lập tức quỳ xuống trước Lý Thái Hằng. Ta nói, mặc dù ngươi nợ ta tiền khám bệnh, nhưng cũng không cần hành đại lễ như vậy chứ. Thần y ở trên, xin nhận Trương Nhân Phượng một bái. Dầm, dầm, dầm. Nhìn Trương Nhân Phượng cứ thế dập đầu không ngừng, Lý Thái Hằng cũng thấy khó hiểu. Được rồi, ngươi đừng dập đầu nữa, ngươi có dập đầu nát trời, tiền khám bệnh cần trả vẫn không thể thiếu một xu nào. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng nhìn người đàn ông trước mắt, Lý Thái Hằng thầm suy nghĩ. Trương Nhân Phượng, cái tên này sao lại quen thuộc đến vậy? Nhìn bộ dạng này, cũng không giống một nhân vật chính nào cả. Đúng lúc này, trong đầu Lý Thái Hằng chợt lóe lên một tia sáng, lập tức nhớ ra người trước mắt rốt cuộc là ai. Trương Nhân Phượng, đây chẳng phải là con trai của cựu thủ phụ Trương Hải Thủy sao? Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là hắn. Nhìn người đàn ông trước mắt, Lý Thái Hằng không khỏi cảm thán một tiếng, tạo hóa trêu người. Ta không quản ngươi là thân phận gì, cũng không quản ngươi gây ra ân oán giang hồ gì, không liên quan gì đến Lý Thái Hằng ta, làm ơn trả tiền khám bệnh đi. Nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt vô cảm, Trương Nhân Phượng nghiến răng. Tại hạ cả nhà bị tổ chức hắc thạch diệt môn, thân không có vật gì, chỉ có một quyển Tham Sai Kiếm Pháp xin dâng lên, hy vọng có thể đổi được tiền khám bệnh. Lấy ra đi. Còn xin Lý thần y liễu lấy giấy bút, tại hạ sẽ lập tức chép ra. Lý Thái Hằng phất tay phải, chân khí cuồn cuộn, giấy bút trên bàn trong nháy mắt bay từ không trung đến trước mặt Trương Nhân Phượng. Thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử Trương Nhân Phượng có rút lại. Cầm Long Khống Hạc, công lực thâm hậu thật. Trong lòng kinh hãi không thôi, từ nhỏ thân thể không tốt, được phụ thân đưa lên Côn Luân Sơn học nghệ, tuy võ công không nói là tốt đến mức nào, nhưng nhãn lực của hắn vẫn được rèn luyện. Lý Thần Y Lý bình thường trước mắt này lại có thể dễ dàng sử dụng Cầm Long Khống Hạc, chỉ sợ tu vi võ công của hắn còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Mặc dù trong lòng rất kinh ngạc, nhưng Trương Nhân Phượng không dám lơ là. Vội vàng cầm lấy giấy bút, đi đến trước bàn liền chép lại. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng màn đêm buông xuống, kim ô lặn xuống. Từng điểm tinh huy và ánh trăng chiếu rọi toàn bộ Lạc Dương phủ. Cùng với nét bút cuối cùng rơi xuống, một quyển bí tịch Tham Sai Kiếm Pháp đã được Trương Nhân Phượng chép xong. Nhận lấy bí tịch, Lý Thái Hằng tùy ý nhìn qua, trong lòng không chút gợn sóng. Tham Sai Kiếm Pháp này tuy cũng được coi là kiếm pháp hạng nhất trong giang hồ, nhưng đối với Lý Thái Hằng mà nói, vẫn còn quá vô dụng, dù sao hắn bản thân mang theo Độc Cô Cửu Kiếm Tuyệt Thế Kiếm Pháp có uy lực tuyệt luân như vậy. Sở dĩ 747 muốn Tham Sai Kiếm Pháp này là để mở rộng tầm mắt của mình, chiêm ngưỡng thêm nhiều kiếm pháp khác. Một lát sau, Lý Thái Hằng cất bí tịch đi. Nhìn Trương Nhân Phượng vẫn còn ở bên cạnh. "Được rồi, tiền khám bệnh của ngươi đã trả rồi, sau này hai bên không ai nợ ai, ngươi đi đi." Lý Thái Hằng vô tình trở mặt Trương Nhân Phượng trong lòng không khỏi lo lắng. "Bịch," một tiếng. Trương Nhân Phượng lại quỳ xuống trước mặt Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng nhíu mày. "Ngươi người này sao vậy, sao cứ động một chút là quỳ xuống đất vậy?" Nhìn Lý Thái Hằng có chút không vui, Trương Nhân Phượng trong lòng trầm xuống. Nhưng sự việc đã đến nước này, có một số lời không thể không nói. "Còn xin tiên sinh rủ lòng thương, vạn bối hiện tại nhà tan cửa nát, không dám mơ ước có thể báo thù rửa hận. Nghe nói thần y có y thuật cải tử hồi sinh, còn xin thần y liễu đổi cho ta một khuôn mặt khác. Từ nay về sau sẽ hầu hạ thần y liễu bên cạnh, để báo đáp ơn cứu mạng của thần y liễu." Lời vừa dứt, liền muốn giật đầu. Lý Thái Hằng không kiên nhẫn vất tay, một luồng chân khí giá y hùng hậu trong nháy mắt đỡ hắn dậy. Nhìn mình không tự chủ được đứng dậy. Trương Nhân Phượng trong lòng kinh ngạc, không ngờ võ công của Lý thần y liễu lại lợi hại đến vậy. "Được rồi, ngươi cũng không cần quỳ nữa, đổi mặt đối với ta vẫn rất dễ dàng. Nhưng mà, tiền khám bệnh chắc ngươi cũng không có, sau này cứ ở y quán của ta làm một tiểu nhị, giúp ta trông coi cửa hàng đi." Nhìn Trương Nhân Phượng trước mắt, Lý Thái Hằng không khỏi đau đầu. Người cứ bám dai dẳng như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhưng thái độ của hắn rất tốt, Lý Thái Hằng cũng bằng lòng cho hắn một cơ hội. Lời vừa dứt, Trương Nhân Phượng trong lòng kích động không thôi, vội vàng mở miệng, muốn cảm ơn. Lý Thái Hằng lại không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, thân ảnh hắn lóe lên. Túng ý đăng tiên bộ triển khai, như thu đất thành tấc, liền xuất hiện trước mặt Trương Nhân Phượng. Nhìn Lý Thái Hằng đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, đồng tử Trương Nhân Phượng có rút lại. Trong lòng giật thót, giật mình một phen. Nhìn phản ứng của Trương Nhân Phượng, Lý Thái Hằng không khỏi cười thầm trong lòng. "Được rồi, ngưng thần tĩnh khí, ta bây giờ sẽ đổi mặt cho ngươi." Giơ tay lên, trong nháy mắt Trương Nhân Phượng liền bị hồng quang kỳ dị của song toàn thủ bao phủ khuôn mặt. Một luồng khí ấm áp tràn ngập gò má mình. Không biết đã qua bao lâu, hồng quang từ từ rút đi. "Được rồi, bên kia có gương, tự mình xem đi, có hài lòng không?" Trương Nhân Phượng không kịp chờ đợi đi đến chiếc gương bên cạnh, nhìn khuôn mặt xa lạ vô cùng trong gương. Trương Nhân Phượng trong lòng không khỏi thắt lại. Mình cuối cùng đã nói lời tạm biệt với quá khứ. Trong lòng có chút cảm thán. Quay người lại, chắp tay thi lễ với Lý Thái Hằng. "Trưởng quỹ, từ nay về sau thế gian không có Trương Nhân Phượng, chỉ có Giang A Sinh. Sau này ta chính là tiểu nhị của cửa hàng." Nhìn Giang A Sinh vẻ mặt nghiêm túc, Lý Thái Hằng trong lòng gật đầu. Giang A Sinh này vẫn là người trọng tình nghĩa, nếu không mình tuyệt đối sẽ không cứu hắn. "Được rồi, bây giờ trời đã không còn sớm nữa, ta cũng nên về rồi. Đây có 20 lượng bạc, ngươi tự đi sắp xếp một căn nhà, ta không giữ ngươi lại nữa." Nhìn số tiền trong tay, Giang A Sinh trong lòng run lên. Trước đây mình tuy thân thể không tốt, nhưng chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Hiện tại, nhìn 20 lượng bạc trong tay, hắn há miệng, không nói ra lời từ chối. "Được rồi, đừng lề mề nữa, mau đi đi." Nhìn Lý Thái Hằng đã đuổi người, Giang A Sinh cũng không do dự, ôm 20 lượng bạc liền biến mất trước mắt Lý Thái Hằng. Nhìn bóng lưng Giang A Sinh, Lý Thái Hằng không khỏi nhíu mày. Hắn bản thân không ngờ, lại gặp phải Trương Nhân Phượng. Lắc đầu, khóa cửa y quán lại, thân ảnh liền đi về phía vương phủ. Thời gian từ từ trôi qua, kể từ khi Lý Thái Hằng cứu Trương Nhân Phượng, đã hơn nửa tháng rồi. Không biết vì sao, chỉ sau vài ngày, người dân ở mấy con phố xung quanh đều biết Lý Thái Hằng đã giành lại một người sắp chết từ tay Diêm Vương. Người này còn được Lý Thái Hằng thu nhận, hiện tại đang làm tiểu nhị trong cửa hàng. Lúc này, những người dân này cuối cùng cũng biết ý thuật của Lý Thái Hằng cao siêu đến mức nào. Nhất thời việc kinh doanh của Hữu Gian Ý quán lại tốt lên không ít. Mặc dù vẫn còn nhiều người dân giữ thái độ chờ xem, nhưng đối với Lý Thái Hằng mà nói, điều này đã đủ rồi, dù sao hắn không thật sự đến để mở y quán. Những ngày này việc kinh doanh của y quán tốt lên không ít, Lý Thái Hằng khám bệnh lại chưa bao giờ thu tiền của người nghèo khó, chỉ tượng trưng lấy một chút nông sản do chính người dân trồng làm thù lao. Nhưng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, danh tiếng của Lý Thái Hằng ở Lạc Dương phủ vang dội. Lý Thần Y Điệp, Lý Thiện Nhân, vờ các danh hiệu nối tiếp nhau đến, khiến Lý Thái Hằng bản thân dở khóc dở cười. Bầu trời đêm vẫn đen kịt như mọi khi, toàn bộ bầu trời bị những đám mây đen dày đặc bao phủ, không có chút tinh huy nào nở rộ. Trong Lý phủ, trong sân, Lý Thái Hằng ngồi trên ghế dài, nhìn bầu trời âm u không khỏi lắc đầu. Hôm nay mình khó khăn lắm mới có hứng thú ngắm nhìn đời sao? Thế là hỏng bét rồi. Đeo lại chiếc kính mắt trong tay, điều khiển hơn trăm pháp khí côn trùng bay về phía toàn bộ Lạc Dương phủ. Nhiều ngày như vậy rồi, sao vẫn chưa có gì? Chắc chắn là ẩn nấp rồi, Lạc Mã Bộ Đầu là người của Lục Phiên Môn, gần đây chắc chắn có một cứ điểm. Thanh Y Liệp Bách Linh bắt lâu, không thể nào ở một nơi quan trọng như Lạc Dương phủ lại không có phân lâu. Vẫn phải tìm kỹ hơn. Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã bao lâu. Màn đêm trên bầu trời càng ngày càng sâu. Đây là? Đúng lúc này, trong miệng Lý Thái Hằng phát ra một tiếng nghi ngờ. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn bóng người trên kính mắt. Lý Thái Hằng như không thể tin được, mình đã tìm thấy rồi. Không được, vẫn phải xác nhận lại một lần nữa. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động, hơn trăm pháp khí côn trùng bay trong nháy mắt bay về phía mục tiêu. May mà bây giờ là đêm khuya thanh vắng, nếu không vào ban ngày, hơn trăm con côn trùng cùng lúc xuất động, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của một số người. Một lát sau, Lý Thái Hằng thông qua côn trùng bay nhìn thấy một bóng người lặng lẽ trèo tường chạy về phía ngoại ô, phỏng đoán trong lòng càng thêm đậm đặc, không dám lơ là, âm thầm điều khiển pháp khí côn trùng bay theo sau người áo đen này. Khinh công của người áo đen này quả nhiên cao siêu, bất kể là bức tường thành cao mười mấy trượng, hay con đường gập ghềnh vào ban đêm, đều không đủ để cản bước chân hắn. Chỉ trong một nén hương, hắn đã xuất hiện trước một ngọn núi. Đúng vậy, chính là một ngọn núi. Lý Thái Hằng nhíu mày, ngọn núi này, hắn biết, là một ngọn núi hoang ở ngoại ô, tên của nó đã không còn khảo chứng được nữa. Chẳng lẽ phân lâu của Thanh Ý Liễu lâu được đặt ở đây sao? Trong lòng có chút nghi ngờ, vội vàng điều khiển pháp khí côn trùng bay theo sau người áo đen. Trong tầm nhìn của Lý Thái Hằng, người áo đen này trước tiên cẩn thận nhìn về phía sau, phát hiện không có ai theo dõi, hắn đặt lòng bàn tay lên một chỗ ẩn nấp. Rắc ầm ầm, một tiếng cơ quan vang lên, cùng với tiếng mở cửa, phía trước đột nhiên xuất hiện một lối đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lý Thái Hằng trong lòng thầm hô tốt lắm, chắc không được không tìm thấy. Thì ra là ẩn nấp trong núi. Không dám do dự, trong lòng khẽ động, mấy con pháp khí côn trùng bay trong nháy mắt cùng với người áo đen đi vào trong núi ngay khi cửa mở. Còn các pháp khí côn trùng bay khác đã quay trở lại chỗ cũ. Dù sao vào quá nhiều pháp khí côn trùng bay, rất dễ bị lộ. Thời gian trôi nhanh, người áo đen này sau khi đi vào lối đi, quanh co một nén hương. Cuối cùng, trước mắt sáng mừng, một đại sảnh xuất hiện trong tầm nhìn của pháp khí côn trùng bay. Lý Thái Hằng lập tức điều khiển pháp khí côn trùng bay ẩn nấp ở chỗ kín đáo. Đúng lúc này, một giọng nói từ trong bóng tối truyền đến. Thế nào rồi? Bẩm tôn thượng, tin tức từ tổng bộ truyền đến, kinh thành bên kia đã cơ bản yên bình rồi. Hừ, một đám phế vật, Thanh Y Lìa lâu ta chỉ đơn thuần muốn hợp tác với Cực Nhạc lâu mà thôi. Không ngờ lại gây ra họa lớn như vậy, suýt chút nữa đã bị triều đình chú ý đến rồi. Tôn thượng nói đúng, ban đầu Cực Nhạc lâu tìm đến chúng ta chỉ là để kiếm tiền, không ngờ mục đích của bọn họ không chỉ là để kiếm tiền. Một bóng người đi đi lại lại trong bóng tối. Cực Nhạc lâu này tự cao tự đại, không biết tự lượng sức mình. Thanh Y Lìa lâu chúng ta chỉ là một tổ chức sát thủ, sẽ không xen vào chuyện của bọn họ nữa. Lát nữa ngươi truyền lệnh xuống, đối với Cực Nhạc lâu và những người đứng sau bọn họ, chúng ta cứ coi như không nhìn thấy. Chuyện của bọn họ chúng ta không tham gia. Vâng, tôn thượng. Vài câu đối thoại ngắn ngủi đã khiến Lý Thái Hằng hiểu rõ mối quan hệ giữa Cực Nhạc lâu và Thanh Y Lìa lâu. Bọn họ hẳn là chỉ là mối quan hệ hợp tác đơn thuần, chỉ là để cùng nhau kiếm tiền. Nhưng không ngờ Cực Nhạc lâu lại che giấu chuyện quan trọng gì đó, điều này khiến Thanh Y Lìa lâu không dám tiếp tục hợp tác với bọn họ nữa. Lý Thái Hằng thầm suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì lại khiến Thanh Y Lìa lâu, tổ chức sát thủ hàng đầu Đại Minh vương triều, đều không muốn nhúng tay vào? Cực Nhạc lâu, cung nỏ phá cương cấm trong quân đội, số lượng lớn bằng bạc. Trong nháy mắt, Lý Thái Hằng chợt lóe lên một tia sáng, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Trời đất, Cực Nhạc lâu chơi lớn đến vậy sao? Lý Thái Hằng trong sân phủ đệ không nhịn được chửi thề một câu. Cũng không trách hắn chửi thề, Cực Nhạc lâu nếu thật sự là như hắn nghĩ, Lý Thái Hằng thật lòng bội phục bọn họ. Đúng lúc này, tôn thượng, Lý Thái Hằng kia vẫn còn ở Lạc Dương phủ, ngài xem. Hừ, Lý Thái Hằng này khó đối phó đến vậy sao? Tiền thưởng trên Thanh Ý Địa bảng đã tăng lên 20 vạn lượng vàng rồi. Sao lại không có ai trong giang hồ rộng lớn này có thể đối phó được hắn sao? Nghe lời này, Lý Thái Hằng lập tức thầm mắng một tiếng. Quả nhiên là Thanh Ý Địa lâu đáng chết này, đúng là keo rắn chó. Mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng Lý Thái Hằng vẫn cẩn thận lắng nghe những người này đang nhiều tính gì. Tôn thượng bất giận, Lý Thái Hằng kia một đường đi đến không hề có ý định che giấu tung tích. Cộng thêm trận chiến ở Cực Nhạc lâu, ngay cả cao thủ đại tông sư cảnh giới cũng chết dưới tay hắn. Trong giang hồ càng không có ai muốn gây sự với hắn nữa. Bây giờ trừ khi tăng tiền thưởng, nếu không chỉ có thể phái nhiều sát thủ vây giết hắn, nếu không một khi để hắn đột phá đến đại tông sư cảnh giới, sẽ càng khó đối phó hơn. Lời của người áo đen khiến bóng người trong bóng tối cực lại. Ngươi nói có lý, thực lực của Lý Thái Hằng đã không thể bỏ qua được nữa, phải nghĩ ra một phương pháp vẹn toàn, loại bỏ hắn triệt để. Toàn bộ đại sảnh lại chìm vào im lặng. Lâu sau, ta nghe nói Nhật Nguyệt Thần Giáo vẫn đang điều tra tung tích của Lý Thái Hằng. Vâng, tôn thượng, Nhật Nguyệt Thần Giáo nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày nữa sẽ đến Lạc Dương phủ rồi. Nhật Nguyệt Thần Giáo này chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao? Lý Thái Hằng đã đến Lạc Dương phủ một tháng rồi, bọn họ mới nhận được tin tức. Đúng là một đám phế vật. Nhưng phế vật cũng có giá trị của phế vật, ngươi đi tìm hiểu xem, lần này Nhật Nguyệt Thần Giáo đến là người nào. Chúng ta có lẽ có thể hợp tác một phen. Mắt người áo đen sáng lên, vội vàng định mà nói. Tôn thượng thật cao minh, Nhật Nguyệt Thần Giáo còn mong Lý Thái Hằng chết hơn chúng ta. Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo xông lên phía trước, chúng ta chỉ cần giúp bọn họ một tay vào thời điểm quan trọng, Lý Thái Hằng chắc chắn sẽ chết. Tôn thượng anh minh. Ha ha ha. Trong phủ đệ, Lý Thái Hằng tháo kính mắt xuống, sau đó trầm tư. Những ngày này bị chuyện của Cực Nhạc lâu và Thanh Ý Lìa lâu bướng chân, gần như đã quên mất mình còn có một đối thủ cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thế lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo không ở gần Lạc Dương phủ, chắc chắn đã nhận được tin tức của mình rất muộn rồi. Dù sao tốc độ truyền tin thời cổ đại, Lý Thái Hằng đã được chứng kiến rồi. Nếu không có khinh công của cao thủ võ lâm, quãng đường dài như vậy, tin tức truyền đi không biết đến bao giờ. Lần này đến đúng lúc, sẽ bắt gọn các ngươi. Đến lúc đó, ta lại có thể yên bình mấy tháng nữa rồi. Lý Thái Hằng cảm thán rất nhiều, bộ dạng Nhật Nguyệt Thần Giáo truy đuổi không ngừng, khiến Lý Thái Hằng rất đau đầu. Mặc dù trong lòng rất muốn giải quyết rắc rối Nhật Nguyệt Thần Giáo này, nhưng nhớ đến võ công của Đông Phương Bất Bại, Lý Thái Hằng trong lòng một trận nản lòng. Cảnh giới của Đông Phương Bất Bại này mình tuy không biết, nhưng chắc chắn không phải là mình hiện tại có thể đối phó được. Huống chi Hắc Mộc Nhai dễ thủ khó công, dưới trướng hắn có hơn 10 vạn đệ tử, ngay cả triều đình cũng rất đau đầu. Hơn nữa, Lý Thái Hằng chỉ có một mình. Muốn giải quyết rắc rối Nhật Nguyệt Thần Giáo này, chỉ có mình đánh bại Đông Phương Bất Bại mới được. DS, sách mới đã lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 75, cơ quan trùng trùng, tuyệt kỹ tái hiện chương 75, cơ quan trùng trùng, tuyệt kỹ tái hiện nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng lập tức có chủ ý sau này nói sau đi, trước hết vượt qua cửa ải trước mắt đã. Lắc đầu, Lý Thái Hằng bất lực nói. Đã biết hành động của Thanh Y Diệp Lâu, Lý Thái Hằng cũng không do dự, điều cấp bách nhất bây giờ là ngủ. Nhìn bầu trời âm u, Lý Thái Hằng không chút do dự, xoay người đi vào phòng ngủ của mình. Bạch Ngộ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong sân, cầm lấy chiếc kính mắt bên cạnh, không ngừng giám sát động tĩnh của Thanh Y Diệp Lâu suốt đêm. Bầu trời âm u, mặc dù trời đã sáng rồi, nhưng Lý Thái Hằng vẫn không có ý định dậy. Đối với ngày mưa, điều hắn thích nhất chính là ngủ. Nhưng giấc mơ đẹp này định sẵn là không thành hiện thực. Trưởng quỹ, trưởng quỹ! Một tiếng hô lớn đánh thức Lý Thái Hằng từ trong giấc ngủ. Nghe thấy tiếng nói, Lý Thái Hằng biết là Giang A Sinh, thằng nhóc này. Vào đi, trời mưa lớn thế này ngươi không ở nhà, chạy đến chỗ ta làm gì? Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng liền bưng chén trà do Bạch Ngâu đã rót sẵn bên cạnh, chuẩn bị uống một ngụm trà nóng để làm ấm người. Nhìn Lý Thái Hằng có vẻ như chưa ngủ dậy, Giang A Sinh có chút ngượng ngùng gãi đầu. Trưởng quỹ, ngày mai ta sẽ thành thần, hôm nay đặc biệt đến báo cho ngài một tiếng. Phút khu cụ. Một ngụm trà bị Lý Thái Hằng phun ra, khiến Lý Thái Hằng hò khan vài tiếng. Ngươi thành thần, đùa cái gì vậy? Ngươi thành thần với ai? Trưởng quỹ, với một cô gái bán vải ở địa phương, nàng tên là Tăng Tĩnh. Nhìn Giang A Sinh vui vẻ không thôi, khoe miệng Lý Thái Hằng giật giật. Tăng Tĩnh, nếu hắn không nhớ nhầm, người này trước đây chính là. Thôi, hắn tự lo chuyện gì chứ. Vậy sao, ngươi thấy tốt là được rồi, yên tâm đi, ngày mai ta nhất định sẽ đến. Đa tạ trưởng quỹ, ta xin cáo từ trước. Giang A Sinh chắp tay thi lễ, rồi cáo từ rời khỏi phủ đệ. Nhìn bóng lưng Giang A Sinh, Lý Thái Hằng không khỏi thầm cảm thán. Đúng là tạo hóa trêu người mà. Mặc dù đã biết kết quả, nhưng Lý Thái Hằng vẫn cảm thấy cuộc đời như kịch, thật sự biến hóa khó lường. Cảm thán một câu, đặt chén trà trong tay sang một bên. Lý Thái Hằng đứng dậy rửa mặt ăn cơm. Đồng thời, ngoại ô Lạc Dương phủ, trong Vân Lâu Thành Y Liễu Lâu, hàng trăm sát thủ tập trung trong đại sảnh. Một người mặc áo xanh ngồi ở phía trên, như đang chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Bẩm tôn thượng, sứ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo đã đến rồi. Ồ, mau mau mời vào. Lời vừa dứt, một giọng nói hùng hồn trong nháy mắt truyền đến. Không cần đâu. Chỉ thấy một đại hán trung niên theo tiếng nói bước nhanh từ bên ngoài vào. Sau lưng đại hán là hàng chục đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thanh Y Liễu Lâu các ngươi và Nhật Nguyệt Thần Giáo nước sông không phạm nước giếng, hôm nay mời chúng ta đến có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Ha ha ha, ta còn tưởng là ai, thì ra là đại lực thần ma Phạm Tùng, Phạm Tiên Sinh, một trong thập đại trưởng lão của thần giáo. Tại hạ thất lễ rồi. Chỉ thấy người áo xanh này chắp tay thi lễ, nhanh chóng bước xuống, đi về phía Phạm Tùng. Thử, bất định bỡ đi, có chuyện gì thì nói nhanh. Nào ngờ Phạm Tùng kia lại không hề nể mặt, lập tức trầm giọng quát. Trong mắt người áo xanh lóe lên một tia u ám, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Được, nếu Phạm Tiên Sinh đã đi thẳng vào vấn đề, tại hạ cũng không vòng vo nữa. Mục tiêu lần này của Nhật Nguyệt Thần Giáo là Lý Thái Hằng, trùng hợp Thanh Ý Liễu Lâu ta và Lý Thái Hằng cũng có thủ. Hay là hai nhà chúng ta liên thủ, loại bỏ Lý Thái Hằng đi. Như vậy đều vui vẻ, chẳng phải rất tuyệt sao? Phạm Tùng nhìn người áo xanh trước mắt, trong mắt lóe lên một tia trầm trọng. Thanh Ý Liễu Lâu các ngươi đã mấy lần thất bại nặng nề khi đối phó với Lý Thái Hằng, làm sao chúng ta có thể tin các ngươi? Vậy ý của Phạm Tiên Sinh là Thanh Ý Liễu Lâu các ngươi đi đầu, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta tự nhiên sẽ hợp tác với các ngươi. Phạm Tiên Sinh đây là muốn làm ngư ông đắc lợi sao? Như vậy có hơi quá đáng rồi đấy. Lời nói của người áo xanh có chút âm trầm, Phạm Tùng này lại coi thường mình đến vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lóe lên một tia sát ý. Được rồi, đừng lề mề nữa, nói một kế hoạch đi. Đồng ý hay không? Nhìn Phạm Tùng có chút không kiên nhẫn, trong mắt người áo xanh lóe lên một tia hàn quang rồi biến mất. Để bày tỏ thành ý, người đi đầu, Thanh Y Liễu Lâu chúng ta sẽ cử 6 phần, số còn lại Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ cử. Phạm Tiên Sinh thấy thế nào? Phạm Tùng trong lòng thầm suy nghĩ, có sự giúp đỡ của Thanh Y Liễu Lâu, khả năng bắt được Lý Thái Hằng càng lớn hơn một chút. Dù sao lệnh của giáo chủ là không kể sống chết. Nếu có thể khiến Lý Thái Hằng phục vụ thần giáo tự nhiên là tốt nhất, nếu không thể, nhất định phải giết hắn. Nhìn quanh hàng trăm sát thủ của Thanh Y Liễu Lâu, Phạm Tùng thầm gật đầu. Mặc kệ nói thế nào, nhân lực của Thanh Y Liễu Lâu này cũng không ít. Thêm vào đó là hàng trăm người của thần giáo mình, Lý Thái Hằng lần này khó thoát khỏi. Nghĩ đến đây, Phạm Tùng trong lòng đã quyết định. Được, ta Phạm Tùng sẽ nể mặt ngươi. Rất tốt, Phạm Tiên Sinh hào phóng, người đâu tập hợp nhân lực, hội hợp với bằng hữu thần giáo. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng. Ở một chỗ ẩn nấp mà hai người không nhìn thấy, một con côn trùng nhỏ đang bám trên tường. Đúng lúc người của Thanh Y Diệp Lâu và Nhật Nguyệt Thần Giáo đang bàn bạc cách đối phó với Lý Thái Hằng. Bên này Lý Thái Hằng đã nhận được tin tức. Sau khi Bạch Ngẫu giám sát suốt đêm, đã xác định người của Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thanh Y Diệp Lâu muốn liên thủ. Lý Thái Hằng nằm trên ghế dài, thỉnh thoảng uống tuyết lạc bích xuân, thưởng thức hương vị trong trà linh này. Nhìn lại đoạn ghi hình trên kính mắt, Lý Thái Hằng không khỏi mỉm cười. Nhật Nguyệt Thần Giáo này đúng là âm hồn bất tán, lại liên thủ với Thanh Y Diệp Lâu rồi. Lần này cứ làm một trận lớn, vừa hay gần đây đang thiếu tiền tiêu. Lý Thái Hằng cảm thán rất nhiều, Thanh Y Liễu Lâu và Nhật Nguyệt Thần Giáo này đều là người tốt. Biết mình thiếu tiền tiêu, đây là đến đưa tiền cho mình rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng đột nhiên xuất hiện một kế, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên. Mưa như chút nước, dường như không có ý định ngừng lại. Lý Thái Hằng ngồi trong đình mát trên sân. Mặc dù bên ngoài đang mưa, nhưng vì là mùa hè, bên ngoài không có chút hơi lạnh nào. Chanh. Không biết từ lúc nào, Lý Thái Hằng đã lấy ra Thiên Ma Cẩm và tấu trong mưa. Tiếng nhạc vang vọng trong sân trống trải. Tiếng cao sơn lưu thủy du dương, nở rộ trong tay Lý Thái Hằng. Nhất thời, khúc nhạc tuyệt vời như vậy lại chỉ có một mình Lý Thái Hằng thưởng thức. Không, không chỉ có một mình Lý Thái Hằng thưởng thức khúc nhạc du dương này. Không biết từ lúc nào, một luồng sát khí vô hình tràn ngập sân vườn, khiến khúc nhạc vốn du dương thanh đạm, nhuốm thêm vài phần sát ý ai. Khúc nhạc tuyệt vời như vậy, các vị bằng hữu không thể đợi Lý Mỗ đàn xong sao? Lý Thái Hằng bất lực lắc đầu, hôm nay khó khăn lắm mới bắt được chút cảm hứng trong mưa. Cao sơn lưu thủy sắp có đột phá, nào ngờ lại bị luồng sát khí vô hình này làm xáo trộn tiết tấu. Mặc dù cao sơn lưu thủy này không phải là võ công cái thế gì, nhưng đối với Lý Thái Hằng mà nói, tác dụng của nó là một số võ công cũng không thể sánh bằng. Dù sao Thiên Long Bát Âm muốn luyện đến cảnh giới cao nhất, thì phải có thành tựu trong võ công và âm luật. Võ công, Lý Thái Hằng rất tự tin, nhưng đối với âm luật, Lý Thái Hằng chỉ có thể chăm chỉ khổ luyện. Cơ hội tốt đẹp này hôm nay lại bị lãng phí như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng không khỏi cảm thấy buồn bực trong lòng. Bỏ lỡ cơ hội này, lần sau không biết đến bao giờ mới có thể nâng cao âm luật của mình lên một tầng cao hơn. Ha ha ha, Lý Thần Ý thật có nhã hứng, lại đấu nhạc trong mưa. Nhưng rất tiếc, chúng tôi đều là những người thô tục, không hiểu gì về âm luật hội họa, thật phụ lòng tốt của Lý Thần Ý rồi. Lời vừa dứt, thiên viện của Lý Thái Hằng không biết từ lúc nào đã bị những bóng người dày đặc bao vây. Nhìn xung quanh, nhìn các đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo và sát thủ của Thanh Ý Hề Lâu, Lý Thái Hằng lắc đầu. May mà ta mua căn nhà này ở nơi hẻo lánh, nếu không các ngươi đã sớm bị phát hiện rồi. Thần Ý Di Tuệ nhãn như nước, chúng ta tự nhiên không bằng. Hôm nay chúng tôi đến đây, Lý Thần Ý hẳn là biết chuyện gì rồi. Còn xin Lý Thần Ý cho một câu trả lời đi. Đại lực ma thần Phạm Tùng không thích vòng vo, lập tức nói thẳng. Lý Thái Hằng nhìn người rõ ràng là thủ lĩnh của Nhật Nguyệt Thần Giáo trước mắt, suy nghĩ một chút liền hiểu ý hắn. Đông Phương Giáo chủ lại coi trọng tại hạ đến vậy. Lý Mỗ thật sự tam sinh hữu hạnh, đáng tiếc Lý Mỗ đã quen tự do tự tại, không chịu được chút ràng buộc nào. Có lẽ phải phụ lòng tốt của Đông Phương Giáo chủ rồi. Sắc mặt Phạm Tùng dần chìm xuống, lời nói cũng không còn khách khí nữa. Lý Thái Hằng, ngươi hãy nghĩ kỹ đi, Đông Phương Giáo chủ rất khó bị từ chối đấy. Lời vừa dứt, người ngựa của Nhật Nguyệt Thần Giáo xung quanh trong nháy mắt tiến lên mấy bước, tạo cho người ta một cảm giác gáp bức cực mạnh. Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, cũng không nói gì, xoay người nhìn sang người áo xanh bên cạnh. Vị các hạ này, Thanh Y Lìa Lâu cũng coi như là bạn cũ của ta, hôm nay lại liên thủ với Nhật Nguyệt Thần Giáo, thật sự không có chút phong thái nào của tổ chức sát thủ số một Đại Minh Vương triều, thật sự khiến Lý Mộ thất vọng. Người áo xanh liếc nhìn Phạm Tùng sắc mặt âm trầm bên cạnh. Lý Thần Y Lìa nói đùa rồi, chúng tôi là sát thủ, chỉ cần kết quả, không hỏi quá trình. Nhất thời, toàn bộ tiền viện đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng mưa như chút nước. Đột nhiên, khóe miệng Lý Thái Hằng nhếch lên. Bắt đầu đi, các vị. Lời vừa dứt, lên. Giết. Theo lệnh của người áo xanh và đại lực ma thần Phạm Tùng, sát thủ của Thanh Y Lìa Lâu và đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo trong nháy mắt cầm đao kiếm xông về phía Lý Thái Hằng. Tiếng hô giết người vang trời. 10 trượng, 7 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Chân trái Lý Thái Hằng khẽ động. Rắc. Một tiếng vang giòn tan, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân vườn. Không tốt, mau lùi lại. Sắc mặt người áo xanh đại biến, đội vàng lên tiếng, nhưng rất tiếc, mọi người cách Lý Thái Hằng quá gần rồi. Chỉ còn cách mặt đối mặt. Chỉ thấy Lý Thái Hằng ngồi trong đình mát, trước mặt đặt một cây cổ cầm. Chân trái dùng sức, đã xanh dưới chân lom xuống. Trên mặt đất trong sân, trong nháy mắt xuất hiện từng cái lỗ tròn nhỏ. Không cầu hoa tươi keng. Xung quanh đình mát của Lý Thái Hằng, trong nháy mắt từ dưới đất vươn ra từng cây trường thương bằng thép tinh luyện. Sát thủ đã xông đến cách Lý Thái Hằng khoảng một trượng, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, lưng đau nhói, một cây trường thương trong nháy mắt xuyên thủng eo hắn. Trong khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, tiếng kêu của thủ lĩnh vẫn còn vang vẳng bên tai. Người xông lên phía trước đã bị những cây trường thương đột nhiên xuất hiện dưới đất xuyên thủng thân thể. Người áo xanh và Phạm Tùng mắt nước toát, đây đều là những sát thủ và đệ tử tinh nhuệ, lại ngay cả áp sát cũng không làm được, đã bị Lý Thái Hằng giết chết. Thấy cảnh tượng thảm khốc của những người phía trước, những sát thủ và đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo phía sau lập tức dừng bước. Nhưng rất tiếc, vẫn chưa xong. Keng. Tiếng trường thương quen thuộc chui ra khỏi lỗ vang lên bên tai. Chỉ thấy những cây trường thương này lấy đỉnh mắt của Lý Thái Hằng làm trung tâm, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Nhìn những cái lỗ tròn dày đặc dưới chân, rất nhiều sát thủ và đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo trong lòng vô cùng hoảng sợ. Lúc này người áo xanh chợt lóe lên một tia sáng, dùng khinh công. Lời này vừa ra, rất nhiều đệ tử và sát thủ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, nhanh chóng dùng khinh công rời khỏi nơi này. Nghĩ đến đây, hàng trăm người liền muốn dùng khinh công thân pháp rời đi. Đúng lúc này, chân phải Lý Thái Hằng khẽ dùng sức, đã xanh dưới chân trong nháy mắt lom xuống. Chỉ thấy trên các xà nhà xung quanh, mép cửa phía trên lật ngược, từng mũi tên thép tinh luyện được bày ra trên xà nhà. Thấy cảnh tượng như vậy, người áo xanh và Phạm Tùng lập tức hồn bay phách lạc. Lý Thái Hằng lại mỉm cười với bọn họ. Hai vị bằng hữu đừng đi, Lý Mỗ còn muốn mời hai vị uống một chén đấy. Lời vừa dứt, suy, á cứu mạng, phụt, chạy, mau rời khỏi nơi quỷ quái này á. Trong nháy mắt trong sân tiếng kêu thảm thiết, tiếng thổ huyết, thật sự là từng tiếng lọt vào tai, khiến người ta rợn tóc gáy. Người áo xanh và Phạm Tùng hiện tại cũng tự lo thân. Vô số mũi tên sắc bén từ bốn phương tám hướng tấn công, bọn họ chỉ có thể dựa vào võ công của bản thân để chống đỡ. Nào có thời gian quản đệ tử và sát thủ dưới trướng. Thấy cảnh tượng trong sân, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Đây chính là Tiềm Long trận trong Mặc Gia Cơ Quan thuật. Dưới chân trường thương đâm lên, trên không trung tên nhọn từ bốn phương tám hướng bay tới. Khiến người ta căn bản không thể thoát khỏi, trong tình huống này sử dụng kinh công, chỉ có thể là bịa sống. Kiếp trước, Mặc Gia đã dùng trận này để đối phó với quân đội Đại Tần. Băng nhóm người trước mắt tuy võ công cao hơn Thiết Kỵ Đại Tần, nhưng kỷ luật và tính tổ chức không biết kém bao nhiêu. Thiết Kỵ Đại Tần đều toàn quân bị diệt dưới Tiềm Long trận sát thủ và đệ tử trước mắt cũng không ngoại lệ. Cùng với tiếng kêu thảm cuối cùng biến mất trong sân, chỉ thấy Phạm Tùng và người áo xanh dẫn theo gần ngàn sát thủ và đệ tử đã toàn quân bị diệt trước mặt Lý Thái Hằng. Tiềm Long trận không biết từ lúc nào đã ngừng vận chuyển. Trường thương thu về dưới đất, mép cửa trên xà nhà lật ngược, liền trở nên bình thường không có gì đặc biệt. Những cái lỗ tròn dưới chân cũng không biết từ lúc nào đã biến mất. Lúc này tiền viện chỉ còn lại tiếng thở dốc của Phạm Tùng và người áo xanh và tiếng mưa như chút nước trên bầu trời. Ào ào ào. Tiếng mưa càng lúc càng lớn, Lý Thái Hằng vẫn mặc áo xanh, khắp người không có chút vết bẩn nào, bưng chén Tuyết Lạc Bích Xuân bên cạnh nhấp một ngụm. Nhìn mấy người trong mưa, thế nào, Tiềm Long trận của Lý Mỗ không tệ chứ? Người áo xanh và Phạm Tùng nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm không yên. Không ngờ, Lý Thần Ý Lìa lại là một bậc thầy cơ quan, dễ dàng như vậy đã giết sạch đệ tử và sát thủ dưới trướng chúng tôi. Thật sự bội phục, bội phục. Người áo xanh nói những lời này, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nhỏ máu. Những sát thủ này đều là tinh nhuệ của phân lâu Thanh Ý Lìa lâu ở Lạc Dương phủ, lần này lại chết sạch sành sanh. Hắn bản thân cũng không biết làm thế nào để về báo cáo với tổng bộ. Không, rất có thể hôm nay hắn bản thân cũng không về được nữa rồi. Nhưng nghĩ đến đây, mắt người áo xanh xoay chuyển, trong lòng đã có chút tính toán. Sắc mặt Phạm Tùng cũng không khá hơn là bao, Lý Thái Hằng này lại giết sạch đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo Tiên Phong lần này. Tuy Nhật Nguyệt Thần Giáo có hàng chục vạn đệ tử, nhưng cũng không phải là chết như vậy. Nếu không phải vừa rồi mình võ công cao cường, đã sớm chết dưới những mũi tên sắc bén xung quanh rồi. Nghĩ đến đây, Phạm Tùng trong lòng cũng bất lực thở dài, đã đến lúc này rồi. Xem ra cũng không thể không dùng đến một số át chủ bài rồi. Nhìn hai người trước mắt tuy kinh ngạc nhưng không loạn, Lý Thái Hằng trong lòng thầm suy nghĩ. Trong nháy mắt đã có ý tưởng. Lý Mỗ không biết tên hai vị, nhưng chắc hẳn cũng là cao thủ nổi tiếng giang hồ. Hai vị hiện tại không có chút ý định rút lui nào, chắc hẳn là có át chủ bài. Thời gian cũng không còn sớm nữa, hay là hai vị cứ nói ra đi. Lý Mỗ còn phải nghỉ ngơi nữa. Đợt, sách mới đã lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả đại nhân, vô cùng cảm kích. Chương 76 đại chiến liên miên, ám khí độc môn 5 chương 76 đại chiến liên miên, ám khí độc môn 5 nhìn Lý Thái Hằng phong thái nhẹ nhàng, hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Không ngờ đối phương còn giữ lại một tay. Hai người đồng thời thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn nhau đầy sự không tin tưởng. Tình huống này bị Lý Thái Hằng nhìn thấy trong mắt. Xem ra hai vị cũng không biết bài tẩy của nhau, ta cứ nghĩ sự hợp tác của hai vị phải thân mật không kẽ hở mới đúng. Bây giờ xem ra chập chập. Mặc dù lời nói không rõ ràng, nhưng Phạm Tùng và người áo xanh đều hiểu ý nghĩa của nó. Thì ra Phạm tiên sinh còn có một tay, chi bằng dơ ra cho ta mở rộng tầm mắt. Đâu có, các hạ chẳng phải cũng giấu một tay sao? Vậy chúng ta cùng nhau. Được, cùng nhau, hôm nay nhất định phải giết Lý Thái Hằng, báo thù cho đệ tử thần giáo của ta. Hai người nhìn nhau, đồng thời lấy ra một ống tròn. Lý Thái Hằng nhìn thấy cảnh này, đã có vài phần đoán được bọn họ muốn làm gì. Quả nhiên, suy phù. Lý Thái Hằng lắc đầu, một mũi tên xuyên mây, ngàn quân vạn mã đến gặp. Hai đoá pháo hoa trong nháy mắt nở rộ trên không, mặc dù vì trời mưa, khiến thời gian pháo hoa nở rộ rút ngắn rất nhiều, nhưng điều này đã đủ rồi. Nhìn hai người trịnh trọng như vậy, Lý Thái Hằng bản thân cũng không nội vàng. Hắn nhàn nhã ngồi trên ghế, nhấp chén trà Tuyết Lạc Bích Xuân trong tay. Từng luồng hơi ấm lưu chuyển trong cơ thể, chút lạnh lẽo của trời mưa đều bị xua tan hết. Chỉ sau một nén hương, từng tiếng võ ngựa truyền vào hai Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng cau mày, số lượng người này có chút không đúng. Chỉ trong vài hơi thở, ba mươi mấy sát thủ lại vây Lý Thái Hằng lại. Mà bên Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ có 9 người đến, cộng thêm Phạm Tùng, tổng cộng là 10 người. Nhìn những người trước mắt, Lý Thái Hằng đặt chén trà trong tay xuống. Hắn cau mày, trong lòng nghiêm trọng hơn mấy phần. 747 người đều không phải là kẻ tầm thường. Không biết người đến là ai, có thể để Lý Mỗ kiến thức một phen không? 10 người của Nhật Nguyệt Thần Giáo dẫn đầu bước ra. Đại trưởng lão Thần Giáo, Kim Viên Ma Thần Trương Thừa Phong. Nhị trưởng lão Thần Giáo, Bạch Viên Thần Ma Trương Thừa Vân, Tam trưởng lão Thần Giáo Phi Thiên Thần Ma Triệu Hạc, Tứ trưởng lão Thần Giáo Tứ Tuyệt Thần Ma Thẩm Trúc Lâu, Ngũ trưởng lão Thần Giáo Phi Trảo Thần Ma Phạm Nhất Phi, Lục trưởng lão Thần Giáo Tiên Thủ Thần Ma Tư Không Triển, Thất trưởng lão Thần Giáo Nhập Địa Thần Ma Tư Mã Ngưng Yên, Bát trưởng lão Thần Giáo Khoa Hải Thần Ma Lô Khí Kim, Vạn Kiếp Thần Ma Cao Quý Địch, Cựu trưởng lão Thần Giáo Bích Huyết Thần Ma Ám Ba Đạn, Thập trưởng lão Thần Giáo Đại Lực Thần Ma Phạm Tùng. 10 đạo âm thanh vang vọng khắp tiền viện, tim Lý Thái Hằng đập mạnh. 10 người này chẳng phải là thập đại trưởng lão đã chết trên Hoa Sơn trong kiếp trước sao? Người áo xanh bên cạnh kiên kỵ nhìn thập đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tại hạ không có bạn bè Nhật Nguyệt Thần Giáo hùng hậu như vậy, những người này chỉ là 36 sát thủ cảnh giới tông sư của Thanh Ý Lìa Lâu mà thôi. Chỉ biết một bộ thiên cương sát trận, muốn thỉnh giáo Lý Thần Ý Lìa một hai. Nhìn đội hình trước mắt, Lý Thái Hằng không khỏi cả lời. Hắn biết Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thanh Ý Lìa Lâu có hậu chiêu, nhưng cũng không ngờ hậu chiêu lại mạnh mẽ đến vậy. May mà hắn không liều mạng với gần ngàn sát thủ phía trước, nếu không dù hắn thắng, cũng sẽ hao tổn chân khí, đến lúc đó đối mặt với những người này, hắn chỉ có thể bỏ chạy. Nhìn thập đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo, mỗi người đều là cao thủ đỉnh phong cảnh giới tông sư. Thậm chí năm vị trưởng lão đầu tiên đều đã chạm tới ngưỡng cửa cảnh giới đại tông sư. lại nhìn sát thủ của Thanh Ý Diệp Lâu, Thiên Cương sát trận. 36 sát thủ cảnh giới tông sư, những cao thủ như vậy, trong toàn bộ giang hồ không còn nhiều nữa. Khi nào cao thủ cảnh giới tông sư lại trở thành rau cải trắng rồi? Mặc dù trong lòng rất cạn lời, nhưng Lý Thái Hằng vẫn rất coi trọng bọn họ. Dù sao nhiều cao thủ như vậy, đủ để diệt một môn phái trung đẳng có thực lực yếu hơn. Hiện tại lại liên thủ đối phó với hắn, thật sự khiến người ta không thể không đề phòng cao độ. Nhìn tình cảnh trong sân, chư vị, phái ra đội hình như vậy, không sợ tất cả cao thủ đều bị tàn phế ở đây sao? Đến lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo và Thanh Y Liễu Lâu có thể sẽ bị nguyên khí đại thương. Trương Thừa Phong lập tức bước ra. "Tiểu tử, ngươi quá coi thường nội tình của Nhật Nguyệt Thần Giáo ta rồi, nếu hôm nay ngươi ngoan ngoãn theo lão phu về thần giáo, lão phu có thể làm chủ, tha cho ngươi một mạng." Người áo xanh bên cạnh đồng tử co rút, vị đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo này, thật sự quá không coi Thanh Y Liễu Lâu ra gì rồi. Tùy tiện đưa ra quyết định như vậy, thật sự khiến người ta tức giận. Lý Thái Hằng liếc nhìn người áo xanh không nói gì. Cho dù Lý Mỗ nguyện ý đi cùng ngươi, e rằng có người không nguyện ý a. Người áo xanh trong lòng giận mình, tiến lên một bước. Bạn bè Nhật Nguyệt Thần Giáo, Lý Thái Hằng này rõ ràng đang ly gián. Hơn nữa, vừa rồi hắn đã giết nhiều đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo như vậy, nếu bây giờ đưa hắn còn sống trở về, các hạ làm sao giải thích với mười mấy vạn đệ tử Nhật Nguyệt Thần Giáo? Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo lập tức nhìn nhau. Lời này đúng là không sai. Thôi được, vốn dĩ muốn chơi với các ngươi một lát, xem ra sớm muộn gì cũng phải đánh một trận thật. Nhìn mấy người đã đạt được sự đồng thuận, Lý Thái Hằng cũng không sợ hãi, lập tức ngồi xuống trước Thiên Ma, cầm hai tay vướt về tây đàn. Chanh! Tiếng đàn vang lên, trong nháy mắt giữa cơn mưa lớn, sát cơ vô hình lập tức tràn ngập. Cẩn thận, đây là tuyệt học âm ba của Lý Thái Hằng, mọi người tuyệt đối đừng manh động. Người áo xanh đồng tử co rút, lập tức nhận ra thủ đoạn của Lý Thái Hằng. Không biết bao nhiêu người của Thanh Ý Diệp Lâu đã chết dưới công phu âm ba quỷ dị này. Sau khi Thanh Ý Diệp Lâu điều tra, công phu âm ba này cực kỳ quỷ dị, dường như được gọi là Thiên Long Bát Âm. Nhưng rất tiếc, người áo xanh đã lật tung tất cả ghi chép của Thanh Ý Diệp Lâu, nhưng vẫn không tìm thấy xuất xứ của tuyệt học này. Những người có mặt, kém nhất cũng là cao thủ cảnh giới tông sư. Lý Thái Hằng tự nhiên sẽ không sơ ý như vậy. Hai tay hắn vung vẩy cực nhanh, từng đạo tàn ảnh xuất hiện trên Thiên Ma Cầm. Chân khí giá y trong cơ thể quần quật như thủy triều đổ về Thiên Ma Cầm. Thiên Ma Cầm này không biết được làm từ chất liệu gì, độ cứng và khả năng chịu đựng chân khí của nó đều vượt xa dự đoán của Lý Thái Hằng. Chanh! Tiếng đàn vô hình truyền đi cực nhanh trong không trung, chỉ thấy mấy chục người trong sân đều vận chuyển chân khí chống lại tiếng đàn quỷ dị này. Lý Thái Hằng không hề bận tâm, tiếp tục tấu khúc đàn đoạt mạng này. Thập đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo và các sát thủ của Thanh Ý Diệp Lâu chỉ cảm thấy khí huyết cuộn cuộn. Từng luồng chân khí quỷ dị không rõ nguyên nhân đang ở quanh thân, cố gắng xâm nhập vào kinh mạch và ngũ tạng lục phủ của mình. Không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không chúng ta đều phải chết, cùng nhau lên. Người áo xanh biết, tuyệt đối không thể để Lý Thái Hằng tiếp tục đàn, nếu không mọi người đều sẽ bị tiếng đàn quỷ dị này giết chết. Giết! Ken! Chỉ thấy trong nháy mắt, 36 sát thủ cảnh giới tông sư của Thanh Ý Diệp Lâu đã liên thủ bố trí thiên cương sát trận. 36 người vây Lý Thái Hằng ở giữa, người áo xanh và thập đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở vòng ngoài. Chỉ trong chớp mắt, hai vòng vây đã hình thành. Với đội hình này, cao thủ cảnh giới đại tông sư cũng phải thận trọng một hai. Tay Lý Thái Hằng không ngừng, hắn liếc nhìn xung quanh. Tiếng đàn vô hình không ngừng cố gắng xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của mọi người. Giết! Một tiếng quát lớn, 36 thiên cương sát trận trong nháy mắt sát khí bùng phát. Chỉ thấy trước tiên là 12 thanh kiếm sắc bén đâm về phía Lý Thái Hằng. Ngay sau đó lại là 12 thanh kiếm sắc bén theo sát, 12 thanh kiếm cuối cùng chờ đợi thời cơ, cố gắng một kích tất sát. Lý Thái Hằng nhìn thấy tất cả, thiên cương sát trận của 36 sát thủ cảnh giới tông sư này, vừa ra tay đã là kiếm tất sát. Lý Thái Hằng vốn dĩ vừa định hành động, nhìn 10 vị trưởng lão và người áo xanh ở bên ngoài, trong lòng lập tức có tính toán. Đối phó với 36 sát thủ cảnh giới tông sư này, không thể dùng toàn lực. Trong lòng chuyển động, Lý Thái Hằng vươn tay trái. Một vật nhỏ hình tròn đột nhiên xuất hiện trong tay Lý Thái Hằng. Sắc mặt người áo xanh ở vòng ngoài đại biến. Mau rút, đó là khổng tức linh. Lời này vừa dứt, một đóa sen vàng đột nhiên nở rộ trong tay Lý Thái Hằng. Đóa sen này thật đẹp, ngay cả trong ngày mưa cũng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó. Đúng lúc này, cánh hoa sen vàng trong nháy mắt tan rã, hóa thành những cánh hoa bay lượn khắp trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tiền viện đều chìm đắm trong cảnh đẹp này. Chân khí giá y trong cơ thể Lý Thái Hằng điên cuồng thúc đẩy. Ư! Từng tiếng nghẹn ngào vang lên trong sân. Chỉ thấy những cánh hoa đẹp đẽ kia trong nháy mắt sát khí vô hạn. Tốc độ của nó nhanh chưa từng thấy, giết chết 36 sát thủ cảnh giới tông hải đang vây giết Lý Thái Hằng. Từng người bị giết, cánh hoa bay lượn trong không trung, tốc độ của nó nhanh đến mức khiến người ta kinh hãi tột độ. Khi ngươi nhìn thấy vẻ đẹp của những cánh hoa này, tính mạng của ngươi đã không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Chỉ trong nháy mắt, 36 sát thủ cảnh giới tông sư đứng bất động tại chỗ. Những cánh hoa vàng muốn bay lượn trong không trung đều quay trở lại đại sen. Đóa sen vàng từ từ khép lại, biến trở lại thành hình dạng ống tròn. Thập đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo và người áo xanh đã trốn ra ngoài phủ đệ rồi. Cũng may là khinh công của bọn họ cao siêu, nếu không hiện tại đã không còn mạng nữa rồi. Lâu sau, bầu không khí trầm lắng lan tỏa trong sân. Thập đại trưởng lão và người áo xanh từ xa từ từ tiến lại gần. Nhìn 36 sát thủ cảnh giới tông sư đang đứng bất động quanh Lý Thái Hằng, lòng họ run lên. Bọn họ đã không còn cảm nhận được chút khí tức nào của 36 sát thủ này nữa. Điều này đủ để chứng minh bọn họ đã chết rồi. Bụp! Một tiếng động nhẹ, một bóng người ngã xuống đất, bắn tung tóe một vũng nước. Dường như có hiệu ứng dây chuyền, chỉ trong một hơi thở, 36 thi thể đều ngã xuống trong mưa. Nhìn cảnh tượng trước mắt, thập đại trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo và người áo xanh trong lòng run lên. Đây chính là ám khí đệ nhất thiên hạ Khổng Tức Linh. Giọng nói của người áo xanh có chút run rẩy, dường như không tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Mặc dù đã sớm biết Lý Thái Hằng có ám khí đệ nhất thiên hạ Khổng Tức Linh, nhưng không ai ngờ, hắn lại dùng nó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên không. Ám khí như vậy quý giá đến mức nào, chẳng phải nên giữ làm át chủ bài sao? Sao có thể tùy tiện sử dụng? Nhìn 36 thi thể của cao thủ cảnh giới tông sư, khó khăn nuốt nước bọt, người áo xanh chưa bao giờ cảm thấy Lý Thái Hằng đáng sợ đến vậy. Chúng ta sợ gì, Khổng Tức Linh của hắn đã dùng hết rồi, lần này nhất định phải giết hắn. Phạm Tùng Tở hổn hển một hơi, trong lòng có chút kinh hãi. Không ngờ uy lực của Khổng Tức Linh lại lớn đến vậy. Hiện tại Khổng Tức Linh của Lý Thái Hằng đã dùng hết. 10 vị trưởng lão của bọn họ vẫn giữ được trạng thái đỉnh phong, sao có thể sợ một tên tiểu tử lông bông chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn nhau. Cảm thấy Phạm Tùng nói có lý, Khổng Tức Linh dù lợi hại đến mấy, dùng một lần là hết. Bản thân mình còn sợ hắn làm gì? Nghĩ đến đây, mọi người đều tự tin bùng nổ. Lý Thái Hằng nhìn mấy người trước mắt, lắc đầu. Khổng Tức Linh trong tay vô tình hay cố ý hướng về phía mọi người, khiến mấy người sợ hãi vội vàng đổi bước. Yên tâm đi, Khổng Tức Linh này tuy còn dùng được, nhưng không cần dùng nữa. Ngươi có ý gì? Lý Mỗ gần đây thiếu tiền tiêu, còn phải dựa vào mấy vị hảo phóng giúp đỡ, sao có thể giết mấy vị chứ? Nhìn Lý Thái Hằng mặt mày tươi cười, mấy người trong lòng có chút hoảng sợ. Hoa nha nha, Thái Hằng tiểu nhi, ngươi dám coi thường thập đại trưởng lao chúng ta, thật là quá đáng. Lấy mạng đây. Một tiếng quát lớn, Phạm Tùng là người đầu tiên không nhịn được. Lý Thái Hằng mỗi lần đều có thể bất ngờ phá tan mọi bố trí của bọn họ. Hiện tại lại còn liên tục buông lời trêu chọc, khiến Phạm Tùng trong lòng một trận tức giận. Lời vừa dứt, thân ảnh Phạm Tùng lóe lên. Chân khí trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, chiếc dịu lớn bằng sắt trong tay lập tức bổ thẳng xuống đỉnh đầu Lý Thái Hằng. Chiếc dịu lớn bằng sắt dưới sự gia trì của chân khí Phạm Tùng, phát ra tiếng xé gió cực nhanh trong không trung. Xoẹt. Lý Thái Hằng nhìn chiếc dịu lớn bằng sắt trước mặt không ngừng lao về phía mình. Mắt không chấp lấy một cái, thân hình hơi nghiêng, chiếc dịu lớn bằng sắt liền rơi vào khoảng không. Ầm ầm. Chiếc bàn trong đỉnh trong nháy mắt bị chiếc dịu lớn bằng sắt của Phạm Tùng chém nát. Lý Thái Hằng mặt không cảm xúc, Thiên Ma Cầm trong nháy mắt phản đòn. Chanh. Một tiếng đàn gấp gáp trong nháy mắt vang vọng trong không trung. Không hay rồi, Phạm Minh Đệ, mau mau lùi lại. Trương Thừa Phong nhìn thấy tình cảnh của Phạm Tùng, vội vàng lên tiếng. Đáng tiếc lời vừa dứt, một đạo âm thanh vô hình chứa đựng sát cơ vô tận, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể Phạm Tùng. Phụt. Phạm Tùng chỉ cảm thấy từng luồng chân khí quỷ dị quẩn quẩn khắp tứ chi bách hải. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn không thể chịu đựng thêm nữa, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh trong nháy mắt bay ngược về chỗ cũ. Từ khi Phạm Tùng tấn công Lý Thái Hằng, cho đến khi thân ảnh hắn thất bại trở về chỗ cũ, chỉ trong chớp mắt, một cao thủ cảnh giới đỉnh phong tông sư đã sống chết không rõ. Nhìn thấy cảnh này, những người có mặt đều đồng tử co rút, tim đập chậm lại nửa nhịp. Lý Thái Hằng này lại lợi hại đến vậy. Chiêu này khó chơi, mọi người cùng lên, nếu không hôm nay ai cũng không đi được một chín. Trong nháy mắt, 9 vị trưởng lão còn lại của Nhật Nguyệt Thần Giáo và người áo xanh đã đạt được thỏa thuận. Lý Thái Hằng nhìn cảnh tượng trước mắt, thu Thiên Ma Cầm lại. Hắn vung tay phải, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chính là Thất Tinh Long Nguyên kiếm mà Lý Thái Hằng đã lâu không dùng đến. Những ngày này, Lý Thái Hằng chăm chỉ luyện tập, quan sát các loại kiếm pháp, tự cảm thấy Độc Cô Cửu kiếm của mình đã có tiến bộ rất lớn. Lần này chính là lúc kiểm tra bản thân. Trong lòng khẽ động, Lý Thái Hằng thi triển khinh công thân pháp. Chân khí giá y thì trong cơ thể vận chuyển lặp đi lặp lại theo lộ tuyến vận công của Túng Ý đang tiến bộ. Trong nháy mắt, Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ như lông hồng. Mũi chân khẽ chạm đất, thân hình liền nhanh chóng tiếp cận mấy người trước mặt. 9 vị trưởng lão và người áo xanh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lý Thái Hằng cầm trường kiếm xuất hiện trước mặt bọn họ. Mấy người trong lòng vui mừng khôn xiết, Lý Thái Hằng này lại chủ động tiếp cận bọn họ, vậy thì công phu âm ba quỷ dị kia không thể dùng được nữa rồi. Cứ như vậy, nhất định có thể giết chết hắn. Tâm niệm chuyển động, mấy người trong nháy mắt toàn lực ra tay. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ sẽ không bỏ lỡ. Gió mạnh quần quần quanh thân mấy người. Đây là tình trạng chân khí vận chuyển cực nhanh. Cơn mưa như chút nước ban đầu, dưới sự khuấy động của chân khí mấy người đã bị đẩy lùi ba thước. Lấy mạng đây, Thái Hằng tiểu nhi. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của mấy người, trường kiếm trong tay Lý Thái Hằng khẽ vung, trong nháy mắt tuốt vỏ. Keng. Một đạo quang mang trong nháy mắt chiếu sáng xung quanh. Mấy người chỉ cảm thấy trước mắt một luồng hàn quang lóe lên, trường kiếm của Lý Thái Hằng đã đến chỗ yếu hại của bọn họ. Nhanh, rất nhanh, cực kỳ nhanh. Trong khoảnh khắc, đồng tử mấy người co rút, trong lòng run lên, đây là kiếm pháp gì? DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả lớn, vô cùng biết ơn. Chương 77, sinh tử phụ xuất, đại chiến kết thúc. Chương 77, sinh tử phụ xuất, đại chiến kết thúc lại nhanh đến thế, chiêu nào cũng tấn công yếu huyệt của người, khiến mấy người không thể không quay về phòng thủ giữa chừng. Keng, tiếng kiếm ngân vang lên quanh thân, 9 vị trưởng lão và người áo xanh không dám lơ là. Toàn tâm toàn ý nhìn kiếm pháp trước mắt, sợ rằng một chút bất cẩn, trên người mình lại có thêm một lỗ thủng. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay Lý Thái Hằng múa kín kẽ. Mặc dù bị 10 người vây công, nhưng vẫn ung dung tự tại. Xoẹt. Trường kiếm trong tay không ngừng phát ra từng đạo kiếm khí, chỉ trong chớp mắt đã ép mấy người trước mặt, không ngừng lùi lại. Thái Hằng tiểu nhi, tức chết ta rồi, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, Trương Thừa Phong không nhịn được nữa, thân ảnh liên tục chớp động, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng theo lệ vung trường kiếm, tấn công yếu huyệt của người này. Đúng lúc này, Trương Thừa Phong này lại không hề bận tâm, bỏ qua Thất Tinh Long Nguyên kiếm đang tấn công yếu huyệt của mình. Một trường liền vỗ về phía trái tim Lý Thái Hằng. Trường này Lý Thái Hằng cách mấy trượng đều có thể nghe thấy tiếng xé gió. Có thể thấy, Trương Thừa Phong này muốn hy sinh bản thân, tạo cơ hội cho người khác. Trong chớp mắt, Lý Thái Hằng trong lòng đã có tính toán. Thất Tinh Long Nguyên kiếm thu lại, bàn tay trái vỗ về phía trước. Bùm! Hai trường giao nhau, trong nháy mắt một luồng chân khí mãnh liệt bùng nổ quanh thân hai người. Ầm ầm. Phạm vi 10 trượng quanh thân hai người trong nháy mắt bị chân khí hùng hậu khuấy động bay lên. Ha ha ha, Thái Hằng tiểu nhi còn không chịu bó tay chịu trói, dám so công lực với đại ca ta. Lần này xem ngươi chết thế nào. Mọi người bên cạnh trong lòng vui mừng khôn xiết, Lý Thái Hằng này lại bỏ kiếm không dùng, ngược lại còn so đấu trưởng lực với đại ca, đây không phải tìm chết là gì. Mấy người tuy vui mừng khôn xiết, nhưng Trương Thừa Phong lại có nỗi khổ không thể nói ra. Khoảnh khắc đối trưởng, hắn đã cảm thấy một luồng chân khí nóng bỏng như thiên lôi địa hỏa truyền đến từ tay Lý Thái Hằng, hắn không dám lơ là. Vội vàng vận chuyển chân khí mấy chục năm của mình, chống lại luồng chân khí giá y liền nóng bỏng này. Ai ngờ, chân khí của Lý Thái Hằng này dường như liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Thời gian từ từ trôi qua, sau mấy hơi thở, mấy người cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường. Chỉ thấy, sắc mặt Lý Thái Hằng vô cùng thoải mái, không hề có cảm giác chân khí hao tổn lớn. Ngược lại, sắc mặt Trương Thừa Phong đối diện mồ hôi đầm địa, từng làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu. Đây là trạng thái chân khí trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn cấp 3. Mà lúc này Trương Thừa Phong lại không thể nói chuyện, hắn sợ rằng một khi khí tức bị tiết ra, sẽ thua cuộc so đấu công lực này. Sao thế này, đại ca sao lại ở trạng thái này? Không hay rồi, tên trộm này công lực thâm hậu, chúng ta cùng lên. Cuối cùng cũng có người nhìn ra trạng thái của Trương Thừa Phong không đúng. Lời vừa dứt, tám vị trưởng lão còn lại lập tức đứng sau lưng Trương Thừa Phong. Chân khí trong cơ thể vận chuyển, hai tay vỗ một cái, chống vào lưng, trong nháy mắt chuyển chân khí cho Trương Thừa Phong. Trương Thừa Phong chỉ cảm thấy phía sau có từng luồng chân khí hùng hậu truyền đến, khiến tình trạng của mình tốt hơn rất nhiều. Ít nhất có thể mở miệng nói chuyện rồi. Đa tạ các huynh đệ, Lý Thái Hằng không ngờ ngươi tuổi còn trẻ, lại có công lực đến mức này. Nhưng hiện tại, ngươi không có chút phần thắng nào, 9 người chúng ta công lực hợp nhất. Ngươi làm sao so với chúng ta? Cảm nhận công lực của đại trưởng lao trước mắt tăng gọn. Lý Thái Hằng lắc đầu. Vậy sao, vậy ngươi xem lại đi. Lời vừa dứt, Lý Thái Hằng thúc chân khí giá y trong cơ thể. Cực Dương Hỏa Long Châu trong đan điền vận chuyển cực nhanh, từng luồng chân khí giá y tinh thuần đến cực điểm. Giống như ngựa hoang mất cương, vận chuyển nhanh chóng. Chân khí liên miên bất tuyệt quần quần về phía đối phương. Trương Thừa Phong còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được chân khí vô cùng hùng hậu của Lý Thái Hằng. Nóng bỏng như thiên lôi địa hỏa, chân khí vô cùng tinh thuần, công kích liên miên bất tuyệt, khiến toàn thân Trương Thừa Phong đều không ổn. Không dám lơ là, vội vàng toàn lực thúc chân khí, chống lại công kích của Lý Thái Hằng. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ trong một khắc, 9 vị trưởng lão chỉ cảm thấy chân khí của mình hao tổn rất nhiều. Nhưng công kích của Lý Thái Hằng vẫn không hề giảm bớt, bọn họ chỉ có thể liều mạng chống cự. Đúng lúc này, Lý Thái Hằng cau mày. Ha ha ha, mấy vị thật là có nha hứng. Ánh mắt 9 vị trưởng lão co rút, trong lòng thầm nghĩ. Chết tiệt, sao lại quên sự tồn tại của người này? Người áo xanh này thật là gian xảo. Khi Lý Thái Hằng và Trương Thừa Phong so đấu công lực, thân ảnh hắn đã lặng lẽ ẩn nấp. Mấy người toàn lực giao chiến, cũng không có thời gian để ý ai ngờ, người này lại xuất hiện vào thời điểm quan trọng như vậy. Người áo xanh nhìn tình cảnh trong sân, trong lòng vui mừng khôn xiết. Lần này thật sự quá đáng giá, mặc dù 36 sát thủ cảnh giới tông sư đã chết, nhưng hiện tại Lý Thái Hằng và 9 vị trưởng lão đang lâm vào thế bế tắc. Hắn chính là ngư ông đắc lợi lớn nhất. Lý Thái Hằng cau mày, mặc dù hắn đã chú ý đến những hành động nhỏ của người áo xanh, nhưng khi giao chiến với 9 vị trưởng lão, hắn cũng không dám phân tâm. Nhưng không ngờ, người này lại muốn làm chim sẻ. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng chuyển động, đã có quyết định. Nhìn 9 vị trưởng lão có chút hoảng sợ, và Lý Thái Hằng vẫn bình tĩnh tự nhiên. Người áo xanh trong lòng hơi trầm xuống, Lý Thái Hằng này đến bây giờ vẫn không sợ sao? Lý Thái Hằng vừa đối phó với công kích của 9 vị trưởng lão, vừa nói với người áo xanh: "Vị các hạ này, muốn làm chim sẻ, Lý Mỗ có thể hiểu. Nhưng Lý Mỗ khuyên các hạ một câu, có một số chim sẻ rất có thể là cái bẫy của thợ săn phía sau. Nếu các hạ rút lui, Lý Mô còn có thể tha cho các hạ một mạng, nếu còn cố chấp không tỉnh ngộ." Lý Mô cũng lực bất tòng tâm rồi. Nhìn Lý Thái Hằng vẻ mặt thoải mái tự tại, người áo xanh trong lòng trầm xuống. "Lý Thái Hằng ngươi rất tốt, thật không ngờ, công lực của ngươi lại đạt đến cảnh giới này. Có thể so đấu công lực với 9 vị trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo, còn có thời gian rảnh rỗi thuyết giáo cho tại hạ. Thật đáng khâm phục, nhưng rất tiếc, bản tọa không ăn bộ này. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở đây. Lấy mạng đây." Lời vừa dứt, thân ảnh hắn lướt qua. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Thái Hằng. Hai trưởng vung lên, liền vỗ về phía đỉnh đầu Lý Thái Hằng. Nếu trưởng này vỗ trúng, nhất định có thể khiến Lý Thái Hằng hồn về Tây Thiên. Nhìn càng ngày càng gần Lý Thái Hằng, người áo xanh mặt mày cũng hỉ. Nhìn trường lực càng ngày càng gần, thân ảnh Lý Thái Hằng chợt biến. Đôi trưởng vốn dĩ rơi xuống đỉnh đầu, trong nháy mắt vỗ về phía ngực hắn. Mặc dù có chút biến cố, nhưng Lý Thái Hằng vẫn không thể thoát khỏi trường lực của mình. Người áo xanh không hề bận tâm, dốc hết sức lực. Bùm. Ha ha ha, ta thành công rồi, ngươi chết chắc rồi, ta đã giết Lý Thái Hằng. Các ngươi đám ngu ngốc cuồng vọng tự đại, kẻ thắng cuối cùng vẫn là ta. Dường như là để chút bỏ sự bất tức trong lòng, khoảnh khắc hai trưởng vỗ trúng Lý Thái Hằng. Người áo xanh vui mừng khôn xiết, ý mừng cùng trong lời nói của hắn, khiến mấy người trong sân đều phải liếc nhìn. Người đánh xong rồi sao? Đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Lý Thái Hằng truyền đến. Ừ, sao có thể, sao ngươi có thể không sao? giọng nói của Lý Thái Hằng khiến người áo xanh vốn đang chìm trong cuồng hỉ phản ứng lại. Nhìn Lý Thái Hằng không hề có chút thương tích nào, trong nháy mắt não người áo xanh chấn động. Có chút điên cuồng nói. Lý Thái Hằng nhìn người áo xanh có chút không dám tin, lắc đầu. Môn quy sát thần công này thật dễ dùng. Đúng vậy, Lý Thái Hằng đã sử dụng quy sát thần công mà hắn đã lâu không dùng đến. Mặc dù môn thần công này hắn mới tu luyện đến tầng thứ nhất, nhưng với 300 năm chân khí tinh thuần và tu vi đỉnh phong cảnh giới tông sư của hắn, uy lực mà quy sát thần công có thể phát ra khiến Lý Thái Hằng phải kinh ngạc. Không hổ danh là quy sát, trường lực của người áo xanh đánh vào người Lý Thái Hằng. Lý Thái Hằng chỉ cảm thấy một chút rung động nhẹ, chân khí hộ thể của bản thân không hề có chút gợn sóng nào. Có thể thấy quy sát thần công dưới sự gia trì của 300 năm chân khí giá ý của Lý Thái Hằng đáng kinh ngạc đến mức nào. Cũng là bất kỳ môn võ công nào nếu có 300 năm chân khí gia trì, uy lực của nó sẽ tăng theo cấp số nhân, huống hồ môn quy sát thần công này bản thân nó chính là dựa vào lượng chân khí của bản thân để phát huy uy lực của tuyệt học. Lý Thái Hằng nhìn chín vị trưởng lão trước mắt và người áo xanh không thể tin được. Trong lòng hắn khẽ động, chân khí giá y địa 300 năm trong cơ thể thúc một cái, rồi phun ra. Ầm ầm. Chín vị trưởng lão và người áo xanh chỉ cảm thấy quanh thân Lý Thái Hằng chuyển đến một luồng chân khí khổng lồ vô cùng mạnh mẽ. Chỉ khẽ chấn động, 10 người trong nháy mắt đã bị chân khí hộ thể của Lý Thái Hằng chấn động đến mức ngửa mặt lên trời phun máu, bay ngược ra ngoài. Sắc mặt chín vị trưởng lão của Nhật Nguyệt Thần Giáo trắng bệch như tờ giấy. Rõ ràng là đã so đấu chân khí với Lý Thái Hằng, nguyên khí đại thương. Hiện tại bọn họ nhìn thân ảnh Lý Thái Hằng như nhìn hổ dữ. Chỉ có những người đã so đấu chân khí với Lý Thái Hằng mới biết công lực của Lý Thái Hằng đã đạt đến cảnh giới nào. Công lực vô cùng vô tận trong nhận thức của bọn họ, ngay cả Đông Phương giáo chủ cũng không thể sánh bằng, e rằng chỉ có vị giáo chủ tiền nhiệm lấy chân khí xưng hùng, Nhậm Ngã Hành mới có thể so sánh một hai. Nhưng nếu xét về độ tinh thuần của chân khí, e rằng Nhậm giáo chủ cũng không thể sánh kịp. Nghĩ đến đây, ánh mắt chín vị trưởng lão nhìn Lý Thái Hằng dường như không phải đang nhìn người nữa. Công lực thâm hậu như vậy, chân khí tinh thuần như vậy, làm sao có thể là Lý Thái Hằng ở tuổi này tu luyện ra được? Không để ý đến ánh mắt không tin được của mấy người, Lý Thái Hằng vươn vai, nhìn những người nằm la liệt trên đất, bất lực lắc đầu. Khi đánh nhau thì đánh sảng khoái, nhưng khi dọn dẹp thì lại phải mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng liếc mắt một cái, nhìn những người còn sống sót. Ánh mắt chuyển động, trong nháy mắt đã có chủ ý hào hào hào. Mưa lớn vẫn đang rơi, dường như không có chút ý định dừng lại. Lý Thái Hằng quanh thân không dính một giọt mưa nào, tất cả nước mưa đều tự nhiên trượt xuống cách cơ thể hắn ba tấc, như thể trên người hắn có một lớp màng vô hình bảo vệ toàn thân hắn. Bước vào đỉnh, nhìn bàn ghế bị Phạm Tùng chém nát, Lý Thái Hằng cau mày. Bạch Ngẫu, một tiếng quát nhẹ, một bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong bóng tối. Nhìn thấy bóng người này, chín vị trưởng lão và người áo xanh đồng tử co rút. Bọn họ lại không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Người này đã ở đó bao lâu rồi? Nhìn thấy vẻ mặt không hề bất ngờ của Lý Thái Hằng, mấy người trong lòng run lên. Đặc biệt là dáng vẻ của Bạch Ngẫu dường như không phải người bình thường, càng khiến mấy người trong lòng nhảy lên. Chỉ thấy Bạch Ngẫu trong tay cầm một cái khay, trên đó có nắp đậy. Đi đến trước mặt Lý Thái Hằng, tay trái hắn đỡ khay, tay phải đổ trà trong ấm vào chén. Vẫn là Tuyết Lạc Bích Xuân thơm. Cảm thán một câu, Lý Thái Hằng uống cạn Tuyết Lạc Bích Xuân trong chén trà. Trong nháy mắt, cái lạnh quanh thân dường như tan biến, thoải mái không nói nên lời. Tay trái bưng chén trà, nhìn mấy người trong mưa lớn. Nói đi, các ngươi muốn sống hay muốn cùng bọn họ xuống dưới đó? Mấy người nghe lời Lý Thái Hằng, cảm nhận được một luồng hàn ý thấu xương. Nhìn những thi thể xung quanh, có người chết dưới khổng tức linh của Lý Thái Hằng, có người chết dưới mặc gia cơ quan thuật tiềm long trận. Nhìn những thi thể nằm la liệt trên đất, mấy người trong lòng run lên. Muốn sống, đương nhiên muốn sống, Lý Thần Ý Điệp, ta biết nơi cất giấu bảo vật của Phân Lâu Thanh Ý Điệp lâu. Ta dùng tin tức này để đổi lấy một mạng sống với Lý Thần Ý Điệp. Lời này vừa nói ra, chín vị trưởng lão lập tức trong mắt lóe lên một tia khinh bỉ. Người áo xanh này lại là kẻ tham sống sợ chết đến vậy. Lý Thái Hằng mắt sáng lên. Gần đây hắn đang xây dựng một tòa nhà cao tầng, đúng lúc thiếu tiền, có nơi cất giấu bảo vật của Phân Lâu Thanh Ý Điệp lâu. Nhất định có thể hoàn thành việc chế tạo chu tức phiên bản ma cải của mình. Nghĩ đến đây, Lý Thái Hằng trong lòng chuyển động, lập tức có suy nghĩ. Sinh tử phụ, 10 vạn điểm nhân quả, một loại ám khí được Thiên Sơn Đồng lão, cung chủ Linh Thiếu Cung của Tiêu Giao phái sử dụng, người chúng phải sống không được chết không xong, bị người khác khống chế, vì vậy có tên là sinh tử phụ. Nó lợi dụng rượu nước và các chất lỏng khác, nghịch vận chân khí, chuyển chân khí cương dương thành âm lưu, khiến chân khí phát ra từ lòng bàn tay lạnh hơn băng vài lần, chất lỏng trong tay tự nhiên ngưng kết thành băng đánh vào cơ thể để khống chế kẻ địch. Trong lòng khẽ động, phương pháp vận khí của sinh tử phụ chạy trong tâm trí. Chân khí giá y thì trí cương trí dương trong cơ thể nghịch vận, chân khí giá y liễu vốn nóng bỏng trở nên lạnh lẽo như băng ngàn năm. Lý Thái Hằng vung tay, mấy giọt nước mưa trong nháy mắt ngưng tụ thành băng trong lòng bàn tay hắn. Chân khí trong tay thúc một cái. Xoẹt. Một tiếng xe gió truyền đến, người áo xanh còn chưa kịp phản ứng, đã bị sinh tử phù của Lý Thái Hằng đánh trúng hai huyệt thần môn và thiếu phủ. Người áo xanh chỉ cảm thấy hai huyệt đạo lạnh bớt, còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác ngứa ngáy đau đớn từ ngũ tạng lục phủ tràn ngập toàn thân. Ư a ngứa quá, đau quá, giết ta đi, mau giết ta đi. Một tiếng kêu thảm thiết từ miệng người áo xanh thoát ra, chỉ thấy hai tay hắn đang cào cấu gì đó trên người. Toàn bộ quần áo và da thịt của hắn đều bị cào nát. Trên người hắn từng vết máu hiện lên. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong sân. Lý Thái Hằng lại tự mình nói: "Ngươi chúng phải ám khí độc môn sinh tử phù của Lý Mỗ, ám khí này vô hình vô chất, một khi chúng phải, sống không được chết không xong. Chúng phải phù này, ngũ tạng lục phủ của các ngươi sẽ như bây giờ, ngứa ngáy đau đớn kỳ lạ 9981 ngày, mỗi ngày càng lợi hại hơn ngày trước. rồi dần dần giảm bớt, tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn không ngừng. Chỉ cần các ngươi thành thật khai báo, sinh tử phù tự nhiên sẽ không phát tác. Vừa nói, Lý Thái Hằng vươn tay chỉ, chân khí ra y để vận chuyển. Nhất Dương chỉ điểm ra, trong nháy mắt mấy đạo Nhất Dương chỉ lực theo lộ tuyến huyền ảo, điểm vào người người áo xanh. Người áo xanh cảm thấy toàn thân trên dưới thoải mái không nói nên lời. Nghĩ đến cơn ngứa ngáy đau đớn kỳ lạ vừa rồi, toàn thân không khỏi dùng mình một cái. Hắn vội vàng quỳ xuống đất. Lý thần y đi, ngài đại phát từ bi, chỉ cần giải trừ nỗi đau của sinh tử phù này, tiểu nhân nhất định sẽ dẫn ngài đi tìm nơi cất giấu bảo vật của thanh y đi lâu. Tuyệt đối không có nửa câu giả dối. Lý Thái Hằng nhìn người áo xanh đang quỳ trên đất. Xem biểu hiện của ngươi. Lời vừa dứt, ánh mắt hắn chuyển sang 9 vị trưởng lão của Nhật Nguyệt thần giáo. Khoe miệng nhếch lên, khẽ mỉm cười. Mấy vị trưởng lão nói sao, là muốn chết hay muốn sống, hay là sống không bằng chết? Nhìn Lý Thái Hằng mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt mấy người như nhìn ma quỷ. Trương Thừa Phong hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn giết muốn lột tùy ý, nếu ngươi muốn hạ sinh tử phù gì đó, cũng vì ngươi, nhưng lão phu một khi không chịu nổi, tự nhiên sẽ tự sát, sẽ không để ngươi làm đụng. Nhìn thái độ im lặng của mấy vị trưởng lão, Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười. Bút, bút, bút. Hai tay vỗ vào nhau, lại vỗ tay. Lý Mô biết các vị tuyệt đối không phải tiểu nhân, quả nhiên đều là anh hùng hào hán. Nhưng mà, các ngươi muốn chết, Lý Mô lại không muốn giết đâu. Ta Lý Thái Hằng không phải người tốt gì, nhưng cũng không phải kẻ giết người hàng loạt. Mấy vị vẫn còn giá trị rất lớn. Thế này đi, từ bây giờ, ta tuyên bố, mấy vị trưởng lao chính thức bị Lý Mô bắt cóc rồi. Đợt, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả lớn, vô cùng biết ơn. Chương 78, trong kho báu, biến cố lại phát sinh. Chương 78, trong kho báu, biến cố lại phát sinh. Muốn sống thì hãy bảo người của Nhật Nguyệt thần giáo dâng lên 1 triệu lượng vàng. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ thả các vị trưởng lao đi. Nhìn Lý Thái Hằng mặt mày tươi cười, mấy vị trưởng lao trong lòng trầm xuống. Đặc biệt là đại trưởng lão Trương Thừa Phong, sắc mặt rất khó coi. Không thể nào, thần giáo dù có nhiều tiền như vậy, làm sao có thể đổi lấy mấy lao già chúng ta? Nhìn Trương Thừa Phong lý lẽ hùng hồn, Lý Thái Hằng lắc đầu. Chậc chậc, mấy vị ngàn vạn lần đừng coi thường trọng lượng của mình. 10 cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong, thậm chí có mấy người đã chạm tới ngưỡng cửa cảnh giới đại tông sư. Quan trọng hơn 1 triệu lượng vàng rất nhiều. Nếu Nhật Nguyệt thần giáo thiếu các ngươi, không nói nguyên khí đại thương, nhưng cũng sẽ như bị chặt một cánh tay, đến lúc đó trong ma môn, Nhật Nguyệt thần giáo e rằng phải từ bỏ không ít lợi ích. Những lợi ích này không phải 1 triệu lượng vàng có thể mua được. Lý Thái Hằng rất rõ ràng, Nhật Nguyệt thần giáo thuộc ma môn nhất mạch. Trong ma đạo, xưa nay thực lực là tôn, nếu Nhật Nguyệt thần giáo thiếu 10 cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong, rất có thể dẫn đến một thời gian Nhật Nguyệt thần giáo suy yếu. Thời gian suy yếu này đủ để rất nhiều môn phái ma đạo nhất mạch cắn 2 miếng thịt, uống 2 ngụm máu rồi. Dù sao trong ma đạo, lấy thực lực làm tôn, thiếu 10 tồn tại cảnh giới tông sư đỉnh phong, Nhật Nguyệt thần giáo không biết phải mất bao lâu mới có thể bù đắp khoảng trống này. Chỉ riêng việc bồi dưỡng 1 cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong, mỗi ngày phải có thuốc tắm, đan dược, thức ăn, môi trường tu luyện và người hầu vờ các điều kiện, ít nhất phải 20 vạn lượng vàng mới có thể thành công. Dù sao mỗi võ giả đều là kẻ phàm ăn, thời này ăn thì không hề rẻ. Đây chỉ là vật ngoại thân, các loại bí tịch võ công và thần binh lợi khí. Quan trọng nhất vẫn là thời gian. Một võ giả cảnh giới tông sư, nếu thuận lợi thì ít nhất phải 30 năm mới có thể đột phá đến cảnh giới tông sư. Nếu không thuận lợi, thời gian này thì khó nói rồi. Cho dù bồi dưỡng như vậy, cũng chưa chắc đã thành công, dù sao luyện võ cái này vẫn phải chú trọng nội tính, tư chất và tâm tính. Đặc biệt là cao thủ cảnh giới tông sư, không có tâm tính của một cường giả, căn bản không thể đột phá. Từ điểm này, Lý Thái Hằng dám khẳng định, Nhật Nguyệt thần giáo nhất định sẽ chi khoản tiền này. Còn về người áo xanh kia, Lý Thái Hằng cũng không trông mong một tổ chức sát thủ lại coi trọng tính mạng của cấp dưới đến mức nào. Từ 36 sát thủ cảnh giới tông sư đã chết kia có thể thấy, Thanh Y Lìa Lâu chỉ coi sát thủ dưới trướng như một công cụ kiếm tiền mà thôi. Nhìn cảnh tượng xung quanh, trong khoảnh khắc Lý Thái Hằng cảm xúc lẫn lộn. Chỉ trong chốc lát, 36 sát thủ áo xanh cảnh giới tông sư và thập đại trưởng lao đã nằm trong tay hắn. Lý Thái Hằng tin rằng, cho hắn thêm chút thời gian, ngay cả Đông Phương Bất Bại cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Bạch Ngẫu, trừ người áo xanh kia, những người khác đều giam vào địa lao. Theo lệnh của Lý Thái Hằng, Bạch Ngẫu không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng mấy người. Hắn cũng không nói gì, mặc dù bản thân nó cũng không biết nói. Rắc. Một tiếng động nhẹ, chỉ thấy ngón tay Bạch Ngẫu trong nháy mắt rối ra, từng sợi dây thép chỉ trong chốc lát đã trói thập đại trưởng lao thành sắt ướp. Đây lại là người máy, đây là cơ quan thuật. Hừ. Lý Thái Hằng, đừng hòng ta khuất phục. Từng tiếng chửi rủa bên tai khiến Lý Thái Hằng có chút phiền lòng. Chân khí giá y trong cơ thể thúc một cái, Nhất Dương chỉ được sử dụng. Phụt. Chỉ thấy mấy tiếng xé gió trong nháy mắt vang lên trong không trung. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, các ngươi thật là phiền phức. Lý Thái Hằng cảm thán một câu, vây tay, Bạch Ngô cứ thế kéo mấy người biến mất trong màn đêm. Kể từ khi mua vương phủ này, Lý Thái Hằng đã cải tạo nó rất nhiều. Những cái khác không nói, nhưng lại phát huy mặc ra cơ quan thuật và thần cơ bách luyện đến mức tận cùng. Toàn bộ cấu trúc vương phủ đều được xây dựng theo sự sắp xếp của kỳ môn độ giáp, thậm chí còn bố trí đảo hoa trận ở vòng ngoài, dưới lòng đất cũng xây dựng nhiều cơ quan trùng trùng địa điểm. Trận tiêm long đối phó với nhiều sát thủ chính là một trong những kiệt tác của Lý Thái Hằng trong thời gian này. Ánh mắt chuyển sang người áo xanh, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt Lý Thái Hằng. Trong khoảnh khắc người áo xanh dùng mình một cái. Lý thần y Lìa tha mạng, ta sẽ dẫn ngài đến phân lâu của thanh y Lìa lâu ngay. Người cũng coi như biết điều, dẫn đường đi. Theo tiếng Lý Thái Hằng vang lên, người áo xanh không dám chậm trễ, hắn không muốn lại hưởng thụ gói sinh tử phù nữa. Nghĩ đến mùi vị của sinh tử phù, trong lòng người áo xanh dâng lên một tia sợ hãi. Hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ trải qua kiểu tra tấn tàn khốc như vậy, càng chưa từng nghe nói đến loại võ công tra tấn người như sinh tử phù. Lý Thái Hằng này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại thỉnh thoảng xuất hiện một tuyệt kỹ chưa từng nghe nói đến trong giang hồ? Nhanh lên, lề mề làm gì thế? Nhìn người áo xanh lề mề phía trước, Lý Thái Hằng cau mày, lập tức quát một tiếng. Người áo xanh thu lại suy nghĩ trong lòng, không dám chậm trễ, mò mẫm trong màn đêm, đội mưa lớn, tiến về hướng phân lâu của Thanh Y Y Lâu. Lý Thái Hằng đi sau người áo xanh, thong thả che ô, một thân áo xanh, không dính một giọt nước nào. Thời gian từ từ trôi qua, mưa lớn trong màn đêm càng lúc càng lớn. Nhìn cơn mưa lớn không có chút ý định dừng lại, Lý Thái Hằng hơi cau mày. Bước chân hắn không ngừng, theo người áo xanh đi về phía trước. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã đi đến một ngọn núi hoang ở ngoại ô. Người áo xanh nhìn ngọn núi hoang trước mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng chỉ vào ngọn núi hoang này. Lý Thần Y Y, đây chính là phân lâu của Thanh Y Y Lâu. Dẫn đường. Vâng, tiểu nhân sẽ dẫn đường ngay. Lời vừa dứt, chỉ thấy người áo xanh này liền ấn một cái vào chỗ ẩn nấp trên sườn núi. Ầm ầm. Một tiếng động nhẹ, một cánh cửa đá trong nháy mắt nâng lên, một cái động đen kịt liền xuất hiện trước mặt Lý Thái Hằng. Người áo xanh không dám do dự, vội vàng đi vào trong động. Lý Thái Hằng bước chậm theo sau người áo xanh. Tiếng bước chân của hai người rõ ràng vang vọng khắp đường hầm. Không biết đã bao lâu, một tia sáng lập tức xuất hiện trước mắt. Chỉ thấy một đại sảnh hiện ra trước mặt Lý Thái Hằng. Nhìn đại sảnh rộng lớn này và những ngọn đuốc đang cháy rực xung quanh, Lý Thái Hằng liếc nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi thầm thật lưỡi. Thanh Y Lìa Lâu này thật là lớn, lại xây dựng một tòa nhà đồ sộ như vậy trong ngọn núi hoang này, phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật lực mới có thể chịu đựng được sự tàn phá như vậy? Phải biết rằng đây là thời cổ đại, muốn xây dựng một tòa nhà như vậy trong núi, không có 7-8 năm căn bản không thể làm được. Lý Thần Y Lìa mời bên này. Nhìn người áo xanh có chút định nọt, Lý Thái Hằng mặt không cảm xúc đi theo. Người áo xanh đi phía trước trong mắt lóe lên vài cái. Chỉ sau mười mấy hơi thở, trước mặt hai người liền xuất hiện một cánh cửa đá. Người áo xanh vội vàng lay động đèn đài bên trái. Rắc ầm ầm. Một tiếng động cơ quan vang lên, cánh cửa đá trước mặt ầm ầm mở ra. Một luồng ánh sáng vàng chiếu rọi vào mắt Lý Thái Hằng, đồng tử Lý Thái Hằng hơi co rút. Hắn nhìn kỹ, đây đâu phải ánh sáng vàng gì, đây rõ ràng là núi vàng núi bạc. Chỉ thấy sau cánh cửa đá này, một ngọn núi được tạo thành từ vàng và bạc hiện ra trước mặt Lý Thái Hằng. Toàn bộ căn phòng đá ba ngọn núi vàng và lạc, xung quanh là những chiếc dương chất đầy vàng bạc châu báu. Lý Thái Hằng sơ lược nhìn qua, xung quanh có hàng chục chiếc dương, còn có nhiều tranh chữ nổi tiếng và đồ cổ. Chưa kịp nhìn kỹ, Lý Thái Hằng đã biết, việc chế tạo chu tước gần đẳng của mình đã có hy vọng rồi. Hay thật, Thanh Y Lìa Lâu các ngươi kiếm tiền nhiều vậy sao? Đây phải bao nhiêu vàng bạc? Người áo xanh cười cười. Lý Thần Y Lìa nói đùa rồi, số vàng bạc này đều là vừa mới tích lũy được trong năm nay. Ngài cũng biết, Lạc Dương phủ này dù sao cũng là nơi phồn hoa trong Đại Minh, loại buôn bán giết người này vẫn không thiếu. Hơn nữa, đây cũng không phải vàng bạc của riêng Lạc Dương phủ, mà là tích lũy của hàng trăm huyện và trấn xung quanh. Vào thời gian cố định vận chuyển đến phủ, cuối năm thì tổng bộ thu hồi thống nhất. Mới có cảnh tượng trước mắt, ngài chê cười rồi. Nhìn người áo xanh có chút thấp hèn, Lý Thái Hằng cười cười, xoay người đối mặt với người áo xanh, không hề để ý đến vàng bạc châu báu phía sau. "Ồ, vậy sao ngươi không bảo đi? Căn phòng chứa bảo vật này không tốt sao?" Lời Lý Thái Hằng vừa dứt, ánh mắt người áo xanh thay đổi, từ vẻ rụt rè ban đầu, trong nháy mắt trở nên hung ác lạ thường. Ầm ầm. Không biết người áo xanh đã ấn vào cơ quan nào, toàn bộ cánh cửa đá trong nháy mắt đóng lại. Phòng chứa bảo vật trong nháy mắt bị phong tỏa chặt chẽ. "Lý Thái Hằng, tất cả là ngươi ép ta. Ngươi lại phát hiện ra mục đích của ta, không hổ là người khiến bản tọa phải ngã ngựa. Nhưng thì sao, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Muốn sống, ngươi phải làm theo lời bản tọa." Liếc nhìn xung quanh, nhìn căn phòng chứa bảo vật bị phong tỏa, Lý Thái Hằng thong thả đi lại, không hề có cảm giác bị giam cầm. Nhìn vàng bạc châu báu xung quanh, cảm nhận từng luồng hơi ấm từ ngực truyền đến, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. "Ngươi tính toán thật tốt, chẳng lẽ không sợ nỗi đau khi sinh tử phù phát tác sao?" Bên ngoài phòng chứa bảo vật, một góc khuất, người áo xanh thông qua một lỗ nhỏ, quan sát hành động của Lý Thái Hằng, nhìn dáng vẻ nhàn nhã của hắn. Người áo xanh cau mày. "Lý Thái Hằng, ngươi không cần dương oai, sinh tử phù tuy rất lợi hại, nhưng nó muốn phát tác còn phải đợi một thời gian, trong thời gian này bản tọa cũng không muốn làm khó ngươi. Chúng ta làm một giao dịch thế nào?" Cảm nhận trong cơ thể không hề có chút dị thường nào của người áo xanh, sắc mặt hắn khó coi. Sinh tử phù này rốt cuộc là võ công gì? Rõ ràng hắn tận mắt nhìn thấy Lý Thái Hằng đánh những khối băng vào cơ thể, hiện tại bản thân hắn lại không hề có chút cảm giác nào. Người áo xanh trong lòng trầm xuống, lập tức mặc cả với Lý Thái Hằng. "Ồ, giao dịch gì?" Lý Mô vẫn khá hứng thú muốn nghe. "Được, nếu Lý Thần Y Lìa muốn nghe, tại hạ sẽ nói cho ngài nghe. Trong phòng chứa bảo vật này cơ quan trùng trùng điệp điệp, chỉ cần ta khởi động cơ quan, chỉ trong chốc lát, toàn bộ phòng chứa bảo vật sẽ đầy khói độc, Lý Thái Hằng ngươi dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thể thoát ra. Những vàng bạc châu báu kia, ngươi càng đừng nghĩ tới, trên đó còn có độc dược bí chế của Thanh Y Lìa Lâu ta. Người bình thường chỉ cần dính một chút, chỉ trong mấy hơi thở sẽ trúng độc mà chết." Nhìn người áo xanh thế thốt, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ động. Độc dược trên vàng bạc này, thông kê địa long hoàn trong ngực hắn đã phát ra cảnh báo. Trong lòng hắn cũng coi chút đoán, nhưng Lý Thái Hằng lại không ngờ. Thời cổ đại này lại còn chơi cả vũ khí sinh hóa, ngay cả khói độc cũng xuất hiện rồi. "Nhưng tại hạ có một đề nghị, có lợi cho cả hai bên chúng ta, không biết Lý Thần Y có muốn nghe không?" Lý Thái Hằng khẽ mỉm cười, cũng không đội vàng. "Không biết đề nghị gì, các hạ cứ nói đi. Lần vây bắt Lý Thần Y Lì này thất bại, dù sao thì ta, phân lâu chủ Thanh Y Lì lâu này cũng sẽ bị trừng phạt. Thậm chí không chừng, ngay cả mạng cũng mất. Ngài xem thế này thì sao, chỉ cần Lý Thần Y có thể giải trừ sinh tử phù của ta. Tài bảo ở đây chúng ta chia đôi, mỗi người một nửa, từ đó cao chạy xa bay. Ẩn danh đổi họ, nửa đời sau không phải lo lắng nữa, Lý Thần Y thấy thế nào? Các hạ lại có thuốc giải độc kịch độc trên vàng bạc này? Ừ, bản thân thì không có, nhưng người sống trên đời, tổng phải tự mình để lại chút hậu chiêu. Nhiều năm như vậy, ta, phân lâu chủ Thanh Y Lì lâu này cũng không phải làm không công. Lý Thái Hằng trong lòng khẽ chuyển động. Xem ra các hạ đã sớm có ý phản nghịch rồi. Ừ, Lý Thần Y thì không cần nghĩa mai bản toán như vậy. Kể từ khi làm phân lâu chủ Thanh Y Lì lâu, hàng năm tận mắt nhìn thấy lượng lớn vàng bạc châu báu như vậy trôi qua tay mình. Ngươi biết cảm giác đó là gì không? Tình huống này xảy ra hàng năm, đã tròn mấy chục năm rồi. Mấy chục năm rồi, ta đã nhận được gì? Không nhận được gì cả. Không sợ Lý Thần Y Lì chê cười, ta, phân lâu chủ Thanh Y Lì lâu này, nói hay thì gọi là lâu chủ. Thực ra chỉ là một tên cầm đầu của một đám sát thủ mà thôi, chỉ cần trên nói một câu, mạng ta bất cứ lúc nào cũng có thể mất. Bản tọa dù sao cũng là cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong. Trong giang hồ, dù đi đâu cũng được tôn trọng xứng đáng. Nhưng duy nhất ở Thanh Y Lì lâu thì không. Mấy chục năm này vì Thanh Y Lì lâu bán mạng, nửa đời sau cũng nên nghĩ cho bản thân rồi. Nói nhiều như vậy, Lý Thần Y Lì đã suy nghĩ thế nào rồi? Lý Thái Hằng liếc nhìn xung quanh, nhìn căn phòng chứa bảo vật kín kẽ, lơ đến đáp lại. Xem ra các hạ đã sớm có ý phản địch, chỉ là hôm nay đúng lúc gặp thời cơ thôi. Đúng vậy, Lý Thái Hằng không hổ là Lý Thái Hằng, nếu không có thất bại lần này, ta sẽ ẩn nhận thêm vài tháng nữa. Đến lúc đó ta cũng sẽ đi, nhưng hôm nay mọi thứ tuy không nằm trong kế hoạch của ta, nhưng ý trời trêu người, cũng là lúc phải đi rồi. Đừng nói nhảm nữa, Lý Thái Hằng, câu trả lời của ngươi. Lý Thái Hằng xoay người đi lại. Lý Mô rất tò mò, nếu ta không đồng ý, các hạ sẽ làm gì? Người áo xanh nhìn trạng thái của Lý Thái Hằng, trong lòng, Triệu Sao Triệu, cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên sẽ không lấy mạng ngươi, nhưng khói độc một khi thả ra, đến lúc đó Lý Thần Y Liễu võ công toàn phế, ta mang theo Lý Thần Y Liễu và vàng bạc châu báu biến mất, tìm một thôn làng nhỏ lánh, đến lúc đó đại hình hầu hạ, Lý Thần Y Liễu ngươi cũng không muốn làm ồn ào như vậy chứ? Lý Thái Hằng đã nghĩ đến khuôn mặt đắc ý của người áo xanh, trong lòng khẽ mỉm cười. Mình nói nhiều như vậy, chẳng phải là đang kéo dài thời gian sao? Người áo xanh này thật sự là đồng đội tốt lại phối hợp với mình đến vậy. Lý Thái Hằng trong nháy mắt xoay người, nhìn về một góc tối. Nếu không quan sát kỹ, không ai có thể nghĩ rằng góc khuất này chính là vị trí mà người áo xanh vẫn luôn quan sát Lý Thái Hằng. Nhìn hành động của Lý Thái Hằng, người áo xanh trong lòng giật mình. Lại không ngờ vị trí của mình lại bị phát hiện. Mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng người áo xanh vẫn có chỗ dựa. Nhìn đôi mắt Lý Thái Hằng. Thế nào, Lý Thần Ý đã suy nghĩ thế nào rồi? Lý Thái Hằng nhìn người áo xanh trong lỗ nhỏ, khẽ mỉm cười. Lý Mô có một phương án tốt hơn, không biết các hạ có muốn nghe không? Người áo xanh cau mày, Lý Thái Hằng này lại đang dở trò gì? Thời gian của bản tọa có hạn, không muốn nghe phương án gì của ngươi, ngươi chỉ có hai lựa chọn này. Một là mọi người vui vẻ chia tay, hai là để ngươi vô công toàn phế, đến lúc đó ta tự mình tra hỏi. Người áo xanh vừa nói, trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao hắn cũng không có 100% chắc chắn, có thể khiến Lý Thái Hằng nói ra cách giải sinh tử phù. Nghe lời đe dọa của người áo xanh, Lý Thái Hằng trong lòng khẽ mỉm cười bổ sung. Nhưng trên mặt hắn không hề thay đổi. Các hạ thật sự tự tin, nhưng Lý Mộ từ nhỏ có một sở thích, chuyên nhắm vào loại người như các hạ. Ồ, không biết sở thích gì. Lý Mộ không có tài cán gì khác, nhưng lại thích nói không với những người tự cho là đúng. Nghe giọng nói của Lý Thái Hằng, người áo xanh trong lòng rùng mình. DS, sách mới đã được tải lên, dữ liệu ngày đầu tiên rất quan trọng, tác giả quý xin ủng hộ, cảm ơn các độc giả lớn, vô cùng biết ơn.